Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, ta vậy mà xuyên thành Lâm Bình Chi.
Cái gì?
Ta vượt qua thành thái giám Lâm Bình Chi. Nằm ở trên giường, bị người tỉnh lại Lâm Bình Chi, đột nhiên mở mắt ra. Một cỗ lạ lâm trí nhớ tràn vào đại não. Cỗ này trí nhớ biểu hiện, hắn thành Lâm Bình Chi. Không sai, cũng là tiếu ngạo giang hồ bên trong, sau cùng vì luyện tịch tà kiếm phổ, tự cung biến thành thái giám cái kia Lâm Bình Chi.
Một
đông. Lâm Bình Chi từ trên giường một cái cá chép nhảy lên, tranh thủ thời gian nhìn xem chính mình nam nhân Tôn Nghiêm còn ở đó hay không.
Đạo.
Hô.
Còn tốt, làm ta sợ muốn chết.
Hắn thở dài một hơi. Không chỉ có tại, phân lượng vẫn rất đủ. Hết thể bình thường. Ta vượt qua trở thành lúc còn trẻ Lâm Bình Chi. Không qua hành vi của hắn, rơi ở bên cạnh, cái kia bưng chậu đồng nha hoàn trong mắt, lại có vẻ dị thường cổ quái.
Thậm chí,
Ký Hoa, chỉ thấy cái kia 16 tuổi hai bên tiểu nha hoàn trợn mắt hốt mồm, giống như là thấy được ngoại tinh nhân một dạng kinh ngạc, cái cằm kéo dài, đều nhanh rớt xuống đất. Trong lòng nàng, Lâm Bình Chi là một cái ôn tồn lễ độ, biết rõ lễ hiểu tiết công tử văn nhã. Nhưng hôm nay, làm sao làm ra như thế?
Như thế
thiếu lễ độ hành động. Lâm Bình Chi chú ý tới cái này tiểu cô nương, nhất thời có chút xấu hổ. Mắt lớn trừng mắt nhỏ một lát, mới nói,
không có ý tứ.
Thất lễ.
Bá.
Hắn không nói lời nói còn tốt, vừa nói, tiểu cô nương cũng kịp phản ứng, cùng Lâm Bình Chi đối mặt một lát. Một vệt đỏ ửng, nháy mắt theo lỗ tai lan tràn đến gương mặt, sau cùng, mặt cổ đều đỏ, như bị nhiễm sắc.
Tiểu cô nương cũng là thẹn thùng, nhất là cổ đại tiểu cô nương.
A. Tiểu nha hoàn cúi đầu, mãnh liệt dúi đầu vào trong lồng ngực.
Hai.
Bưng lên chậu đồng, quay người kêu to.
Lao ra.
Phu nhân.
Thiếu gia.
Thiếu gia tỉnh.
Đông 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 trốn ra phía ngoài đi.
Cũng không biết nàng là kích động Lâm Bình Chi tỉnh, vẫn là kích động cái gì.
A,
cái này.
Lâm Bình Chi cảm giác bất đắc dĩ.
Qua loa.
Có chút ngượng ngùng.
Hù đến người ta tiểu cô nương.
Bất quá, nàng hẳn là sẽ không ngại đi.
Đi.
Trong đầu trí nhớ càng ngày càng rõ ràng.
Hắn quả thật xuyên việt rồi, thành thiếu ngạo giang hồ bên trong Lâm Bình Chi. Giá trị phải cao hứng chính là, hiện tại chính mình ở vào Lâm Bình Chi mỹ mãn nhất hạnh phúc đoạn thời gian, hắn không có tự cùng, của quý vẫn còn. Phúc y tiêu cục không có bị Thanh Thành Sơn đám kia đạo nhân hủy đi, song thân còn tại, hắn vẫn là tiêu cục thiếu tiêu chủ, tại phúc y tiêu cục bên này, vẫn như cũ muốn gió được gió muốn mưa được mưa.
Tin tức xấu là,
căn cứ thời gian phỏng đoán, không dùng đến mấy ngày, Thanh Thành phái đám kia chơi trở mặt, lập tức liền muốn đem phúc y tiêu cục san thành bình địa. Làm xuyên việt nhân sĩ, lại đối tiếu ngạo giang hồ coi như hiểu hắn, tự nhiên biết những nội tình này. Thanh Thành Sơn dư thương hải, mặt ngoài vì báo thủ, nhưng thật ra là vì chính mình tịch tà kiếm phổ mà đến. Bây giờ phúc y tiêu cục thực lực tại Thanh Thành phái trước mặt, căn bản không đáng chú ý.
Đây cũng không phải là đùa giỡn.
Sẽ chết người đấy.
Như thế nào cho phải?
Phải nghĩ biện pháp tự cứu a.
Đinh, chúc mừng ngài, kích hoạt võ học thụ đạo hệ thống, bởi ngài truyền tống ra ngoài võ học, chỉ cần có người luyện thành, ngươi liền có thể thu hoạch được võ học trích phần trăm, người tu luyện càng nhiều, tu luyện tới cảnh giới càng cao, trích phần trăm càng nhiều.
1.
Mời lựa chọn ngươi thụ đạo võ học.
1.
Độc cô cửu kiếm.
2.
Hấp tinh đại pháp.
2.
3.
Tịch tà kiếm phổ.
4.
4.
Thái cực kiếm.
5.
Cửu Dương thần công.
4.
Bình Nhi, ngươi đã tỉnh.
Lâm Bình Chi còn không có đem người xuyên việt phù hợp hoặc xem hết, ngoài cửa thì chuyển đến một đạo thanh âm hùng hậu.
Người chưa tới, âm thanh tới trước.
Lâm Trấn Nam.
Phúc y tiêu cục đương nhiệm đương ra người.
Tổng tiêu đầu.
Cũng chính là Lâm Bình Chi lão cha.
Ngay sau đó, một cái to con bóng người, còn có một cái khuôn mặt mỹ lệ, phong vận vẫn còn phụ nhân, cất bước đi vào phòng.
3.
Tại phía sau bọn họ, còn có cái kia xấu hổ đỏ mặt nha đầu, sợ hãi. Chỉ dám thỉnh thoảng ngước mắt, lén lén liếc liếc một chút thiếu gia nhà mình.
Khả năng còn đang suy nghĩ tình cảnh vừa nãy đi.
Bình Nhi, ngươi tỉnh lại, thật sự là quá tốt, vi nương có thể lo lắng gần chết, ngày hôm trước ngươi đột nhiên té xỉu, một ngủ cũng là hai ngày, vi nương còn tưởng rằng.
Còn tưởng rằng.
Phụ nhân nước nở.
Một.
Nàng là Lâm Bình Chi mẫu thân, Vương Thị.
Cha mẹ, Hài Nhi không có việc gì, để cho các ngươi lo lắng.
Lâm Bình Chi nói.
Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt.
Lâm Trấn Nam gặp Lâm Bình Chi sinh long hoa hổ, cũng thở dài một hơi. Đây chính là lão Lâm gia duy nhất dòng độc đinh.
Có việc vậy nhưng là cùng, lấy Lâm Trấn Nam hiện tại thân thể, đoán chừng cũng kéo dài không là cái gì hương hỏa, tương lai đoạn tử tuyệt tôn, hạ hoàng tuyển, làm sao xứng đáng liệt tổ liệt tông.
Một.
Đến, nhanh để mẹ nhìn xem.
Vương Thị tiến lên, trái mỏ phải mỏ, có thể trong lòng đau hỏng.
Cha mẹ không cần phải lo lắng, Hài Nhi thật không có sự tình.
Lâm Bình Chi nói.
Xác định chính mình Hài Nhi không có gì đáng ngại, Lâm Trấn Nam phu phụ lúc này mới vui vẻ ra mặt.
Bình Nhi, hôn mê hai ngày, ngươi khẳng định đói bụng không, nhanh rửa cái mặt. Cha để nhà bếp làm cho ngươi mấy đạo ăn ngon, thật tốt bổ một chút.
Lâm Trấn Nam từ nhỏ đã so sánh quan tâm chính mình cái này nhi tử, từ trước đến nay sủng ái, không cho hắn thụ ủy khuất.
Hương Nhi, nhanh điểm cho thiếu gia tắm một cái, hầu hạ hắn thay quần áo.
Lâm Trấn Nam bắt chuyện cái kia mặt vẫn như cũ phốc đỏ nha đầu.
A,
nàng con tại thất thần.
Tốt.
Túi đầu, bưng chậu đồng đi qua, vặn khăn, chuẩn bị cho Lâm Bình Chi rửa mặt.
Ta tự mình tới là được.
Lâm Bình Chi rất hiền hòa mà nói. chính mình có tay có chân, không quen bị người hầu hạ. Ngươi là thiếu gia, sao có thể chính mình đến? Loại này việc nặng giao cho hạ nhân làm liền tốt, huống hồ ngươi đều hôn mê hai ngày, sao còn có sức lực? Có thể chớ tổn thương thân thể. Lâm Chấn Nam nói. Thật đừng nói, Lâm Chấn Nam đối Lâm Bình Chi, thật sự là yêu chiều đến thực chất bên trong. Lâm Bình Chi còn muốn nói điều gì, lúc này Hương Nhi thanh âm như muỗi vo ve, nói, công tử, ta tới đi. Lâm Bình Chi nhìn người trong phòng liếc một chút, cảm thấy mình kiên trì, quá mức khác thường, cũng không thích hợp, vì vậy nói. Được thôi. Một. Hán tâm, không đang dùng cơm, cũng không tại bị hầu hạ việc này. Lâm Bình Chi vẫn muốn, Thanh Thành Sơn uy hiếp. Người của Lâm gia không biết phúc uy tiêu cục kết cục, vừa vặn vì người xuyên Việt Lâm Bình Chi với ta. Kết quả kia, lao thảm rồi. Dư Thương Hải thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Toàn bộ phúc uy tiêu cục cơ hồ toàn diệt. Chó gà không tha. Đến lập tức nghĩ biện pháp cải biến kết cục này. Cha, kỳ thật ta có một việc, muốn thương lượng với người thương lượng. Lâm Bình Chi nói. Ồ, chuyện gì? Lâm Chấn Nam hỏi. Việc này liên quan hồ đến chúng ta phúc uy tiêu cục tương lai. Lâm Bình Chi nói. Ta muốn nói là, Tịch Tà kiếm phổ có thể hay không? Khu khu. Nghe vậy, Lâm Chấn Nam thần sắc chấn động. Nhìn một chút trong phòng Hương Nhi, lại nhìn ngoài cửa thủ vệ. Bình Nhi, việc này cho sau lại nói, ngươi tắm một cái, chúng ta trước đi ăn cơm, còn lại. Chúng ta chậm rãi trò chuyện. Lâm Chấn Nam làm cái nháy mắt, ra hiệu Lâm Bình Chi trước mắt không tiện trò chuyện cái đề tài này. Tịch Tà kiếm phổ, vốn chính là Lâm gia bí mật, có hạ nhân tại, khẳng định không thể luận nói. Lâm Bình Chi ha to miệng. Vậy được rồi, ăn cơm trước. Xác thực, nhiều người phức tạp, cũng không thích hợp, lại nói, cũng xác thực nói bù. Dù sao nằm hai ngày. Chương 2, bắt đầu khuyên Lâm Chấn Nam bộ quang Tịch Tà kiếm phổ. Cha mẹ, chúng ta Lâm gia sợ có đại nạn, chúng ta không thể không làm chuẩn bị. Cơm nước xong xuôi, Lâm Bình Chi cùng Lâm Chấn Nam phu phụ, tìm một cái an tĩnh địa phương không người, tiếp tục trò chuyện đề tài mới vừa rồi. A, cái gì đại nạn? Bình Nhi ngươi nói cái gì đó? Lâm Chấn Nam không hiểu hỏi. Tục nữ nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Lâm Bình Chi nói, chúng ta Lâm gia có dấu Tịch Tà kiếm phổ loại bảo vật này, nhưng thật ra là một loại chuyện vô cùng nguy hiểm. Thế tất sẽ gặp người ngấp nghé, sẽ gặp người nhớ thương. Lâm Bình Chi nói đến đây trong đó lợi hại quan hệ. Chúng ta phúc uy tiêu cục tại Phúc Kiến, mặc dù là nhất lưu thực lực, thế nhưng là phóng tới toàn bộ giang hồ, thì không đáng chú ý, có thể thắng phúc uy tiêu cục người chỗ nào cũng có, ngoại trừ Ngũ Nhạc kiếm phái, như là Thanh Thành phái, Nhật Nguyệt thần giáo các loại, đều có thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Phúc uy tiêu cục, trên giang hồ, nhiều nhất cũng chính là cái nhị lưu thực lực. Chỗ lấy nổi tiếng bên ngoài, không phải hắn có bao nhiêu ngưu bức, mà là bởi vì hắn có tiền. Người ta thật đến cái nhằm vào, có tiền cũng không có cái gì dùng. Bằng không tiếu ngạo giang hồ bên trong, như thế nào bị Thanh Thành Sơn diệt môn. Cho nên, chúng ta không thể không coi trọng sự kiện này. Lâm Bình Chi nói, việc này đúng là cái vấn đề, thế nhưng là chỉ cần tài không lộ ra ngoài, hẳn là không nguy hiểm gì đi, chúng ta Lâm gia bí mật, từ trước đến nay cũng giấu kín, sẽ không tiết lộ ra ngoài, điểm ấy Bình Nhi ngươi có thể yên tâm. Lâm Chấn Nam tự tin nói, yên tâm. Ta yên tâm cái bữa. Ngươi có biết hay không, dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, không được bao lâu, ngươi phúc uy tiêu cục liền bị diệt môn, ngươi đây giảng ta làm sao yên tâm. Cha, việc này các không thể đại ý à, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nếu là để lộ một số tiếng gió, đối phúc uy tiêu cục tới nói, cũng là một trận đại tai nạn. Lâm Bình Chi nói, không đến mức đi. Lâm Chấn Nam lại xem thường. Chúng ta giữ bí mật làm được cũng không tệ, Tịch Tà kiếm phổ sự tình, không có nhiều người biết. Một, cha, vẫn là muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lâm Bình Chi nói, theo ta được biết, tin tức đã bại lộ ra ngoài, nếu là không có đoán sai, Thanh Thành Sơn đã biết được, muốn không ngoài suy đoán. Ít ngày nữa Thanh Thành Sơn liền sẽ hãm thành. Một, làm sao có thể? Bình Nhi ngươi suy nghĩ nhiều đi. Lâm Chấn Nam vẫn không có để ở trong lòng, chỉ cho là Lâm Bình Chi đang miên man suy nghĩ. Lại nói, ngươi là làm sao biết bí mật tiết lộ? Ta là làm sao biết? Ta có thể nói cho ngươi ta là người xuyên Việt. Ta xem qua tiếu ngạo giang hồ, thậm chí biết ngươi phúc uy tiêu cục kết cục. Hai, cái này, coi như giải thích với ngươi, ngươi cũng không nhất định minh bạch, coi như minh bạch, ngươi nếu như biết rõ ngươi nhi tử đã sớm ngỏm cụ tỏi, còn bị một người xa lạ đoạt xá, ngươi còn không phải một kiếm đem ta cắt cổ. Một, ta, Lâm Bình Chi không biết giải thích thế nào. Ta tuy nhiên không biết giải thích thế nào, nhưng là mời cha mẹ tin tưởng Hải Nhi, cái này có thể quan hệ đến chúng ta phúc uy tiêu cục tổng thể trên dưới thân gia tính mệnh. Ba, Tịch Tà kiếm phổ bí mật tiết ra ngoài, tương lai sẽ có thật nhiều dã tâm người đối phúc uy tiêu cục sinh ra ác ý, thì liền Ngũ Nhạc kiếm phái khả năng cũng sẽ đích thân động thủ. Hải Nhi, ngươi quá lo lắng. Lâm Chấn Nam vẫn như cũ xem thường. Một, Ngũ Nhạc kiếm phái đều là chính nhân quân tử, làm sao có thể làm ra loại kia giết người cướp của bất nghĩa sự tình? Bọn họ đều là đại hiệp. Hai, chính nhân quân tử đều là đại hiệp. Đại cái cọp lông, không thể không nói. Cha, ngươi tại giang hồ lăn lộn thời gian dài như vậy, là hưởng công còn là làm sao? Ngũ Nhạc, đại hiệp, không cơ hồ đều là ngụy quân tử sao? Huống hồ Hoa Sơn kiếm phái quân tử kiếm nhạc bất quần, riêng có quân tử danh xưng, làm người chính phái, ghét ác như cừu, còn cùng chúng ta phúc uy tiêu cục giao hảo. Coi như môn phái khác được không nghĩa sự tình, hắn cũng sẽ ngăn cản đi, còn có như là Tùng Sơn thiếu lâm, Hàng Sơn nữ đạo, cũng đều là hiệp nghĩa thế hệ. Bình Nhi ngươi phải nhớ kỹ,
cái thế giới này vẫn là nhiều người tốt, hiệp nghĩa thế hệ nhiều. Lâm Chấn Nam chứng trạc đàng hoàng dạy bảo. 3. Phốc phốc. Nghe vua nói một buổi, thắng ngồi 10 năm nhà tù. Không phải. Nghe vua nói một buổi, ngươi để cho ta đều sắp hộp máu tốt ta. Nhạc Bất Quần. Nhạc Cô Nương. 1. Quân Tử Kiếm. 3. Đại hiệp. Ngươi sợ không phải đối đại hiệp có cái gì hiểu lầm. Hắn cũng là cái ngụy quân tử tốt ta, ngươi tin hay không, ngươi muốn bại lộ Tịch Tà kiếm phổ, hắn cái thứ nhất vài phút tới chẳng ngươi. 6. Uổng cho ngươi còn một mặt sùng bái. Ông trời ơi. Khó trách ngươi Phúc Uy Tiêu Cục tại Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, đoạn thứ nhất nội dung cốt truyện thì bị diệt môn. Xem ra, là có nguyên nhân đó a. Ngoại trừ Ngũ Nhạc kiếm phái, ông ngoại ngươi bên kia cũng có chút uy hiếp lực, coi như bại lộ, cũng không đến mức có quá xấu kết quả đi. Lâm Chấn Nam đến là lạc quan. Cái này có thể đem Lâm Bình Chi tức giận đến. Kém chút lại ngất đi. Cha, ngài đem người nghĩ thầm đến quá tốt đẹp, nhân tính đều là có hắc ám một mặt, chỗ lấy không có biểu lộ ra, bất quá là cũng không đủ dụ hoặc đồ vật, nếu là dụ hoặc đầy đủ đại. Đừng nói đại hiệp, cũng là cự hiệp, cũng sẽ hắc hóa. Lâm Bình Chi nói. Chúng ta không thể đem tính mạng mình an nguy, ký thác vào người khác hiệp nghĩa tâm tình phía trên, vận mệnh muốn nắm giữ ở trong tay chính mình, mới là lớn nhất thích đáng. Lâm Bình Chi tận tình khuyên bảo. Ngươi muốn không phải cha ta. Ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Thì ngươi cái này. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì sống không quá một tập hợp. Lâm Chấn Nam phu phụ nghe vậy, cảm thấy xác thực cũng có chút đạo lý. Nhẹ gật đầu. Lâm Chấn Nam nói. Bình Nhi, cũng không phải không có lý. Vận mệnh cần phải nắm giữ ở trong tay chính mình, đó mới là lớn nhất thích đáng. Lời này, mức độ cao a. Con ta có tiền đồ. Cái kia Bình Nhi, ngươi cảm thấy chúng ta muốn làm sao nắm giữ vận mệnh của mình đâu? Nghe ngữ khí của ngươi, giống như có lẽ đã nghĩ kỹ đối sách. Lâm Chấn Nam hỏi. Xác thực đã nghĩ kỹ, Hải Nhi có một kế sách, có thể khiến Phúc Uy Tiêu Cục chỉ lo thân mình, không lại bị tiểu nhân ngấp nghé. Lâm Bình Chi hỏi. Ồ. Lâm Chấn Nam nghe vậy, hứng thú. Cái gì kế sách, nói nghe một chút nhìn. Kỳ thật rất đơn giản, Hải Nhi đề nghị chính là. Lâm Chấn Nam phu phụ giớn cổ lên, chờ đợi Lâm Bình Chi cao kiến. Cũng là đem chúng ta Lâm gia Tịch Tà kiếm phổ sao chép 10 vạn phần, lan truyền đến giang hồ các nơi, nói như vậy, chúng ta không chỉ có vẫn như cũ nắm giữ Tịch Tà kiếm phổ, còn có thể xóa đi người khác ngấp nghé, chỉ lo thân mình. Lâm Bình Chi chậm rãi nói đến. Đến lúc đó người người đều nắm giữ Tịch Tà kiếm phổ, cái kia Tịch Tà kiếm phổ không coi là bí mật, Phúc Uy Tiêu Cục tự nhiên cũng sẽ không bị người nhằm vào. 4. Dạng này, chúng ta không liền có thể lấy tự vệ à? Lâm Bình Chi nói. Nghe vậy, vốn đang một mặt mong đợi Lâm Chấn Nam, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó lắc đầu. Không được. Cái này làm sao có thể? Đem Tịch Tà kiếm phổ chuyến đi, vẫn là 10 vạn phần. Điên rồi đi. Không có thương lượng. Lâm Chấn Nam lập tức cự tuyệt. Nói cái gì cũng mặc kệ. Đứa nhỏ này. Làm sao sạch nói mê sảng, chẳng lẽ là ngủ quá nhiều, hồ đồ rồi. Vẫn là nói 2 ngày trước rơi quá nặng, não tử thụ thương rồi. Đợi chút nữa có thể được mời thầy lang thật tốt nhìn một cái. Lâm Chấn Nam tự lẩm bẩm. Chữa bệnh sự tình, không thể khinh thường. Hắn không chỉ có không đồng ý, còn cho rằng Lâm Bình Chi đầu rất bể. Đây chính là tuyệt thế bí tịch. Đã luyện thành liền có thể thống nhất giang hồ cái chủng loại kia, ngươi giống không cần tiền một dạng chuyển đi. Ngu ngốc đi. Địa chủ nhà nhi tử ngốc đều không phá của như vậy. Chương 3, một điểm thấy xa đều không có cầu phiếu cầu nguyện phiếu 4. Phúc Uy Tiêu Cục Đông Xương phòng bên trong. Lâm Bình Chi tận tình khuyên bảo khuyên lơn Lâm Chấn Nam cùng Vương Thị. Trong đó lợi hại quan hệ phân tích đến rõ ràng. Có thể vừa nghe nói chính mình đề nghị đem Tịch Tà kiếm phổ cho bộ quang ra ngoài, Lâm Chấn Nam phu phụ thì không làm, còn tưởng rằng nhi tử là rất bệ não tử cái gì. Đúng là bất đắc dĩ. Tịch Tà kiếm phổ là ngươi ông cố viễn đổ công sáng tạo, tổng cộng 72 đường, ta Lâm gia cũng là dựa vào này trên giang hồ đặt chân. Lâm Chấn Nam nói, tuy nói đệ nhất truyền thừa, uy danh sớm đã không kịp ngươi ông cố viễn đổ công, nhưng đây chính là chúng ta căn cơ của Lâm gia, nếu là đem Tịch Tà kiếm phổ bộc quang. Ngày khác người người cũng biết ta Lâm gia chiêu thức thói quen, vậy như thế nào cao minh? Há không phải người nào cũng có thể phá Lâm gia kiếm pháp, cái kia còn đánh cái rắm, vài phút bị chế tài. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Lâm Chấn Nam 100 cái không đáp ứng. Nào có đem chính mình bản lĩnh giữ nhà bạo lộ ra, đi giang hồ, không có quy củ này a. Sợ là điên rồi mới sẽ làm như vậy. Lâm Chấn Nam phu phụ tuy nhiên sủng ái Lâm Bình Chi, nhưng cũng không thể tùy ý Lâm Bình Chi hồ nháo như vậy. Lâm Bình Chi trong lòng không nói gì. Lão cha, ngươi thật đúng là cha ta. Một điểm thấy xa đều không có. Cái này rất Lâm Chấn Nam. Tiêu cục đều diệt môn, ngươi còn giữ cái này, hữu dụng. Lúc này, bảo mệnh quan trọng a. Hắn không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ cùng Lâm Chấn Nam phu phụ nói mình nhìn qua kịch bản, các ngươi lập tức muốn lạnh chỉ có thể vứt bỏ bí tịch mà bảo mệnh. Nhìn cái này tiện nghi lão cha biểu lộ, đoàn chứng là không có bất kỳ chỗ thương lượng. Bất quá Lâm Bình Chi còn muốn nỗ lực một chút. Phụ thân, chỉ là Tịch Tà kiếm phổ mà thôi, cùng chúng ta Tiêu cục trên dưới tánh mạng so ra, cùng ta cùng mụ mụ tánh mạng so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng. 2. Đương nhiên là các ngươi trọng yếu. Lâm Chấn Nam không chút nghĩ ngợi nói. Lâm Chấn Nam ít nhiều có chút thấy không rõ sự thật, nhưng là hắn xử sự làm người khẳng định không có vấn đề. Đối vợ con, càng là bảo vệ có thừa, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cái kia vì chúng ta Tiêu cục ta đề nghị vẫn là đem tịch tà kiếm phổ bộ quang, như thế mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không rơi vào kiếp nạn. Lâm Bình Chi nói. Lâm Chấn Nam lắc đầu, vẫn là không đáp ứng. Bình Nhi, không phải vì cha không tin ngươi, có thể tịch tà kiếm phổ, thế nhưng là tổ phụ Viễn Đồ Công lưu lại chất bảo, lão phu mặc dù không cầu đem nó phát dương quang đại, nhưng cũng không muốn bại tổ tông gia nghiệp. Lâm Chấn Nam nói. Lúc này quan hệ trọng đại, ngươi nói tịch tà kiếm phổ sẽ dẫn tới ngấp nghé, nhà kia chí bảo không làm cho người Thanh Thành Sơn ngấp nghé. Nhưng giang hồ có giang hồ quy củ, bọn họ sẽ không làm loạn, ngươi nói môn phái khác có thể sẽ đối với chúng ta ra tay, là cha cảm thấy ngươi quá lo lắng. Lâm Chấn Nam xem thường. Phúc Y Tiêu Cục đi qua ba đời người đánh xuống giao thiệp, đã tạo thành không tệ mạng lưới quan hệ, Phúc Y Tiêu Cục cũng chưa từng cùng người kết xuống thâm cừu đại hận, không ai sẽ vạch mặt đi. Coi như vạch mặt, chúng ta Phúc Y Tiêu Cục cũng không phải ăn chay. Đây chính là Lâm Chấn Nam ý nghĩ. Còn nữa, chúng ta Phúc Y Tiêu Cục làm là áp tiêu mua bán, tuy nhiên đã thông đại bộ phận quan hệ, thế nhưng là dưới tay cũng phải cần có một ít bản lĩnh giữ nhà mới được, nếu là đem tịch tà kiếm phổ bộ quang, chúng ta đi tiêu, nhưng là không còn tốt như vậy đi. Lâm Chấn Nam nói. Đến lúc đó ai cũng đánh không lại. Hai, lo nghĩ của hắn cũng không phải không có lý. Ân, nếu là chưa có xem nguyên tắc nội dung cốt truyện, Lâm Bình Chi còn thật có thể sẽ bị thuyết phục. Nhưng nhìn qua nguyên tắc nội dung cốt truyện, ta là biết đến a. Không bộ quang, chúng ta liền phải lạnh. Lâm Bình Chi cũng động đậy chạy trốn suy nghĩ, có thể cái này võ lâm nguy cơ trùng trùng, thì chính mình loại này tiểu bạch ra ngoài còn không phải chịu chết. Giang hồ thói quen có thể so với trong tưởng tượng đáng sợ. Cái này cũng không phải địa cầu, chị an rất kém cỏi, hơi một tí giết người cướp của, đầu độc cám khí cái gì. Lâm Bình Chi cũng không có kinh nghiệm gì, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, như vậy đào tẩu có thể sẽ nửa bước khó đi. Lâm Bình Chi ý nghĩ là Lâm gia gia đại nghiệp đại, có thể dựa vào Lâm gia cái này giàu có gia đình làm rất nhiều chuyện, cá nhân năng lực dù sao cũng có hạn, dương nhà thế lực to lớn cắm rễ Lâm gia, kỳ thật đối với mình phát triển là phi thường có trợ giúp. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm gia không thể lạnh lạnh. Không phải vậy hết thể nói lời vô dụng. Lâm Bình Chi thở dài một hơi, nhìn Lâm Chấn Nam phu phụ khó chơi dáng vẻ, khuyên bọn họ buộc quang tịch tà kiếm phổ, đoán chừng là treo. Chớ nói chi là tịch tà kiếm phổ bí mật. Hiện tại Lâm gia trong tay tịch tà kiếm phổ, kỳ thật bất quá là Quý Hoa Bảo Điện chi nhánh nhánh cuối, thậm chí ngay cả chân tông, cần tự cung tịch tà kiếm phổ cũng không tính là, cũng là theo chân chính tịch tà kiếm phổ phía trên diễn sinh ra lĩnh vực mà thôi. Lâm Chấn Nam phu phụ liên tịch tà kiếm phổ phiên bản đơn giản hóa đều không nỡ lấy ra, chính mình yêu cầu bộ quang tự cung bản tịch tà kiếm phổ, bọn họ đoán chừng sẽ cầm đao chặt chính mình. Được rồi, các ngươi là không trông cậy được vào, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Bình Chi quyết định không chiêu đánh dấu đầu tư, chính mình làm. May ra mình tại Phúc Uy Tiêu Cục cũng có một chút quyền nói chuyện, bạc nhân lực cái gì cũng có thể điều động một hai. Lâm Bình Chi quyết định chính mình sao chép 10 vạn phần tịch tà kiếm phổ phát thả ra. Các ngươi không nỡ bộ quang Lâm gia tịch tà kiếm phổ, cái kia chính chúng ta bộ quang chính mình tịch tà kiếm phổ, có thể đi. Cáo biệt Lâm Chấn Nam phu phụ, Lâm Bình Chi tự mình đi trở về gian phòng của mình. Thiếu tiêu chủ, hôm nay còn đi săn bắn sao? Trên đường, Lâm Bình Chi nhìn đến một cái tuổi hơn 40 trung niên nhân, thấy mình tới, cười hi hi đến trước mặt mình, chắp tay hỏi thăm. Trong ấn tượng, đây là Lâm Bình Chi chó săn một trong, Trịnh Tiêu Đầu. Lâm Bình Chi có hai cái chó săn, bình thường ưa thích định mà hắn. Một cái là Trịnh Tiêu Đầu, một cái là Sử Tiêu Đầu. Hai anh em này, bản sự không lớn, liếm người kỹ thuật đến là nhất lưu. Lâm Bình Chi cùng bọn hắn đi săn bắn, bình thường hai cái này mặt hàng đều sẽ đem con mồi cố ý đuổi tới Lâm Bình Chi trước mặt để hắn thu thập. Bản thiếu gia mới tỉnh lại, đánh cái gì săn? Lâm Bình Chi cau mày nói. Trịnh Tiêu Đầu vô hót một cái, tựa hồ mới phản ứng được một dạng. Quên, quên, thiếu tiêu chủ hai ngày trước té xỉu, tiểu nhân gần nhất lại mới ra một chuyến tiêu trở về, cho nên quên cái này gốc dạng, mời thiếu tiêu chủ thứ tội. Trịnh Tiêu Đầu xin lỗi. Được rồi, ngươi đi đi. Lâm Bình Chi cũng không có ý định tính toán. Tạ thiếu tiêu chủ không trách tội, ngày khác chờ thiếu tiêu chủ khỏi hẳn, mình lại đi ra săn bắn. Trịnh Tiêu Đầu nói. Cái kia tiểu nhân thì đi xuống trước. Hắn biết Lâm Bình Chi ưa thích săn bắn. Sử Tiêu Đầu cũng là dựa vào Lâm Bình Chi cái này một yêu thích, đem Lâm Bình Chi liếm lấy dục tiên dục tử. Bởi vậy, bình thường có thể kiếm không ít chất béo. Ừm. Lâm Bình Chi nhẹ gật đầu. Ngay tại Trịnh Tiêu Đầu quay người, hấp tấp muốn chạy đi lúc, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Gọi lại Trịnh Tiêu Đầu. Trở về. Trịnh Tiêu Đầu quay người, tươi cười chắp tay, thiếu tiêu chủ còn có cái gì phân phó? Gần nhất ta khả năng muốn xin ngươi hỗ trợ làm một số việc, ngươi cũng đừng đi xa, ngay tại trong tiêu cục chờ lệnh, miễn cho đến lúc đó tìm không thấy ngươi. Lâm Bình Chi nói. Sao chép kiếm phổ? Còn có lan truyền kiếm phổ việc này, không thể từ chính mình tới làm đi, căn bản làm không hết. Cần một ít nhân thủ. Chân chó Trịnh Tiêu Đầu cùng một cái khác cho săn Sử Tiêu Đầu, thì thật thích hợp. Địa vị cùng có tư nguyên cũng không tệ. Nghe vậy, Trịnh Tiêu Đầu mừng rỡ. Không sợ thiếu tiêu chủ kiếm chuyện, liền sợ thiếu tiêu chủ không gây sự. Nói. Thiếu tiêu chủ nói quá lời, chớ cần nói mời, cũng chớ cần nói giúp đỡ, vì thiếu tiêu chủ làm việc, là tại hạ phải làm, có thể vì thiếu tiêu chủ cống hiến sức lực bài ưu, cũng là vinh hạnh của tại hạ, chỉ cần thiếu tiêu chủ có cần, tại hạ tùy thời nghe lệnh. Không hổ là chuyên nghiệp chó săn, lời nói này đến, cũng là khiến người ta dễ chịu. Lâm Bình Chi nghe vậy, nhẹ gật đầu, hài lòng nói. Ừm, như thế rất tốt, ngươi đi đi,
có việc ta bắt chuyện ngươi.
Vâng.
Chương 5, sao chép tịch tả kiếm phổ 1. Lâm Bình Chi tiến vào gian phòng của mình.
Thiếu gia, ngài trở về.
Hương Nhi tuổi chừng 16, là chiếu cố Lâm Bình Chi ẩm thực sinh hoạt thường ngày nha hoàn. Đại hộ nhân gia nha hoàn, bộ dáng đến là thẳng thanh tú.
Ai?
Chỉ tiếc trong trí nhớ, Lâm Bình Chi cả ngày nghĩ là tập võ đi săn, lại không có chú ý tới loại này phong cảnh.
Một.
Đương nhiên, hiện nay Lâm Bình Chi cũng không có nói phong hoa tuyết nguyệt tâm tình. Biết tiếu ngạo nội dung cốt truyện hắn, chỉ muốn nhanh điểm để Lâm gia thoát khỏi khốn cảnh, nếu là thực sự không thoát khỏi được. Cái kia không bài trừ hắn sẽ chạy trốn. Đừng nhìn thân thể chủ nhân trước là Phúc Uy Tiêu cục thiếu tiêu chủ, thân phận hiển hách, cũng coi như danh môn chi hậu, nhưng kỳ thật cũng là cái đồ bỏ đi mà thôi.
Võ công nha,
chỉ có thể coi là cái gà mờ, tính cách nha. Chan đây quý tộc gia tộc yếu ớt, tùy hứng, bởi vì từ nhỏ thâm thụ võ lâm hiệp nghĩa khái niệm lúc, hắn tại dễ hỏng tính cách phía dưới, cũng có một chút
lòng hiệp nghĩa.
Nói hắn là đại hiệp đại nghĩa người, có lúc có chút sợ, nói hắn sợ đi, có lúc cũng dám cứng rắn cường địch. Như là nhất định phải hình dung hắn.
Nói như thế nào đây?
Tựa như một cái thực lực không đủ hiệp nhị đại, có chỗ dựa.
Chỗ dựa không quá vững chắc, muốn làm một cái đại hiệp, nhưng lại không có loại kia thẳng tiến không lùi dũng khí.
Tâm trí tuổi trẻ, không thành thục thiếu tiêu chủ.
2.
Phúc Uy Tiêu cục là Kiến Châu nổi tiếng thế lực xúc tu dối cùng hơn phân nửa Minh Triều, cũng coi như có thể, thấy thế nào cũng giống như thế lực bá chủ giống như tồn tại, bất quá Lâm Bình Chi cho rằng, đây chỉ là giả tượng, mập giả tạo mà thôi.
Phúc Uy Tiêu cục, cùng chân chính đại môn phái so ra, vậy liền quá yếu.
Yếu tới trình độ nào?
Nguyên tắc bên trong, đường đường Phúc Uy Tiêu cục, trên dưới mấy trăm nhân khẩu, thế mà bị mấy cái thanh thành phái đệ tử đánh cho đầu góc tròn váng, rất nhiều người chết cũng không biết chết như thế nào.
2.
Còn tưởng rằng là lệ quỷ quái phá,
thì không hợp thói thường.
Mà Phúc Uy Tiêu cục tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam, vậy mà còn không sánh bằng Thanh Thành Sơn Tùng Phong Quan, Dư Thương Hải môn hạ đệ tử Thanh Thành Tư Tú. Ngươi một cái đường đường tổng tiêu đầu, còn không đánh lại người ta một người đệ tử. Ngươi tốt xấu là nhất môn chi chủ, thế lực liên quan đến hơn phân nửa Minh Triều, có phải hay không quá yếu? Cũng không biết ngươi cái này tiêu, trước kia là làm sao hộ tống, ngươi có thực lực kia.
Lâm Bình Chi phân tích một chút cụ thể, đầu đen rau mừng lấy.
Ngươi đi xuống trước đi, thiếu gia ta muốn một người yên tĩnh.
Lâm Bình Chi nói.
Đúng, thiếu gia.
Hương Nhi nghĩ nghĩ.
Có điều, lão gia đã phân phó, để nô gia giám sát thiếu gia trước tiên đem dược uống.
Thuốc gì?
Lâm Bình Chi hỏi.
Cũng là chữa bệnh dược, hai ngày trước thiếu gia không phải hôn mê à? Lão gia cảm thấy thiếu gia tuy nhiên tỉnh, nhưng còn cần bổ một chút.
Hương Nhi bưng một chén đen xì đông dược,
muốn Lâm Bình Chi uống hết.
Cái này sao có thể uống?
Hắn căn bản không có bệnh, hai ngày trước chỗ lấy té xỉu, là bởi vì chính mình xuyên qua tới, đoạt xá ban đầu thân thể của chủ nhân, linh hồn dung hợp lẫn nhau mà sinh ra phản ứng thôi.
Tục nữ nói, là dược ba phần độc, không có bệnh uống thuốc tương đương với uống độc. Đối với một cái người tập võ tới nói, đây nhất định là không được, có thể sẽ ảnh hưởng tu vi.
Hả, ta đã không sao, thuốc này ngươi lấy về đổ đi.
Lâm Bình Chi nói.
Không.
Không được, lão gia phân phó, vô luận như thế nào cũng muốn để thiếu gia đem dược uống, không phải vậy.
Lão gia sẽ trừng phạt nô gia.
Hương Nhi cúi đầu xuống, yếu ớt mà nói.
Thật không dám nhìn Lâm Bình Chi ánh mắt.
Vậy ngươi liền nói ta đã uống rồi.
Lâm Bình Chi nói.
Cũng không được, nói dối không tốt, Hương Nhi, không thể nói láo.
Hương Nhi trả lời.
Nước đọng.
Lâm Bình Chi líu lưỡi.
Người tiểu cô nương này, phiền quá à, ta còn có đại chuyện bận rộn.
Tốt, vậy ngươi đem dược để xuống, đợi chút nữa ta thì uống, ngươi đi ra ngoài trước.
Lâm Bình Chi nói.
Muốn mau mau đánh ra nha đầu này.
Không, lão gia muốn để Hương Nhi nhìn lấy thiếu gia uống xong mới được.
Hương Nhi nói.
Thiếu gia, ngươi có phải hay không muốn đánh mũi tóc Nhi ra ngoài, đợi chút nữa liền đem dược đổ đi.
Cái này là không được.
Lâm Bình Chi khỏe miệng giật một cái.
Đây không phải rõ ràng sao.
Còn có.
Ngươi có thể hay không đừng như thế có nguyên tắc.
Dược. Hắn là sẽ không uống.
Làm sao bây giờ?
Lâm Bình Chi chớp mắt, có chủ ý.
Đông nhiên một mặt cười xấu xa.
Nói.
Hương Nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Hương Nhi 16, lại có mấy tháng thì 17.
Hương Nhi trả lời.
Thiếu gia hỏi cái này làm gì?
Hả, đều lớn như vậy.
Lâm Bình Chi nụ cười càng ngày càng làm người ta sợ hãi, như cái có đặc thù đam mê quái thúc thúc.
Cái kia gả người ta.
A,
cái này.
Cái này.
Hương Nhi, còn nhỏ.
Hương Nhi nghe vậy, một ngộng.
Tâm hoảng ý loạn.
Đều nhanh 17, đâu còn tiểu, không nhỏ.
Lâm Bình Chi ánh mắt tùy ý tại Hương Nhi thân phía trên qua lại càn quét.
Hương Nhi bị nhìn thấy không ngoài ý muốn.
Bá,
mặt trong nháy mắt vừa đỏ đến cổ cùng.
Thiếu gia, ngài
trước tiên đem dược uống.
Hương Nhi yếu ớt mà nói.
Dược thiếu gia đợi chút nữa lại uống.
Lâm Bình Chi nói.
Chết nhìn lấy Hương Nhi, sau đó từng bước một tới gần.
Thiếu gia hỏi ngươi chuyện này, ngươi một mực tại thiếu gia gian phòng đợi, còn một mực quấn lấy thiếu gia uống thuốc, ngươi có phải hay không
ưa thích thiếu gia?
Lâm Bình Chi hóa thân trở thành vô lại.
Không, không phải, Hương Nhi chỉ là tại hầu hạ thiếu gia.
Nhìn đến Lâm Bình Chi này tấm đức hạnh, lại nghĩ tới sáng nay thiếu gia từ trên giường lên quái dị cử động, Hương Nhi có chút sợ.
Thiếu gia này, chẳng lẽ đối với ta có ý nghĩ gì?
Làm sao cái hầu hạ pháp?
Lâm Bình Chi nói.
Hắn nhờ đã có chút gần.
A,
Hương Nhi sợ.
Thiếu gia, ta đem dược đặt ở cái này, ngươi đợi chút nữa uống, Hương Nhi cáo lui trước.
Nói xong, đem dược để xuống, trốn đồng dạng chạy ra khỏi cửa phòng. Cổ đại tiểu nha hoàn, cái nào chịu được loại này thói quen. 3. Quả nhiên, bị hù chạy. Tiểu nha đầu. Nhìn thấy Hương Nhi chạy trối chết tình cảnh này, Lâm Bình Chi cười cười, không có đi truy. Mục đích của hắn đã đến. Nhún vai, đem dược ngược lại đến hoa trì bên trong. Đóng cửa lại. Có thể bắt đầu. Lâm Bình Chi nói. Hắn mở ra chính mình hệ thống mặt bảng. Ký chủ tin tức một cột. Ký chủ, Lâm Bình Chi. Giới tính, nam. Thân phận, Phúc Uy Tiêu cục thiếu tiêu chủ. Võ công, Phiên Vân trưởng đồ bỏ đi, Tịch Tà kiếm phổ đạo bản lại cảnh giới hạ cấp. 2. Cảnh giới, võ hiệp võ nhị cảnh. Võ hiệp hết thể có 11 cảnh giới, Lâm Bình Chi 17-18 tuổi, thế mà mới võ nhị cảnh, xác thực không tính nổi bật. Lâm Bình Chi cũng không có trông cậy vào giao diện thuộc tính có thể cho hắn nhiều đại kinh hỉ. Hắn không để ý đến cá nhân mặt bảng, trực tiếp tiến về nhà kho. Nhà kho. Trước mắt có thể bổ quang bí tịch. Mời lựa chọn ngươi thủ đạo võ học. 1. Độc Cô Cửu Kiếm. 2. Hấp Tinh Đại Pháp. 3. Tịch Tà Kiếm Phổ. 4. Thái Cực Kiếm. 5. Cửu Dương Thần Công. Tổng loại vẫn rất nhiều. Lâm Bình Chi nhìn thoáng qua, cơ hồ đều là tiểu thuyết võ hiệp, làm cho phía trên tên, đương nhiên, cũng có một chút vụn vặt không quen biết võ công. Ký chủ có thể thông qua truyền thụ võ học đến đề cao thực lực của mình, ký chủ bổ quang đi ra bí tịch, chỉ cần có người học được, ký chủ liền có thể đạt được tu vi trích phần trăm, học sẽ càng nhiều người, cảnh giới càng cao, ký chủ lấy được trích phần trăm thì càng cao. Cái này Lâm Bình Chi vừa rồi đã nhìn qua. Hắn không do dự, lựa chọn Tịch Tà Kiếm Phổ. Thì bộ quang cái này. Lựa chọn về sau, hắn trải rộng ra trang giấy, xuất ra bút mực, bắt đầu đem trong đầu bí tịch chép lại. Chương 5, sao chép 10 vạn phần. Hắn cân nhắc qua rất nhiều tình tiết. Cái khác võ công cũng có thể bộ quang, mà lại khả năng bộ quang về sau, ích lợi so Tịch Tà Kiếm Phổ càng cao. Dù sao chính bản Tịch Tà Kiếm Phổ, đồ chơi kia không phải người bình thường thì có thể luyện. Câu đầu tiên, muốn luyện công, trước phải tự cung. Một, liền có thể buộc thôi học rất nhiều người. Trừ phi si mê võ học cũng hoặc là hám lợi đen lòng người, không phải vậy. Cả một đời không động vào nữ nhân, liền vì đùa nghịch kiếm, xác thực thật khó khăn đấu, nhất là đối một số lao sắc phê tới nói, ngươi để hắn lựa chọn võ công thiên hạ đệ nhất lợi hại, nhưng là cả một đời không động vào nữ nhân, vẫn là lựa chọn võ công thường thường, có thể đụng nữ nhân. Cái này, khẳng định là chọn đụng nữ nhân. Để lời nói với người xa lạ, nếu để cho ngươi lựa chọn tự cung vô địch, vẫn là đụng nữ nhân. Ân, tác giả sẽ làm sao chọn? Cái kia, khẳng định là 11. Bởi vì cái này tự cung điều kiện thì buộc thôi học rất nhiều người, mà Lâm Bình Chi trên người học là buộc quang võ học, học thành càng nhiều người, học thành người cảnh giới càng lớn, hắn lấy được tu vi trích phần trăm thì càng nhiều, cho nên kỳ thật lựa chọn Tịch Tà Kiếm Phổ buộc quang đối với Lâm Bình Chi tu vi trích phần trăm mà nói, đó là không quá có lời. Bất quá Lâm Bình Chi hiện tại muốn cân nhắc sự tình là làm sao trước bảo trụ Phúc Y Tiêu Cục, bảo trụ Lâm gia sản nghiệp, mà không phải chỉ cân nhắc trích phần trăm. Một, hiện tại buộc quang Tịch Tà Kiếm Phổ là sáng suốt nhất chi chọn. Có thể buộc thôi học ngấp nghẽ Lâm gia kiếm phổ người có quyết tâm. Một lúc lâu sau, tạch tạch tạch, Lâm Bình Chi để bút xuống mặt, duỗi ra lưng mỏi, cả người xương cốt đùng đùng không dứt, ngồi lâu bất động, dễ dàng toàn thân đau nhức, duỗi lưng một cái hóa giải một số. May mắn thân thể chủ nhân trước bình thường có luyện chữ, không phải vậy cái này bút lông còn thật khó tả chữ. Lâm Bình Chi nói, hắn đang suy nghĩ về sau muốn hay không dựa vào chính mình kiến thức của kiếp trước làm một cái bút đầu cứng đi ra. Không phải lông của hắn bút thư pháp không được, kế thừa cỗ thân thể này tương đương với kế thừa ý thức của hắn, còn có bản lĩnh. Lâm Bình Chi bút lông công lực đã không kém gì hiện đại một số thư pháp đại gia. Nam, cổ nhân đều là dùng bút lông viết chữ, cho nên phổ biến, bút lông lời không kém, cho dù là viết so sánh đồ bỏ đi, cũng so rất nhiều người hiện đại đẹp mắt một điểm. Lâm Bình Chi dò xét một canh giờ, cuối cùng đem Tịch Tà Kiếm Phổ sao chép trên giấy. Quay đầu nhìn nhìn tác phẩm của mình, thật hài lòng. Đã chép tốt, tiếp đó, tìm cái thư cục sao chép nhiều phần, lại để cho tiêu cục gáp tiêu người phân phát đến các tỉnh, trên cơ bản thì hoàn thành. Lâm Bình Chi nói, đem bút mực cất kỹ, đợi mực nước khô ráo, Tịch Tà Kiếm Phổ cuốn thành cuốn một cái, thu trong ngực, kéo kẹt, đẩy cửa, đi ra ngoài. Thiếu gia, ngài đi ra rồi. Dựa cũng sao? Ngoài cửa, Hương Nhi tiểu nha đầu này lại ngồi tại thang đá phía trên, một mực chờ đợi Lâm Bình Chi. Gặp hắn đi ra, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhu mị đứng lên, nhảy nhót đến trước mặt mình, yếu ớt hỏi. Uống xong, bắt thì trong phòng, đợi chút nữa ngươi đi mang tới, bỏ vào bếp sau là đủ. Lâm Bình Chi nói. Nghe vậy, Hương Nhi thấp mặt mày, miệng hơi hơi nhếch lên, mũi vo ve đồng dạng nói. Suy vậy mới không tin thiếu gia lời nói dối, ngươi khẳng định cho đủ, không phải vậy muốn thật uống, làm sao không cho ta nhìn, thiếu gia thật sự là quá xấu rồi. Ngươi tại cái kia xì xào bàn tán, nói gì thế? Lâm Bình Chi hỏi. Hương Nhi hoảng vội ngẩng đầu, nói, không có gì, không có gì. Nô tỳ cái này đi thu thập chén thuốc. Trở về. Lâm Bình Chi gọi lại Hương Nhi. Hương Nhi muốn vào cửa phòng thân thể quay trở về, dừng tại Lâm Bình Chi trước mặt. Túi đầu nói, thiếu gia còn có cái gì phân phó? Ngươi về sau, không cần thiết một mực theo ta hầu hạ. Ta có cần tự sẽ bảo ngươi, ngươi dạng này một mực ngồi tại trên bậc thang các loại, có mệt hay không? Không không thể nhạt. Kỳ thật đại không cần phải như vậy, ngươi có thể làm ngươi chuyện của mình, hoặc là nghỉ ngơi đều không có việc gì, ta có việc tự sẽ gọi ngươi. Lâm Bình Chi phân phó. Thế nhưng là, lão gia đã phân phó, nô tỳ tốt nhất thiếp thân hầu hạ thiếu gia, lại nói, nô tỳ cũng không phiền hà, so tại nông thôn làm ruộng nhẹ nhõm nhiều. Hương Nhi cười đáp, ngươi không cần dán đến chặt như vậy, có nhiều khi, kỳ thật ngươi có thể tự do hoạt động, chẳng lẽ ta buổi tối ngủ ngươi còn có thể dán vào ta ngủ? Ta tắm rửa phía trên nhà xí ngươi cũng theo. Ta cũng có tư ẩn cùng bí mật tích. Lâm Bình Chi nói, hắn là sợ Ba Nhi này dán quá gần, phát hiện mình một số bí mật, muốn bảo trì một số tư ẩn.
A, thiếu gia, ta không có dán rất chặt. Hương Nhi mặt lại phốc phốc đỏ. Ngươi mặt mũi này, là tắc kẻ hoa đi, làm sao động một chút lại đỏ.
Lâm Bình Chi im lặng lắc đầu.
Một. Được rồi, ngươi đi dọn dẹp phòng ở đi, ta còn có việc, đi ra.
Nói xong, mặc kệ cái nha đầu này. Lâm Bình Chi ra chính mình cửa sân, đến tiền viện, tìm tới Trịnh Tiêu Đầu.
Trịnh Tiêu Đầu, cùng ta cùng đi trong thành thư cục, ta muốn in ấn một ít gì đó.
Lâm Bình Chi nói.
In ấn đồ vật.
Trịnh Tiêu Đầu trước đó nghe nói Lâm Bình Chi sẽ tìm hắn làm việc, hắn vẫn tại trong nội viện chờ lấy, không dám đi ra.
In ấn thứ gì?
Trịnh Tiêu Đầu cũng kỳ quái, bất quá không có hỏi nhiều.
Được rồi, tiểu nhân cái này cho thiếu tiêu chủ chuẩn bị ngựa.
Rất nhanh, Trịnh Tiêu Đầu thì theo Mã Lưu bên trong dắt tới một đầu bạch mã.
Bạch mã Bạch Kiên,
chính là Lâm Bình Chi tiểu Tuyết Long.
Đi.
Lâm Bình Chi khởi công, bắt chuyện cái này Trịnh Tiêu Đầu, cùng một chỗ theo Phúc Uy Tiêu cục cửa hồng điều khiển mã mà ra.
Thiếu tiêu chủ, cho tại hạ hỏi một câu, thiếu tiêu chủ muốn sao chép thứ gì?
Kỳ thật thiếu tiêu chủ ngài đều không cần đến, giao cho tại hạ liền có thể vì thiếu tiêu chủ làm được thỏa mãn.
Trịnh Tiêu Đầu nói.
Vừa ra tới liền bắt đầu bày tỏ lòng trung thành, không hổ là Lâm Bình Chi tốt nhất cho săn một trong. Dù sao nhàn trong nhà cũng không có chuyện gì, thì tự mình đến nhìn xem.
Lâm Bình Chi về.
Hắn đương nhiên sẽ không trả lời ta không tín nhiệm ngươi loại hình.
Nói thật, hắn thật đúng là không tin Trịnh Tiêu Đầu.
Dù sao mình trong tay cái đồ chơi này, nhưng là chân chính tịch tà kiếm phổ, nếu là Trịnh Tiêu Đầu nhìn đến, nửa đường vòng quanh chạy trốn, chính mình lại muốn tìm phí một canh giờ đến sao chép một phần, tê dại thiệt là phiền.
Vì không biến cố lan tràn,
cho nên hắn không muốn mượn tay người khác.
Uy viện thư cục
cũng là chuyên môn in ấn thư tịch cửa hàng. Phúc Châu lớn nhất thư cục, rất nhiều trong thư viện điện tịch đều là từ nơi này đi ra.
4.
Thiếu tiêu chủ, đến.
Trịnh Tiêu Đầu một mặt định nọt.
Trước xuống ngựa, sau đó cho Lâm Bình Chi khống chế tốt tiểu Tuyết Long.
Đối với sách người trong cục cất cao giọng nói,
chủ cửa hàng, Phúc Uy Tiêu cục Lâm thiếu tiêu chủ đến đây sao chép thư tịch, còn không mau mau ra nên tiếp.
Nghe được hắn, thư cục bên trong đi ra đến một đầu mang hoa văn tròn mũ, dâu cá chê cẩm y trung niên nhân cười đùa tí từng nên đón đi ra.
Một bên chắp tay một bên lấy lòng.
Nguyên lai là Lâm thiếu tiêu chủ quang lâm che bỏ, không có từ xa tiếp đón.
Đồng thời bắt chuyện hai bên,
còn không mau mau cho Lâm thiếu tiêu chủ cùng Trịnh Tiêu Đầu đem ngựa dắt tiến Mã Lưu.
Phúc Uy Tiêu cục Lâm gia thiếu tiêu chủ tên tuổi tại địa phương này vẫn là thẳng có tác dụng.
Thư cục lão bản tuyệt không dám đắc tội, đem Lâm Bình Chi cùng Trịnh Tiêu Đầu mời vào trong tiệm uống trà.
Vừa vào thư cục, một cỗ nồng đậm mùi mực vị xông vào mũi,
còn có thể sau khi nghe được đài có ấn mở đất thanh âm,
loay hoay quên cả trời đất.
Thiếu tiêu chủ mời dùng trà,
trưởng quỹ để hạ nhân nhâm nhi một chén tốt nhất đại hương bảo.
Gặp Lâm Bình Chi tiếp nhận, uống vào mấy ngụm, mới hỏi.
Không biết, thiếu tiêu chủ muốn sao chép, là vật gì?
Khoa trương xem xét.
Lâm Bình Chi đem chén trà phóng tới trên mặt bàn, từ trong ngực xuất ra cái kia quyển tịch tà kiếm phổ.
Chính là vật này, sao chép 10 vạn phần.
Trưởng quỹ tiếp nhận xem xét, hai đầu lông mày hơi kinh ngạc, cả kinh nói.
Tịch tà kiếm phổ.
2.
Chương 6, buộc quang toàn giang hồ.
Bí tịch giả.
Trưởng quỹ bất khả tư nghị nhìn lấy Lâm Bình Chi.
Sửng sốt, nhất thời không biết nói cái gì.
Tịch tà kiếm phổ.
Chính tiêu đầu nghe vậy, cũng cả kinh đứng dậy, đoạt lấy trưởng quỹ trong tay bí tịch, nhìn là có hay không là tịch tà kiếm phổ. Nhìn thấy cực nhỏ chữ nhỏ trước, thật có đánh dấu tịch tà kiếm phổ 4 chữ lớn, không khỏi lại là giật mình.
Đồng thời, cảm giác được không hiểu.
Quay đầu đối Lâm Bình Chi nói, thiếu tiêu chủ.
Cái này,
ngài ấn cái này tịch tà kiếm phổ làm gì?
Đây chính là Lâm gia bất truyền chi bí.
Nếu là chỉ ấn cái mấy phần, đều có thể hiểu được, thế nhưng là ngươi cái này ấn 10 vạn phần.
Khiến người ta rất không hiểu.
Chính tiêu đầu và số liệu trưởng quỹ hai mặt nhìn nhau, một mặt ngộng.
Lâm Bình Chi cười cười, ta muốn đem cái này quyển bí tịch lan truyền đến toàn vũ rừng.
A cái này.
Trịnh Tiêu Đầu nghe nói như thế, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Không hiểu Lâm Bình Chi tâm lý suy nghĩ.
Đây chẳng lẽ là ngu ngốc?
Đem chính mình bản lĩnh giữ nhà, buộc quang đi ra, không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết sao?
Võ công cũng là công chiêu phá chiêu.
Ý tứ cũng là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, ý tứ thì là người khác không biết kỹ xảo.
Người cái này một buộc quang, toàn vũ rừng đều biết ngươi Lâm gia võ học thói quen, về sau ngươi làm sao tại giang hồ lăn lộn?
Thiếu Tiêu Đầu, Lão Trịnh biết ngài Bồ Tát tâm địa, cũng có vui tại chia sẻ hiệp nghĩa thiện niệm, nhưng cái này tịch tà kiếm phổ, thế nhưng là Lâm gia đặt chân giang hồ căn bản, nếu là truyền đi, chỉ sợ không ổn.
Trịnh Tiêu Đầu khuyên nhủ.
Trong lòng hắn, Lâm Bình Chi bình thường cũng là cái không hiểu 46 công tử ca, tâm địa xác thực có mấy phần thiện lương, nhưng rất nhiều đạo lý, tiểu tử này vẫn là không hiểu,
luôn sẽ phạm một số sai.
Cái này cũng có thể nhịn, dù sao ngươi có Phúc Uy Tiêu cục làm hậu trường, chỉ là không muốn phạm quá sai lầm lớn, Phúc Uy Tiêu cục cũng có thể bãi bình.
Có thể ngươi hôm nay
lại muốn đem tịch tà kiếm phổ bực quang.
Cái này,
Trịnh Tiêu Đầu tâm lý đã không ngừng tại mắng công tử này ca bại gia tử. Lâm Bình Chi hành động, tại Trịnh Tiêu Đầu cùng thư cục trưởng quỹ trong mắt, cũng là địa chủ nhà nhi tử ngốc, cái gì cũng không phải. Ta tự có tính toán. Lâm Bình Chi nói. Các ngươi làm theo là được.
Đúng, thiếu tiêu chủ mệnh lệnh, lao Trịnh tất nhiên toàn lực ủng hộ.
Trịnh Tiêu Đầu đầu tiên là khẳng định thuộc hạ của mình địa vị. Sau đó dừng một chút, mới lại mịt mờ hỏi.
Không biết thiếu tiêu đầu cách làm như vậy, tổng tiêu đầu cùng Lâm phu nhân, phải chăng biết được.
Muốn là cái kia hai vị cũng không biết, ngài thì dám như thế làm ẩu, vậy ngài là gan thật là lớn.
Nếu là không biết được, thuộc hạ cho rằng, còn là muốn thỉnh giáo một chút tổng tiêu đầu vừa rồi thỏa đáng.
Cha ngươi nếu là không biết ngươi làm như vậy, ngươi vụng trộm mang theo ta đến phạm sai lầm, khá lắm.
Đến lúc đó cha ngươi có lẽ sẽ không đem ngươi làm sao bây giờ, dù sao ngươi là Lâm gia dòng độc đinh, có thể làm sao lại không nhất định, sẽ bị nổ một lớp ra.
Trịnh Tiêu Đầu có chút hư.
Đúng vậy à, thiếu tiêu đầu, sự kiện này, vẫn là trước thỉnh giáo một chút Lâm tổng tiêu đầu lại nói, chuyện rất quan trọng, cũng đừng bởi vì nhất thời khí phách, tổn hại phúc uy tiêu cục lợi ích.
Thư cục trưởng quý cũng khuyên,
hắn cũng không dám tùy tiện làm loạn.
Phúc uy tiêu cục tại Phúc Châu cái này địa giới, đó là nhất đẳng tồn tại, nếu là Lâm Bình Chi làm loạn, hắn không thêm vào ngăn cản.
Tương lai Lâm Chấn Nam hỏi tội xuống tới, hắn cũng khó có thể bàn giao.
Sự kiện này cha ta đương nhiên biết.
Lâm Bình Chi nói,
cái kia tổng tiêu đầu ý tứ,
Lâm Chấn Nam biết.
Vậy hắn còn tùy ý ngươi hồ nháo?
Không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng.
Lâm tổng tiêu đầu từ trước đến nay lòng dạ tính toán sâu đậm, làm sao lại làm ra như thế điên cuồng hành động?
Trịnh Tiêu Đầu cùng thư cục trưởng quỹ có mấy phần hoài nghi.
Phụ thân, tự nhiên là chống đỡ ta cách làm.
Lâm Bình Chi nói.
Vì không lãng phí thời gian, hắn tùy tiện viện một cái hoang ngôn.
Ta biết được hai vị ý nghĩ, sợ chuyến này vì tổn hại tiêu cục lợi ích, hai vị quả nhiên là phúc y tiêu cục hảo bằng hữu, bất quá hai vị tận có thể yên tâm, cái này tịch tà kiếm phổ.
Chẳng qua là giả kiếm phổ mà thôi, không thể coi là thật, không tin nhìn một chút câu đầu tiên.
Lâm Bình Chi nói.
Trịnh Tiêu Đầu cùng thư cục trưởng quỹ nghe vậy, trên mặt có mấy phần mê mang, triển khai kiếm phổ xem xét.
Muốn luyện công, trước phải tự cung.
Một.
Ừm.
Hai người nhất thời sững sờ.
Cái này.
Như thế tú sao?
Thấy được chưa, cái này rõ ràng cũng là giả, ngươi nhìn cha ta luyện tập 72 đường tịch tà kiếm phổ, cũng không có tự cung.
Ngươi nhìn ta, tập một chút.
Cũng chưa từng tự cung.
Lâm Bình Chi buông tay.
Xác thực như thế.
Nghe vậy, hai người mới nhẹ gật đầu.
Chỉ là không biết thiếu tiêu chủ, vì sao muốn sao chép chuyện này bí tịch.
Hai người lại buồn bực.
Đây không phải lãng phí tiền tài à?
Tuy nhiên cái này không quan trọng trang giấy tiền, đối với phúc y tiêu cục đến nói không lại chín châu mất sợi lông, có thể.
Cũng là lãng phí.
Chẳng lẽ, thổ hào nhà, đều như thế bốc đồng sao?
Cái này, ta tự có tính toán, hai vị thì không cần phí sức, cứ việc sao chép là đủ.
Lâm Bình Chi nói.
Vậy được, nghe thiếu tiêu chủ lệnh.
Thư cục trưởng quỹ gặp không có nguy hiểm, lại có thể kiếm một món tiền, thấp thỏm trong lòng tiêu tán, mượt mà trên mặt, nở đầy nụ cười sáng lạ.
Đã được, cái kia liền bắt đầu sao chép, tốt nhất hiện tại liền bắt đầu làm việc, càng nhanh càng tốt, tiền tài nha.
Không là vấn đề.
Lâm Bình Chi nói.
Khẳng định để thiếu tiêu chủ hài lòng, tiểu nhân cái này để tất cả người hầu trước dừng lại trong tay sự tình, trước sao chép thiếu tiêu chủ bí tịch.
Thư cục trưởng quỹ nói.
Đó là cứ tốt.
Lâm Bình Chi cười gật đầu.
Chắp tay, làm phiền trưởng quỹ.
Không dám nhận, không dám nhận.
Thư cục trưởng quỹ vội vàng khoát tay.
Sau đó hỏi. Cái kia bí tịch này, tiểu nhân sao chép hoàn thành, thì sai người đưa đến thiếu tiêu chủ trong phủ, thiếu tiêu chủ nhìn.
Có thể chứ?
Không cần, sao chép tốt, bản công tử sẽ phái người tới lấy.
Lâm Bình Chi nói.
Tốt, toàn nghe thiếu tiêu chủ.
Thư cục trưởng quỹ nói.
Vậy thì mời trưởng quỹ nhiều hao tổn nhiều tâm trí, nhóm này bí tịch, rất cấp bách lấy mướn.
Lâm Bình Chi lần nữa căn dặn.
Hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất, đem bí tịch giải quyết.
Thời gian không đợi người.
Nhất định toàn lực ứng phó.
Mười vạn phần, đây chính là một vụ làm ăn lớn.
Thư cục trưởng quỹ không dám thất lễ.
Húng chi Lâm Bình Chi liên tục căn dặn.
Chư vị, thả ra trong tay công tác, trước thay dừng thiếu tiêu đầu làm việc.
Điểm ấy nhãn lực hắn vẫn hiểu, ngay sau đó liền toàn lực đầu nhập sao chép bên trong.
Bởi vì bọn hắn thư cục sử dụng chính là in chữ rời, kỳ thật sao chép thư tịch, chỉ cần tìm tới tương ứng chữ, đưa chúng nó tổ hợp lại là đủ.
3.
Hiệu suất vẫn là rất cao.
Lâm Bình Chi còn không yên lòng, nhìn lấy công nhân công tác nửa ngày, mới vừa lòng thỏa ý trở về.
Trịnh Tiêu Đầu cùng thư cục trưởng quỹ đều không ý thức được những bí tịch này là chính phẩm, cũng liền không để trong lòng.
Tuy nhiên không hiểu rõ Lâm Bình Chi tâm lý bán thuốc gì,
cũng mặc kệ.
Đại công tử
thì là ưa thích chơi, không cần thiết đi biết bọn họ khoái lạc điểm ở đâu, tận tâm phục thị, kiếm nhiều tiền là được, còn lại
không cần thiết biết nhiều như vậy.
Lâm Bình Chi cùng Trịnh Tiêu Đầu ra thư cục.
Lâm Bình Chi phân phó,
chờ thư cục ấn tốt bí tịch, ngươi cùng xử Tiêu Đầu,
lại tìm mấy cái đáng tin, đem những bí tịch này
lan truyền đến võ lâm các nơi, bằng vào chúng ta tiêu cục thế lực bao trùm phương diện tới nói, đây không có vấn đề gì chứ.
Thiếu tiêu chủ xin yên tâm, không có vấn đề.
Trịnh Tiêu Đầu vỗ ngực một cái.
Có thể.
Tiểu nhân vẫn còn không biết rõ, thiếu tiêu chủ mục đích làm như vậy là.
Không nên hỏi đừng hỏi.
Lâm Bình Chi đáp.
Vâng vâng vâng.
Tiểu nhân minh bạch.
Trịnh Tiêu Đầu cười, liên thanh đáp.
Thư cục công tác hiệu suất rất cao.
Mà Trịnh Tiêu Đầu, Sử Tiêu Đầu chờ không hổ là Lâm Bình Chi trung thành nhất chó săn.
Vì hống thiếu tiêu đầu vui vẻ.
Bọn họ toàn lực ứng phó.
không thời gian bao nhiêu. Bí tịch. Từ Phúc Kiến xuất phát, lên tới Kinh Thành, xuống đến Quảng Châu. Tây đến Lưỡng Hồ. Lạc Dương, ngoại trừ xuyên thủ. Tây vực chờ chưa cắm cờ chi địa, tịch tà kiếm phổ. Mọc lên như nấm. Đồng thời, tịch tà kiếm phổ diện thế, cũng đưa tới trong giang hồ vô số hiệp khách bàn tán sôi nổi. Mau tới, Lâm gia phát bí tịch. Tịch tà kiếm phổ. Giả, tuyệt đối là giả. Ai sẽ ngốc đến đem chính mình bản lĩnh giữ nhà bộ quang đi ra? Các ngươi nhìn xem. Còn muốn luyện công chức phải tự cung, các ngươi nói có thể hay không cười? Ha ha. Bí tịch này cho lừa gạt, cấp quá thấp. Chương 7, đại hiệp, giang hồ lời đồn nhiều. Khẳng định là giả, cái này còn phải hỏi a. Hắc hắc, cũng không biết cái này Lâm gia đang làm cái gì đồ vật, tùy tiện ấn một bộ giả bí tịch phóng tới trên giang hồ, liền nói là tuyệt thế chân phẩm, ai sẽ tin? Chủ yếu nhất là, ngươi giả thì giả đi. Còn tới một câu, muốn luyện công chức phải tự cung, buồn cười chết ra. Một biên cũng biên giống như một điểm được không? Nếu như ngươi mù gà như biên, có lẽ sẽ có mắt không mở ngu ngốc sẽ đi luyện một chút nhìn, dù sao có được hay không đều không có quan hệ, có thể ngươi cái này tới liền muốn người tự cung. Không thể nào, sẽ không có người thực sẽ tin, đem chính mình đại bảo bối cắt đi. Trên giang hồ, đạt được Phúc Uy Tiêu Cục phát tịch tà kiếm phổ về sau, mọi người hào hào khinh thường, cho rằng Phúc Uy Tiêu Cục cái này cho đùa, mở thực sự thật không có có kỹ thuật hàm lượng. Nhà ngươi tịch tà kiếm phổ tới thì tự cung. Đùa ta? Vậy làm sao không thấy được ngươi Lâm Chấn Nam tự cung? Bí tịch này nếu là thật, theo đạo lý tới nói, ngươi Lâm Chấn Nam hẳn không có cái kia. Rất nhiều người không tin. Thậm chí, khi lấy được võ công bí tịch về sau, có người trực tiếp ném vào thùng rác, có người trực tiếp đặt ở cửa thôn nhà xí chú ý, có người lấy ra nhóm lửa. Lâm gia cái này hát là cái gì vừa ra? Chẳng lẽ Lâm gia liền muốn đùa giỡn một chút thiên hạ hảo kiệt, đơn thuần mở cái trò đùa, hoặc là gạt người tự cung? Có thể. Lâm gia thủ đoạn này cũng cấp quá thấp đi. Đúng vậy a, thấp như vậy cấp thủ đoạn, ai sẽ tin? Phúc Uy Tiêu Cục, đây là đem người trong thiên hạ làm tiểu năng trí tuệ a. Hắn làm như thế có chỗ tốt gì? Lâm gia a, Lâm gia chết cười. Cùng trong tưởng tượng một dạng, tịch ta kiếm phổ bộ quang đi ra ngày đầu tiên, căn bản không ai tin Lâm gia hoàn thành mọi người trò cười. Rất nhiều hiệp khách nhìn đến câu nói đầu tiên thì chính mình liệu định cái gọi là tịch tà kiếm phổ thì là hàng giả, giả đến không thể lại giả đồ vật. Tốt xấu đồng dạng đồ giả mạo bí tịch còn có thể biên, khiến người ta liếc một chút nhìn sang đã cảm thấy rất có đạo lý, mà ngươi cái đồ chơi này liếc một chút nhìn sang rõ ràng cũng làm người ta trùng bước, không ai nguyện ý đi nếm thử. Giang hồ lời đồn nhiều a, không tin giao, không tin đồn, lời đồn dừng ở trí giả. Lâm gia muốn đem tất cả là ngu ngốc, kỳ thật hắn mới là kẻ ngu mà thôi. Đúng a, Lâm gia cũng là cái ngốc hàng, thế mà có thể làm ra loại này buồn cười sự tình, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Thiên hạ võ lâm, trong nháy mắt nhìn Phúc Kiến Lâm gia ánh mắt, tựa như nhìn ngu ngốc một dạng. Trong lúc nhất thời, Lâm gia danh tiếng có chút bừa bộn. Loại này hạ cấp tâm lưu, sẽ không có người tin, cái này đều có người tin, ta tử mỗi người ở đây thể, đem đầu cắt bỏ cho mọi người làm xúc cốc chơi. Ha ha. Lâm gia cũng là một chuyện cười. Đúng đúng đúng, nếu là có người cái này đều bị lừa rồi, ta trực tiếp không nói hai lời, trực tiếp đem đầu cắt bỏ. Ta là Thiên Sơn nữ hiệp, nếu là có người đã luyện thành, ta nguyện ý cùng giang hồ tất cả nam nhân đến cái một đêm đêm xuân không khoác lác. Nam, ngoa tạo, ngươi cái này đánh mặt lớn. Bất quá cũng không quan hệ, thì Lâm gia cái này tịch tà kiếm phổ, có người mắc lừa mới là lạ, có người có thể luyện thành mới là lạ. Một trên giang hồ, người người đều tại chế dễ ước, chê cười Phúc Y Tiêu Cục, chê cười Lâm gia, không có người tin tưởng bí tịch này là thật. Xuyên thủ Thanh Thành Sơn, Tùng Phong Quan, Trường Môn sư phụ, Lâm gia thế mà đem tịch tà kiếm phổ truyền khắp võ lâm. Vu Nhân Hảo, Thanh Thành tứ kiệt một trong, Dư Thương Hải dưới trướng đệ tử đắc ý. Trong đạo quan, Dư Thương Hải nhắm mắt tính toán, chung quanh khói hương lượn lờ. Dư Thương Hải bên cạnh, ngồi đấy con của mình, trước người. Giờ phút này có bốn người đệ tử, cung kính cong lưng, bẩm báo giang hồ Lâm gia sự kiện. Cái kia bốn người đệ tử, cũng là Thanh Thành tứ kiệt. Vu Nhân Hảo bưng lấy một bản bí tịch, muốn đưa cho Dư Thương Hải xem xét. Bí tịch này, chính là gần nhất trên giang hồ lưu truyền. Tịch ta kiếm phổ. Dư Thương Hải mở mắt ra, sờ lên cá nheo diễm mép. Ông ta ánh mắt lườm liếc Vu Nhân Hảo trong tay bí tịch, không có nhận lấy. Mười phần kinh thường. Dùng địa phương nói xuyên lời nói. Lâm gia bọn này đồ con rùa, thế mà cứ vậy mà làm như thế vừa ra, thật là làm cho lão tử bất ngờ. Sư phụ. Vu Nhân Hảo do dự một chút. Đồ nhi có chuyện muốn nói. Nói. Dư Thương Hải nói. Ngài nói. Lâm gia có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió, biết chúng ta sẽ đối với Lâm gia xuất thủ, biết chúng ta đã có Lâm gia tổ truyền bí tịch manh mối, cho nên mới có thể cả như thế vừa ra, sớm đem bí tịch bộ quang đi ra, tốt trốn qua kiếp này. Bọn họ biết cái đấy gì? Dư Thương Hải mắng một câu. Bất quá sau khi mắng, lại có chút chần chờ. Kết hợp trên giang hồ bây giờ phát sinh sự tình, cảm thấy Vu Nhân Hảo lời này không phải không có lý. Lâm gia hành động quá mức cổ quái. Bọn họ có lẽ thật biết cái gì, bất quá bọn họ tại sao lại biết chúng ta làm được sự tình? Rất bí ẩn mới đúng. Ngoại trừ có hạn mấy người, căn bản không có người biết chúng ta Thanh Thành Sơn muốn diệt môn Lâm gia kế hoạch. Có thể hay không chúng ta Thanh Thành Sơn xuất hiện phản đồ? Vu Nhân Hảo lớn gan suy đoán. Nghe vậy, Dư Thương Hải âm tà trong mắt khẽ động, một cỗ sát ý bỗng nhiên bắn ra, có thể chợt lại bị hắn áp chế xuống. Cái kia sát ý chỉ là một cái thoáng mà không. Chẳng lẽ thật có phản đồ đem tin tức tiết lộ cho Lâm gia? Có đạo lý, không phải vậy Lâm gia cũng không có khả năng làm ra bộ quang tịch tà kiếm phổ sự tình. Dư Thương Hải nghĩ thầm, có điều giờ phút này ta không thể nổi giận, nội gián còn chưa tìm được, ta cần phải thật tốt điều tra sự kiện này, không thể đánh rắn động cỏ. Hừ, đáng giận nội gián, nếu để cho lão tử biết người nào để lộ tin tức, lão tử nhất định muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Dư Thương Hải trong lòng đã có tính toán, hắn ngăn chặn sát ý trong lòng, làm bộ gian dạy, ngươi nói bậy loại nào? Chúng ta Thanh Thành Sơn Tùng Phong Quan như thế đoàn kết, tại sao có thể có nội gián? Chớ đoán, ảnh hưởng môn nhân cảm tình. Cái kia Lâm gia bực này hành động, còn có bí tịch này, Vu Nhân Hảo không hiểu. Hừ, có trời mới biết bọn họ làm cái gì. Bất quá bí tịch này, tất nhiên là giả, ta không tin sẽ có người lấy chính mình bản lĩnh giữ nhà bại lộ ở trước mặt người đời, bọn họ đây là càng che càng lộ. Dư Thương Hải nói, Lâm Chấn Nam cái này đồ con rùa, coi là làm như vậy, liền có thể hủy bỏ chúng ta diệt Lâm gia kế hoạch. Buồn cười. Dư Thương Hải trong mắt hơi híp, trong khóe mắt bộc phát ra âm theo đuổi lãnh quang. Bọn họ càng như vậy, lão tử càng muốn tiêu diệt Lâm gia, chiếm lấy Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Phân phó, kế hoạch không thay đổi. Thả ra thay mắt, tiếp tục giám thị. Lần này, muốn càng cẩn thận, các ngươi tự mình hành động, ngoại trừ chúng ta 6 người. Trước đường rêu dao. Xem ra, sư phụ vẫn là hoài nghi Thanh Thành Sơn có nội gián. Vũ Nhân Hảo chờ nghe vậy, chắp tay nói, "Đúng, sư phụ." Tùng Phong Quan bên trong mấy người nói chuyện với nhau, giang hồ là không biết. Bất quá giả bí tịch sự tình, tác động đến rất rộng. Dù là rất nhiều môn phái đều cảm thấy cái này tịch tà kiếm phổ là giả, nhưng cũng nghiêm túc tưởng tận xem xét việc này lên, Lâm gia mục đích làm như vậy là cái gì? Hoa Sơn, Tung Sơn, Hàng Sơn, chờ một chút, đều đang suy đoán, Lâm Chấn Nam mục đích rốt cuộc là ý gì? Lâm Chấn Nam, trong hồ lô bán được thuốc gì? Phúc Y Tiêu Cục, rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao muốn phát ra giả bí tịch? Sẽ không liền muốn đơn thuần lừa gạt mấy người tự cung a? 3. Cái kia đây cũng quá ác thú vị. Rất nhiều người đối Lâm Chấn Nam thao tác nghi hoặc không hiểu. Chương 8, quân tử kiếm nhạc bất quần. Lâm gia cho cười. Vẫn là Đông Phương biết hàng. 3. Sư huynh, Phúc Y Tiêu Cục làm cái gì vậy? Tại sao lại đột nhiên trên giang hồ lan truyền tin tức này? Mục đích của bọn hắn là vì cái gì? Hoa Sơn phía trên, một tòa thiên điện, một vị ôn nhu an lành mỹ phụ nhân đôi mi thanh tú cao lại, không hiểu hướng bên cạnh một vị anh tuấn nam tử hỏi. Vị này mỹ phụ nhân đừng nhìn không sai biệt lắm 37-38 dáng vẻ, có thể là bởi vì thân phận tôn quý, cùng nội công tương đối cao nguyên nhân, lộ ra vẫn như cũ xinh đẹp. Thậm chí bởi vì 37-38 niên kỷ, không chỉ có không có để cho nàng lộ ra thương lão, ngược lại còn có mấy phần thành thục phong vận. Mà một bên khác anh tuấn nam tử, tuy nhiên đã có tuổi, nhưng dáng người vĩ nạn chính phái, để lại nho sĩ chi phong, xem xét lúc tuổi còn trẻ cũng khẳng định là một cái mặt trắng nhỏ, lúc này trên mặt hắn đã không hiện ngây ngô tuổi tác, không sang năm nguyệt tăng trưởng, lại làm cho hắn xem ra càng thêm chính phái, phảng phất một trời sinh đại hiệp quân mẫu, nhất là cái kia mày kiếm mắt sáng, khiến người ta nhìn cũng nhịn không được sinh ra tín nhiệm cảm giác. Hai người này chính là Lâm Bình Chi mẹ vợ cùng cha vợ. Mẹ vợ Ninh Trung Tắc rất có mỹ mạo, làm người chính phái, khẳng khái đại nghĩa, không vì quyền thế bắt buộc, là võ lâm hiếm có nữ trung hào kiệt, bị người trong võ lâm chân chính tôn trọng. Cha vợ trên giang hồ danh khí càng sâu, danh xưng lòng hiểm nghĩa, ghét ác như cửu, tên tuổi nổi tiếng quân tử kiếm, nhạc bất quần. Giang hồ bang phái bên trong một số ma sát nhỏ đều nguyện ý mời hắn đến chủ trì công đạo, bởi vì người nào không biết nhạc bất quần là chính nhân quân tử hiệp bên trong đại nghĩa người. Cái này, nhạc bất quần mặt mũi hiền lành, gương mặt ngửa mặt nhìn lên bầu trời 45 độ, suy tư một lát mới nói, Lâm gia không có khả năng vô duyên vô cớ làm như thế, hắn loại hành vi này trong đó tất có kỳ quặc, có lẽ Lâm gia phát sinh một chút không thể cho ai biết sự tình, đến tại sự tình gì trước mắt cũng còn chưa biết. Sư huynh, ngươi nói bọn họ lan truyền những thứ này tin tức giả, có phải hay không Lâm gia gặp phải nguy hiểm, nhờ vào đó giống người trong thiên hạ cầu cứu? Ninh Trung Tắc, nhạc phu nhân tên thật, nàng suy đoán nói. Nhạc bất quần khoát khoát tay bên trong cây quạt, một mặt nho nhã khí nói, hẳn là sẽ không đi, nếu là hắn tao ngộ nguy hiểm, hẳn là sẽ trước tiên tuyên bố tín hiệu cầu cứu, mà không phải tốn công tốn sức tuyên bố tịch tà kiếm phổ. Vậy bọn hắn vì sao như thế? Ninh Trung Tắc vẫn như cũ không hiểu. Cái này liền không biết. Nhạc bất quần nói, sự kiện này không đơn giản, ta sẽ phái người đi điều tra rõ ràng, sư muội không cần suy nghĩ nhiều. Lâm gia cùng ta Hoa Sơn từ trước đến nay tốt hơn, nếu là bọn họ gặp khó, chúng ta Hoa Sơn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhạc bất quần một mặt chính khí. Sư huynh nói đúng lắm. Nhạc phu nhân biểu thị tán đồng. Hy vọng cái này Lâm gia không việc gì chứ. Nhạc bất quần lộ ra mấy phần lo lắng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tịch tà kiếm phổ ta thô sơ giản lược nghiên cứu một chút, có một ít bộ phận. Thế mà có phần có đạo lý. Hắn không tự giác tự lẩm bẩm lên. Nhạc phu nhân khẽ giật mình, bất khả tư nghị nói, sư huynh, ngươi làm gì chứ? Cái này rõ ràng là giả bí tịch, nào có cái gì muốn luyện công trước phải tự cung. Ngươi sẽ không muốn thí luyện a? Nghe vậy, Nhạc bất quần thân thể chấn động, nghiêm mặt nói, ta tự nhiên biết đây là giả, làm sao có thể sẽ đi luyện loại này giả bí tịch. Sư muội ngươi đa tâm. Vậy thì tốt rồi, bực này bí tịch chính là tà thuật, đừng nói là giả, thì là thật, như thế tự mình hại mình chi pháp, không cần phải tổn thế, cũng cần phải tiêu hủy mới đúng. Nhạc phu nhân nói, sư huynh quan điểm, cùng sư muội không như mà hợp, bực này tà thuật, cho dù là thật, cũng không nên tồn tại. Nhạc Bất Quần đứng đắn nói, Lạc Dương Kim gia, Kim Đa Môn, con rể vì sao đột nhiên tuyên bố bực này giả bí tịch? Chẳng lẽ Lâm gia là hướng chúng ta lan truyền tin tức gì? Chẳng lẽ ta hiển tế gặp nguy hiểm gì? Không được, nhanh điểm dùng bồ câu đưa tin, hỏi ý kiến hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Hàng Sơn, thô bỉ chi thuật. Thái Sơn, Lâm gia như thế hành động, quả thực là buồn cười, tất sẽ thành võ lâm trò cười. Tung Sơn, trước phải tự cung. Lâm gia, thành người trong thiên hạ trò cười. Thành người trong thiên hạ nói chuyện đối tượng. Hát Mộc Ngai, sườn núi cao cốc sâu. Hàn phong như vậy, hát vụ lượn quanh, quạ đen xoay quanh. Một, dã thú gào thét cùng vượn gầm tại u cốc quanh quẩn, giống như địa ngục chi cốc. Vừa tới gần, liền sẽ khiến người cảm giác rét lạnh đi xương, còn có thể dường như nghe thấy được một số mùi máu tươi, cùng thi thể mùi hôi thối. Đây chính là người trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật ma giáo xào huyệt, Nhật Nguyệt Thần giáo tổng bộ chỗ. Hát Mộc Ngai, Hát Mộc Ngai phía trên, khắp nơi tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, làm cho người không thoải mái. Bất quá tại kinh khủng Hát Mộc Ngai, cũng có động tiên khác. Tại âm phong trận trận Hát Mộc Ngai phía sau núi nơi nào đó, lại có đình viện thích hợp cư ngụ, bùi hoa rực rỡ đám, trúc xanh tươi tốt, bốn mùa như mùa xuân. Nơi này chính là Đông Phương Bất Bại Bảo Dưỡng Viện. Trong viện, diễm hoa cùng hồ điệp cùng múa, hồ nước cá chép, lòng mai trung tế, đầu là một bộ mỹ hảo phong cảnh. Tại hoa cùng điệp bên cạnh, còn có bảy màu ve sợi tơ dệt thành bố phơi tại trong đỉnh, từng đóa các loại hoa bị vẽ tại bày lên, tạo thành một vài bức hảo tác phẩm. Vài hoa cuối cùng, có giật mình diễm nữ tử ngồi ngay ngắn ở giữa, tay hoa nắm châm đem tuyến, tiếp tục thêu lên chưa hoàn thành tác phẩm. Nữ tử da trắng mỹ mạo, thân thể mềm mại, trên thân còn có một cỗ kỳ lạ mùi thơm, làm cho người mê mội mùi thơm. Thu thủy vì thần ngọc vi cốt, đầu ngón tay đều là phương hoa, trên trán điền vào thế gian nhu tình, một cái nhăn mày một nụ cười, đủ làm ngàn vạn nam nhân mê mội. 6. Nàng cũng là Đông Phương Bất Bại. Giờ phút này, trước mặt nàng cái bàn phía trên nửa mở một cuốn bí tịch, chính là Tịch Tà Kiếm Phổ. Bên cạnh nàng, đứng thẳng một vị vĩ ngạn, tràn ngập nam tử vị hán tử. Dương Liên Đình. Giáo chủ, ngươi nói, cái này Lâm gia vì sao lan truyền này giả kiếm phổ? Là có mục đích gì? Dương Liên Đình nói. Đông Phương Bất Bại nhu hòa nhìn thoáng qua Dương Liên Đình, nói, Đình đệ, nơi đây không người, gọi ta A Tỷ là đủ. Được rồi A Tỷ. Dương Liên Đình về. A Tỷ, Lâm gia vì sao muốn đem chuyện này bí tịch phổ biến tán giang hồ? Đây không phải giả bí tịch. Đông Phương Bất Bại nghe vậy, không chút do dự mà nói. A. Dương Liên Đình sững sờ. Đây không phải giả bí tịch. Cái này là. Hắn có chút ngộng. Không chỉ có không phải, vẫn là chí cao võ học. Đông Phương Bất Bại nói. A. Dương Liên Đình đại chấn. Đây là thực sự. Cái kia muốn luyện công chức phải tự cung cũng là thật. Không sai, cũng không biết bọn họ từ đâu đạt được bí tịch này. Đông Phương Bất Bại không hổ là Quý Hoa Bảo Điện sở hữu giả, liếc mắt liền nhìn ra đây không phải giả. Lâm gia tất có mưu đồ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Dương Liên Đình nói. Có lẽ, hắn chỉ là muốn gây nên một trận giang hồ hỗn loạn mà thôi. Đông Phương Bất Bại nói. Nếu là thật sự, đến lúc đó người người đều học xong Tịch Tà Kiếm Phổ, vậy liệu rằng lan đến gần chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo? Dương Liên Đình có chút bận tâm. 2. Đây chính là thật kiếm phổ, vẫn là chí cao vô thượng võ học. Chí cao vô thượng có thể theo giáo chủ miệng bên trong nói ra, nhưng rất khó lường. Người người đều là cao thủ, có thể hay không ra tay với bọn họ. Dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo, thế nhưng là người người có thể chu diệt ma giáo. Không ngại Đông Phương Bất Bại đến là tuyệt không lo lắng. Một, cho dù là người người đều biết thì tính sao? Bọn họ có thể có lớn như vậy bá lực tự cung. Còn nữa, dù cho tự cung học thành thì tính sao? Đừng nhìn nàng chỉ giống một cái thêu hoa mỹ tiểu nương, thế nhưng là giờ phút này, trong cơ thể nàng lại tựa hồ như ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, để Dương Liên Đình cũng nhịn không được run sợ. Một đám kẻ xấu mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Chương 9, dù sao cũng là chính mình nhi tử. Đông Phương Bất Bại đã học xong Quý Hoa Bảo Điện, thuộc hiện nay võ lâm đệ nhất nhân. Nàng tự nhiên không sợ. Quý Hoa Bảo Điện cùng Tịch Tà Kiếm Phổ đồng căn đồng nguyên, nàng biết Tịch Tà Kiếm Phổ cực hạn, cho dù có người học xong, cũng không đạt được Đông Phương Bất Bại cấp độ này. 4. Huống hồ, bực này âm tà võ công, trong chốn võ lâm, có thể phía dưới nhẫn tâm học, ai biết có thể có bao nhiêu. 2. Nàng tuyệt không lo lắng, như cũ đi tuyến thêu hoa. Thiên hạ võ lâm, loạn, đều bị Lâm Bình Chi cái này một bộ quang thủ đoạn, nhiệt độ thế mà đều nhanh che lại gần nhất trong giang hồ một kiện đại sự, bên kia là Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội. Mà Phúc Y Tiêu cục bên trong, Lâm Chấn Nam phu phụ tự nhiên cũng trích hiểu được sự kiện này. Nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Lâm ca, hôm nay thiên hạ người đều tưởng rằng ngươi đem Tịch Tà Kiếm Phổ tung ra ngoài, đều đang chê cười chúng ta Phúc Y Tiêu cục đâu, có thể bí tịch này cũng không phải ngươi truyền đi đó a? Lâm phu nhân nói. Lâm Chấn Nam cau mày. Cái này tất nhiên là Bình Nhi truyền ra, đứa nhỏ này. Ai? Có thể đây cũng không phải là chúng ta Lâm gia Tịch Tà Kiếm Phổ a? Lâm phu nhân nói. Bọn họ học tập Tịch Tà Kiếm Phổ, cùng Lâm Viễn Đồ luyện không phải cùng một loại võ học. Hoặc là Lâm Chấn Nam học, bất quá là đạo bản Tịch Tà Kiếm Phổ thôi. Vì sao Lâm Chấn Nam võ công so với Lâm Viễn Đồ kém nhiều như vậy? Lâm Viễn Đồ liền dư Thương Hải chi sư, Trường Thanh Tử đều có thể đánh bại dễ dàng, mà tới được Lâm Chấn Nam cái này, bất quá cách đệ nhất chi thân, thế mà liền dư Thương Hải đệ tử, Thanh Thành tứ tú đều có thể đem hắn nhẹ nhõm đánh bại, có thể tưởng tượng suy sụp bao nhiêu. 2. Đừng nhìn Lâm Chấn Nam hiện tại uy phong bát diện, tiêu cục sinh ý từ nam đến bắc, theo đông đến tây so Lâm Viễn Đồ khi đó lớn không ngừng mấy lần, nhưng thực lực chân chính, so Lâm Viễn Đồ có thể kém xa. Đương nhiên, cái này cũng không cách nào. Lâm Viễn Đồ tại đi về coi tiên thời khắc, liền đem Tịch Tà kiếm phổ phong tồn, không cho phép hậu nhân học tập, thì liền lật xem cũng không được, nếu không hậu hoạn vô cùng. Vậy khẳng định, đây là muốn tự cung võ công. Đoạn tử tuyệt tôn. Lâm Viễn Đồ cũng không hy vọng Lâm gia gãy mất về sau, chắc chắn sẽ không để Lâm gia hậu nhân đi luyện. Lâm gia hậu nhân cần tuân tổ huấn, xác thực cũng chưa từng lật xem qua cái kia Tịch Tà kiếm phổ, tự nhiên cũng không biết Tịch Tà kiếm phổ nội dung. Cho nên Lâm Chấn Nam phu phụ mới cho rằng đây là giả bí tịch. Ai? Đứa nhỏ này cũng là một mảnh chân thành, vì không muốn để cho Lâm gia chúng ta thụ người khác ngấp nghé, mới được chuyện như thế dấu vết. Lâm Chấn Nam vẫn là cương triều Lâm Bình Chi. Chỉ tiếc, Bình Nhi làm sự tình có thiếu cân nhắc, ngày đó hắn hướng chúng ta đề nghị muốn buộc quang Tịch Tà kiếm phổ, lọt vào cự tuyệt về sau, ta vốn cho rằng đặc biệt sẽ như vậy coi như thôi, không nghĩ tới. Bình Nhi như thế chấp nhất, cho dù là biên cái giả bí tịch, cũng muốn buộc quang ra ngoài. Lâm Chấn Nam nói: "Cha, mẹ, các ngươi tìm ta." Bọn họ còn tại Đông Sương phòng thảo luận, còn chưa nói dứt lời, Lâm Bình Chi liền đã qua tới. Kỳ thật hắn ở ngoài cửa, đã nghe được một chút đối thoại, không tính, nhưng là đại khái có thể đoán được cha mẹ nội dung nói chuyện. "Bình Nhi, ngươi đã đến." Nghe được Lâm Bình Chi sau khi đến, Lâm Chấn Nam ưu sầu mặt mày, nhu hòa một số, nói: "Lâm Chấn Nam phu phụ đối con của mình, xác thực rất tốt. Gần nhất trên giang hồ lưu truyền Tịch Tà kiếm phổ. Cha mẹ, là ta truyền đi." Lâm Bình Chi thản nhiên thừa nhận: "Ta biết Bình Nhi cũng là tốt bụng, muốn để cho chúng ta Phúc Uy Tiêu cục khỏi bị gian nhân ngấp nghé, thế nhưng là Bình Nhi a, ngươi lan truyền ra giả bí tịch, sẽ ảnh hưởng chúng ta Tiêu cục danh dự. Hiện tại thiên hạ người, chỉ sợ đều đang cười nhạo chúng ta Phúc Uy Tiêu cục đây." Lâm Chấn Nam nói: "Để bọn hắn chế giễu chứ sao?" Lâm Bình Chi xem thường: "Khả năng này sẽ ảnh hưởng đến Tiêu cục ngày sau sinh ý." Lâm Chấn Nam nói: "Mà lại, nếu là võ lâm nhân sĩ, có chút cũng sẽ cảm thấy chúng ta loại người vô cùng có khả năng tức hồn hẹn, thật ngấp nghé phía trên chúng ta thật kiếm phổ." Hắn có chút lo lắng: "Lâm ca ca, ngươi nói gì vậy? Như thế nào đoán trách chúng ta Bình Nhi? Bình Nhi cũng là vì Tiêu cục suy nghĩ, cũng là vì Lâm gia an ủi nghĩ, tuy nhiên cách làm quả thật có chút không ổn, có thể điểm xuất phát là tốt, nói rõ chúng ta Bình Nhi cũng đã trưởng thành, muốn cho chúng ta chia sẻ Tiêu cục áp lực, chúng ta nên cổ vũ mới là." Lâm Chấn Nam mới nói xong, Lâm phu nhân thì cướp lời nói đi, bảo chỉ con của mình. 2. Lại nói, người trong thiên hạ cũng là biết chúng ta, buộc quang chính là giả kiếm phổ lại có thể thế nào? Coi như cùng bọn hắn mở cái cho đùa, chẳng lẽ bọn họ còn lái không nổi cho đùa, muốn tìm chúng ta phiền phức, chúng ta Phúc Uy Tiêu cục cũng không phải ăn chay. Lâm phu nhân nói. Không thể không nói, Lâm Chấn Nam phu phụ thật sự là sủng ái con của mình. Điểm ấy, Lâm Bình Chi thật thích. Người nào không thích bị phụ mẫu sủng ái? Nói như vậy, cũng không sai. Lâm Chấn Nam gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá Bình Nhi, về sau có chuyện gì, còn cần cùng chúng ta thương lượng mới là, dù sao ngươi tuổi tác còn tiểu, rất nhiều chuyện giang hồ còn không hiểu nhiều lắm, cùng chúng ta thương lượng, chúng ta có thể cho ngươi kiểm định một chút, ra nghị kế. Chờ ngươi có thể một mình gánh vác một phương lúc, chúng ta tự nhiên rất có thể nhìn lấy ngươi đi sông. Cha mẹ, cảm ơn các ngươi thông cảm, các ngươi yên tâm, ta không có làm ẩu, ta làm sự tình, cũng là vì Lâm gia cân nhắc. Lâm Bình Chi nói. Nói thật, hắn vẫn còn có chút cảm động. Cái này tiện nghi cha mẹ, đối với mình thật sự quá tốt rồi. Bất quá, nghe ý kiến của các ngươi, có chút là muốn nghe, thế nhưng là biết kịch bản ta, rất khó hoàn toàn nghe các ngươi đó a. Thực sự không có ý tứ. Bình Nhi a. Lâm Chấn Nam còn muốn nói điều gì, có điều hắn thực sự không cách nào trách cứ hải tử nhà mình. Tuy nhiên hắn cảm thấy Lâm Bình Chi đây là tại hồ nháo, làm loạn, đem Phúc Uy Tiêu cục danh tiếng đều bôi xấu, hoàn toàn cũng là làm loạn. Thôi, sự kiện này cứ như vậy đi qua đi, ta sẽ cho giang hồ võ lâm một cái công đạo, bất quá, về sau, ngươi làm việc, có thể muốn nghĩ lại cho kỹ, tuyệt đối không thể hồ nháo, dù sao, ngươi là Phúc Uy Tiêu cục thiếu tiêu chủ, có lúc mỗi tiếng nói cử động, đại biểu cho người Phúc Uy Tiêu cục, tương lai ngươi là phải thừa kế Phúc Uy Tiêu cục, quá tùy hứng. Tương lai đối tương lai của ngươi, cũng sẽ là cái vết bẩn. Lâm Chấn Nam nói. Nói bóng gió. Mẹ nhà hắn. Người tên tiểu tử, liền biết mù gà nhi làm loạn, cái này rất mất mặt tốt ta, ngươi về sau thiếu làm một ít loại này khờ bao sự tình. Biết đến, cha, ta sẽ chú ý. Lâm Bình Chi cười. Biết. Nhưng là ta chính là không thay đổi, ta sẽ còn tiếp tục, không thể không tiếp tục. Không có cách nào. Ta không thể nghe các ngươi, như là dựa theo kịch bản đi, chúng ta đều phải lạnh lạnh. Hiện tại cũng không cách nào cùng các ngươi giải thích, cùng các ngươi giải thích các ngươi cũng không nghe, cho nên. Chỉ có thể chính ta làm. Lâm Bình Chi biết. Hiện tại Lâm Chấn Nam phu phụ là sẽ không lý giải. Bất quá tự mình làm đây hết thảy. Tương lai có một ngày, bọn họ sẽ rõ. Tốt, vậy ngươi thì đi xuống trước đi. Lâm Chấn Nam nói. Cha mẹ, vậy các ngươi bận điệu. Lâm Bình Chi nói. Quay người chuẩn bị rời đi. Lại bị Lâm Chấn Nam gọi lại. Nói. Đúng rồi Bình Nhi, gần nhất cha ngẫu nhiên đạt được một bộ tốt nhất dây cùng, đã sai người đưa qua cho ngươi. Cha biết ngươi đưa thích sản bán, bộ kia dây cung có thể giúp ngươi ân tình lớn. Dù sao cũng là chính mình nhi tử. Hắn đối Lâm Bình Chi thích sâu đến thực chất bên trong. Cảm ơn cha. Lâm Bình Chi nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cùng đường mạt lộ Trần Vân Phi. Lâm Bình Chi có thể rõ ràng cảm giác được loại quan tâm này cùng sủng ái. Lâm Chấn Nam phu phụ đối với hắn tốt, thật không có lời nói giảng. Càng như vậy, Lâm Bình Chi càng là cảm thấy hai cái vị này không đáng chết, phúc uy tiêu cục, không thể diệt. Hắn đến bảo hộ đây hết thảy. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bi kịch trình diễn. Tiếu Ngạo kịch bản phía trên, phúc uy tiêu cục kết cục nhưng phi thường thảm. Không có một cái nào có kết cục tốt. Nhất là Lâm Chấn Nam phu phụ, Dư Thương Hải, một cao phong các loại, vì buộc bọn họ nói ra tịch tà kiếm phổ hạ lạc, có thể thụ rất nhiều tra tấn. Sau cùng Lâm Chấn Nam bị sinh sinh giàn vặt đến chết, mà Lâm phu nhân mắt thấy Lâm Chấn Nam đã chết, cũng bi phẫn tự tử. Lâm Bình Chi không muốn để cho loại chuyện này trình diễn. Hắn còn có thể bổ cứu. Trở lại chính mình sân nhỏ, Lâm Chấn Nam nói cung tiễn đã đưa tới, Lâm Bình Chi thử một chút. Tốt cung. Lâm Chấn Nam biết hắn nữa thích săn bắn, cho nên đưa tốt cung, ý tứ cũng có để hắn đem ý nghĩ thu hồi sống phóng túng phía trên, bất quá, biết nội dung cốt truyện Lâm Bình Chi, hiện tại cũng không có tâm tình sống phóng túng. Hắn đang chờ, đợi có người nghiệm chứng tịch tà kiếm phổ là thật hay giả. 2. Vừa mới bắt đầu khẳng định không ai tin phần này kiếm phổ là giả, bất quá, chắc chắn sẽ có người nghiệm chứng vào cái ngày đó, sẽ có người luyện thành. Đợi mọi người phát hiện bí tịch này là thật thời điểm, như vậy như là Thanh Thành Sơn Tùng Phong Quan Dư Thương Hải, Ngụy Quân Tử Nhạc bất quần hàng ngũ, có lẽ ngay sau đó sẽ không có như vậy nhằm vào phúc uy tiêu cục. Đương nhiên, Lâm Bình Chi mục đích không chỉ có riêng là cái này. Hắn muốn thử xem, chính mình tụ đạo hệ thống, lấy được trích phần trăm như thế nào, có thể để võ học của mình tu vi đạt tới cấp bậc kia. Đây là thẳng khiến người ta mong đợi. Đây là giang hồ. Giang hồ. Kỳ thật vẫn là lấy thực lực vi tôn, chỉ có cường đại mới có thể chân chính đặt chân, hắn cũng không muốn đem phúc uy tiêu cục an nguy đặt ở tâm niệm của người khác ở giữa. Một. Mà Lâm Bình Chi biết, Thanh Thành Sơn cùng phúc uy tiêu cục là kẻ thù chuyển kiếp, Tùng Phong Quan tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua phúc uy tiêu cục. Dù sao Dư Thương Hải ân sư Trường Thanh Tử là Lâm Viễn Đồ giết chết, phần cừu hận này, Dư Thương Hải có thể vẫn nhớ, vô luận qua bao lâu, sự kiện này tuyệt đối sẽ trở thành Thanh Thành phái lấy cớ, muốn động phúc uy tiêu cục thời điểm, liền sẽ dùng cái này lấy cớ công kích. Thiên hạ võ lâm cũng sẽ không có lời nói rằng. Một, chỉ có chính mình thực lực cường đại, cho dù là có thủ, bọn họ cũng không dám tới tìm thủ. Tựa như Đông Phương Bất Bại, tựa như Nhật Nguyệt Thần Giáo. Rõ ràng võ lâm chính đạo đều nói hắn là tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, đều nói hắn đáng chết, nhưng vì cái gì chính đạo nhóm không giết tới Hắc Mộc Nhai? Bởi vì Đông Phương Bất Bại quá cường đại. Đường kim võ lâm đệ nhất, ai dám thật đi? Cũng liền ở sau lưng đánh đánh pháo miệng thôi. Là cái này, thực lực thì tại thiên hạ người đều coi là Lâm gia bộ quang bí tịch khẳng định là ngụy tạo thời điểm. Một cơ hội. Hai. Xuất hiện. Tương Bắc. Có một võ học thế gia, Trần gia. Trong vòng một đêm, bị thổ phỉ cường đạo diệt môn đoạt lướt. Cả nhà 180 miệng, bi thảm độc thủ. Chỉ có một thiếu niên kéo lấy thân thể tàn phế chạy ra. Nhưng cũng vết thương chồng chất. Nhìn như không còn sống lâu nữa. Thổ phỉ diệt môn loại sự tình này, trên giang hồ cũng không hiếm thấy, nhất là một số tiểu gia tộc, tiểu môn phái, nếu là thân ở quan trung phúc địa, phồn hoa thủ đô thì cũng thôi đi, nhưng muốn đặt mình vào vắng vẻ chỗ. Cái kia bị người giết đều cực ít có người hiểu rõ. Trần gia cũng là như thế. Thực lực của bọn hắn, trên giang hồ căn bản chưa có xếp hạng danh hào, cùng rất nhiều danh môn chính phái cũng không quan hệ, cho nên bị diệt môn về sau, cũng vô pháp tìm tới trợ giúp. Trần gia thiếu chủ Trần Vân Phi may mắn chạy ra, sau lưng vẫn như cũ có thổ phỉ truy sát. Thổ phỉ cũng không muốn buông tha bất luận cái gì người sống. Không có người sống, sau này có người nhắc đến việc này, bọn họ tùy tiện đem cái này nổi vứt cho ma giáo là được, nếu là có người sống, kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình, dù sao bọn họ là thổ phỉ. Thổ phỉ cũng là giết người phóng hỏa, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ còn muốn giữ lại quá tội lớn ác. Miễn cho bị cái nào đó nhàn đến phát chán chính phái truy tra xuống tới, còn muốn bọn họ đền mạng loại hình. Giết người, liền có thể giảm bớt rất nhiều mạo hiểm, cớ sao mà không làm. Hiu hiu hiu. Trong rừng cây, có một thiếu niên áo quần lam lũ tại chạy trốn. Trên mặt hắn đều là bẩn thỉu bùn đất, tóc cũng rối bời. Y phục rách rưới, bị nhánh cây cùng đao kiếm hoa nát, có vũng bùn vết bẩn, cũng có làm vết máu. Bộ dáng của hắn rất chật vật. Đã bị đuổi 7 ngày 7 đêm. Thất tha thất thể. Hắn đều sắp không chịu được nữa. Phía sau là thổ phỉ theo đuổi không bỏ. Đuổi theo, nhất định phải giết hắn. Rừng sâu núi thẳm nhiều phỉ hoạn. Có lúc không có tiền hiệp khách, thay đổi bộ mặt, một thanh kiếm một cây đao hướng cái kia một sự, cũng đã thành cướp đường khách, giết người được tiền tài, thi thể hướng rừng quăng ra, sói hoang chó hoang trở dã thú đem thi thể tự nhiên xử lý, hiệp khách đem mặt nạ hái một lần, vẫn như cũng là người người tính dưỡng hiệp khách. Cho nên, thời đại này, kẻ cướp, cắt đầu khách cũng không ít. Bịch. Có lẽ là mệnh không có đến tuyệt lộ, có lẽ là lao thiên đáng thương. Hắn thất tha thất thể thân thể, đống nhiên một ngã, ngã tiến một cái thấp hố. Hắn sau cùng khí lực, cũng bởi vì cái này một ngã, triệt để đánh mất, cả người choáng tại thấp hố bên trong, thân thể của mình, mà thấp hố phía trên, lá cây thảo một cấp tốc khép kín, đem hắn che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, vậy mà thành thiên nhiên nơi ẩn nút. Mà lớn nhất giết hắn cường đạo, theo bên cạnh hắn đi qua, cũng chưa từng phát hiện bóng dáng. hắn cư nhiên như thế trốn qua một kiếp. Cũng không biết qua bao lâu, đuổi giết hắn cường phỉ triệt để không thấy tung tích của hắn về sau, cũng liền thản nhiên mà về, mà Trần Vân Phi trong bóng đêm chậm rãi tỉnh lại. Ngao. Hắn nghe được nơi xa có sói đàn dã thú gào rú. Bản năng cầu sinh để hắn lần nữa thất tha thất thểu đào tẩu. Lưu tại nơi này, có thể sẽ bị dã thú ăn hết. Trong bóng đêm đi thật lâu, tại một chỗ thợ săn giả cửa nhà té xỉu, hắn bị thợ săn giả cứu được, cuối cùng kiếm về một cái mạng. Đạt được thợ săn giả chiếu cố, hắn theo trên giường bệnh tỉnh lại, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thợ săn giả biết hắn tao ngộ, cũng vô cùng đồng tình. Ta đã cùng đường mặt lộ, thiên lang trại giết cả nhà của ta, diệt ta cả nhà, thù này không báo. Vương là người. Hắn tràn đầy oán giận, có thể lại trong nháy mắt thấp chim xuống. Đáng tiếc, thực lực của ta thấp, võ công thường thường, không phải bọn trộm cướp đối thủ. Căn bản bất lực báo thù, ta thật xin lỗi gia gia nãi nãi, thật xin lỗi phụ thân mẫu thân. Thật xin lỗi ta Trần gia 180 miệng tánh mạng. Ô ô, ta thật bất lực, người nào có thể giúp ta? Người nào có thể giúp ta diệt thiên lang trại, ta nguyện làm trâu làm ngựa, hầu hạ hắn cả đời. Trần Vân Phi vô cùng tuyệt vọng. Thợ săn lão mã gặp hắn tê tâm liệt phế, thống khổ không chịu nổi, cũng cái gì là đồng tình. Bởi vì hắn một nhà già trẻ, đã từng bị thổ phỉ tai họa. Ai, hải tử, thật tốt sống sót đi, ta cũng biết nỗi thống khổ của ngươi, có thể những cái kia thổ phỉ, chọc không được. Báo thù việc này. Ai, cảm ơn lão cha an ủi, thế nhưng là ta thực sự ý khó bình, đều tại ta võ công thấp, muốn là võ công của ta lại cao một chút, muốn là lực lượng của ta lại mạnh hơn một chút, ta nhất định muốn đem những cái kia thổ phỉ hết thể giết chết, phục ta thủ diệt môn. Trần Vân Phi oán hận chính mình lực lượng quá thấp. Ta hận a, không có võ học cao thâm. Nghe đến nơi này, thợ săn giả chấn động trong lòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng là hắn trước đó không lâu đi trấn bên trong, tại Phúc Uy Tiêu cục phân bộ miễn phí dẫn tới quyển kia. Phúc Uy Tiêu cục nói tới, đệ nhất thiên hạ, tuyệt thế bí tịch. Tịch ta kiếm phổ. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn luyện võ, có thứ gì, có lẽ có thể giúp ngươi. Lão Mã tìm một chút tìm kiếm, theo chân bàn phía dưới tìm tới. Nguyên lai là trước đó hắn phát hiện cái bàn luôn luôn lung la lung lay, cho nên lấy ra đệm cái bàn. Hắn ngồi xuống, cầm lấy quyển kia Tịch Ta Kiếm Phổ, vỗ vỗ bùn đất, đưa đến Trần Vân Phi trước mặt. Ta nghe nói, quyển bí tịch này rất lợi hại, cũng có thể để ngươi có thu hoạch. Chương 6, giết điên rồi Trần Vân Phi. Tịch Ta Kiếm Phổ. Trần Vân Phi tiếp nhận bẩn thỉu kiếm phổ. Là Phúc Uy Tiêu cục Tịch Ta Kiếm Phổ. Đúng vậy. Thợ săn lão Mã gật đầu. Lão Mã, ta sơn giã bị nhân, không hiểu bí tịch này lợi hại hay không, nhưng là ta cũng không có còn lại có thể giúp ngươi, ngươi là người tập võ, nhìn xem bí tịch này như thế nào đi. Lâm gia Tịch Ta Kiếm Phổ, uy danh truyền xa. Trần Vân Phi trong nhà sinh biến, một mực tại sơn giã đảo vòng, gần nhất chuyện trên giang hồ, hắn cũng không phải hiểu rất rõ, thì liền trên giang hồ thịnh truyền giả bí tịch cũng không rõ ràng, hắn coi là đây là thực sự. Đà tạ Mã lao cha. Trần Vân Phi chắp tay, lật xem một lượt bí tịch. Muốn luyện công trước phải tự cung. Mấy chữ này để hắn nhíu mày. Bất quá, đều cửa nát nhà tan, còn có cái gì làm cho hắn sợ hãi? Hắn tiếp tục nghiên cứu, phát hiện ở trong đó võ học đạo lý, để hắn nghẹn họng nhìn chân chối, dường như phát hiện tân đại lục. Hoặc là, hắn căn cốt trí tuệ trời sinh thì cùng Tịch Ta Kiếm Phổ phù hợp, thế mà rất nhanh liền xem hiểu ảo diệu bên trong. Nghiên cứu mấy lần, Trần Vân Phi biểu lộ theo buồn đến vui, có lúc nhìn đến hưng khởi lúc, vẫn không quên đập chân tỏ ý vui mừng. Quá tinh diệu. Lao Thiên có mắt, Lao Thiên có mắt. Lao Thiên có mắt ta, vậy mà để cho ta đến bí tịch này, ta Trần gia đại thủ. Có báo. Vui đến phát khóc. Thế nhưng là cái này cần tự cung. Trần Vân Phi có mấy phần do dự. Bất quá cũng vẹn vẹn do dự mấy giây, ánh mắt của hắn liền kiên định. Cùng chúng ta Trần gia đại thù so sánh, cái này không quan trọng tự cung lại có cái gì. Thiên Lang Bang. Ta Trần Vân Phi. Tất muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Xôn xao. Ánh mắt của hắn hung lạnh. Nói, rút ra đầu giường trường kiếm, hướng chính mình đụng quần vạch một cái. A. Theo kêu thảm, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập ra. Hai tử, ngươi làm cái gì vậy? Lão Mã nhìn thấy một màn này, toàn thân run lên, bị hù dọa, hoảng sợ tiến lên, vị đau đớn đánh lăn Trần Vân Phi. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, Lão Mã đều không kịp phản ứng, Trần Vân Phi liền đem chính mình tuệ căn cắt. 6. Trần Vân Phi đau đến run rẩy, cái chán, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Không có việc gì, Mã lao cha không cần lo lắng, cùng ta huyết hải thâm cửu so sánh, cái này không quan trọng tuệ căn, đáng là gì? Nghiến răng nghiến lợi. 2. Là kẻ hung hãn. Ai, ta trước tìm một chút thảo dược cho ngươi xử lý một chút. Mã lao cha chỗ nào nhìn qua loại chiến trận này, hắn cũng thần sắc bối rối, chạy tới cầm thảo dược cùng bài, lông nóng những thứ này, trở về cho Trần Vân Phi cầm máu. Lão Mã thật bị hù dọa. Người trẻ tuổi kiết như thế nào điên cuồng như vậy, mẹ nó, hung aga. Vân Phi thiếu hiệp, ngươi cũng quá vọng động rồi, ngươi còn nhỏ. Như thế nào nghĩ như vậy không ra? Lao cha không cần phải lo lắng, ta là vì luyện tập võ công mà thôi, lại nói, đại thù không báo, đồ chơi kia giữ lấy có cái gì dùng? Trần Vân Phi nói. 2. Loại tình huống này, phải gìn giữ thanh tỉnh, cũng không thể té xỉu. Cho nên Mã lao cha một mực cùng hắn nói chuyện thiếm. Luyện võ. Còn cần dạng này. Lao Mã tam quan phán át. Nguyên bản hắn còn muốn tìm một cơ hội học mấy chiêu, hiện tại xem ra. Vẫn là thôi đi. Lao Mã là thợ săn, chữ lớn không biết một cái, cho nên cũng không rõ ràng Tịch Ta Kiếm Phổ phía trên nội dung, hắn còn tưởng rằng luyện cái này tịch tà kiếm phổ, liền tùy tiện cầm thanh kiếm so tay một chút thì xong việc.
Ân.
Trong nháy mắt hiện thực đánh nát hắn giấc mộng võ hiệp. Càng là võ học cao thâm, điều kiện tu luyện càng hà khắc, nếu là không tự cung thì tu luyện, đến một lần rất khó tu luyện thành công, thứ hai, sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trần Vân Phi đã đọc hiểu tịch tà kiếm phổ. Không nghĩ tới Mã Lao Cha có thể đạt được như thế bí tịch, thật sự là trời cũng giúp ta, cảm tạ Lao Cha. Đều là duyên phận. Mã Lao Cha một bên cho Trần Vân Phi xử lý vết thương, vừa cùng Trần Vân Phi nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, nhiều lần Trần Vân Phi đều sắc mặt tái nhợt, té xỉu nhiều lần. Cái đồ chơi này cũng không phải đùa giỡn, rất đau. Bất quá đều bị Mã Lao Cha đánh thức, sợ hắn một ngủ thì không tỉnh lại. Trần Vân Phi trong lòng cảm kích, Mã Lao Cha chính là ta quý nhân. Đúng rồi, Mã Lao Cha, ngài cái này tịch tà kiếm phổ như thế nào mà đến? Chắc hẳn đạt được như thế thánh điện, cũng có phần hao tâm tổn trí lực đi. Hắn thực sự không nghĩ tới, Mã Lao Cha thì trong sơn giã phổ thông thợ săn mà thôi, văn khác biệt, võ không thành, lại còn có thể có loại này cấp bậc cao giai võ công. Thật sự là trời trợ giúp ta báo thủ. A cũng không có gì, cũng là ra đường bán con ngồi thời điểm, nhìn đến Phúc Y Tiêu Cục tại phát, rất nhiều người đều tại cái kia lĩnh, cho nên ta cũng tùy tiện đi nhận một bản, vốn là muốn lấy ra làm giấy vệ sinh, về sau phát hiện cái bản lay động đến kịch liệt, tiện tay đệm góc bản. Mã Lao Cha không thèm để ý chút nào, thuận miệng giải thích. Cũng không phải vật chất quý, ngươi không cần quá mức để ở trong lòng, bất quá nói đến, ngươi vận khí thật tốt, nếu là muộn mấy ngày, đồ chơi kia đoán chừng liền bị ta lấy ra, làm thành giấy vệ sinh chùi đi. Mã Lao Cha chất phát mà nói. Tốt, băng bó xong, lông lông cũng tới, ta tổ tiên ở tiền triều đã từng làm qua trong cung cắt xén thị lang, cho nên hiểu được xử lý như thế nào, mấy ngày nay, khả năng ngươi không thể ăn quá nhiều đầy nước đồ vật, còn tốt trong nhà có mười mấy cái gà mái trứng, có thể cung cấp ngươi khôi phục thân thể. Trần Vân Phi nghe được Mã Lao Cha, nao tử ông ông. Thậm chí Mã Lao Cha câu nói kế tiếp, hắn đều xem nhẹ. Cái gì? Bí tịch này. Phúc Y Tiêu Cục tại phát. Rất nhiều người đều có thể dẫn tới. Một. Nát như vậy đường cái. Phốc phốc. Trần Vân Phi thổ huyết. Trực tiếp té xỉu. Nát như vậy đường cái đồ vật, có thể là đồ tốt. Lâm gia còn buộc quang đi ra. Rất không có khả năng. Một. Ta có lẽ xúc động. Khá lắm. Muốn chiếu nói như vậy, đây quả thật là trí cao võ học sao. Trần mỗi người có mấy phần tâm thần bất định. Nếu như không phải, ta thì thua lỗ. Nếu là trắng trắng tự cung, mà tu không thành trí cao võ học, cái kia mẹ nhà hắn. Làm sao bây giờ? Hai. Giảng thật, nếu như Trần Vân Phi sớm biết tịch tà kiếm phổ lai lịch, có lẽ sẽ do dự một chút. Có thể sẽ thận trọng cân nhắc. Vừa mới thực sự. Qua loa. Lần nữa bị Mã Lao Cha tỉnh lại Trần Vân Phi, khóc không ra nước mắt. Nhưng là bây giờ đều đã cắt. Một. Còn có thể làm sao? Có thể Trần Vân Phi không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Tại trên giường bệnh Trần Vân Phi, thì lặp đi lặp lại nghiên cứu tịch tà kiếm phổ, cũng trong đầu qua rất nhiều lần, vô luận từ nơi nào nhìn, kiếm này phổ đều không giống ngụy võ học. Nếu không phải vết thương chưa khỏi hẳn, hắn đều muốn nhảy dựng lên đùa nghịch mấy chiêu, hiện tại chỉ có thể ở trên giường vận vật công, qua trong đầu qua mấy lần kiếm phổ chiêu thức. Thời gian vội vàng. Thời gian 7-8 ngày đi qua. Tại Mã Lao Cha tỉ mỉ lòng chiếu cố phía dưới, vết thương thế mà đang nhanh chóng khép lại. Cái này vượt ra khỏi Trần Vân Phi mong muốn. Hắn coi là ít nhất đều muốn 3 tháng mới có thể cơ bản khỏi hẳn. Chẳng lẽ cái này tịch tà kiếm phổ chân khí có thể gia tốc vết thương khép lại? Trần Vân Phi không hiểu, không qua miệng vết thương của hắn cũng là thần kỳ nhanh chóng khép lại, hắn đã có thể xuống giường. Mã Lao Cha đều nhìn ngây người, khôi phục được quá nhanh, làm cho người giật mình. Chẳng lẽ đó là cái tự cung tài liệu tốt, thế mà khép lại đến nhanh như vậy? Một nửa tháng sau, Trần Vân Phi triệt để khỏi hẳn, rốt cục khỏi hẳn, hắn mừng rỡ như điên. Khỏi hẳn cùng ngày, Trần Vân Phi tựa như ngựa hoang mất cương, tay cầm thiết kiếm, đi vào một cái yên tĩnh chi địa, luyện lên tịch tà kiếm phổ. Trong khoảng thời gian này, kiếm chiêu đều là trong đầu mô phỏng, không có chính thức diễn luyện. Mà Trần Vân Phi hôm nay chính thức đùa nghịch lên tịch tà kiếm phổ, hắn kinh ngạc phát hiện, hết thảy nước chảy thành sông đồng dạng, thành công. Ta, thế mà không sai biệt lắm đã đạt tới cảnh giới tiểu thành. Đây là cái gì trí cao võ học, thế mà dễ dàng như vậy tu luyện hoàn thành. Trần Vân Phi mừng rỡ như điên. 2. Chương 12, Lâm Tu Vi, 999, võ tam cảnh giới. Bình chi. Đinh. Chúc mừng ký chủ, trước mắt có một người đem tịch tà kiếm phổ luyện tới cảnh giới tiểu thành. Ngươi thu hoạch được tháng 9 năm 99 điểm tu vi trích phần trăm. Đinh. Chúc mừng ký chủ, trước mắt có một người đem tịch tà kiếm phổ luyện đến đại thành cảnh giới, ngươi thu hoạch được tu vi 9999 điểm trích phần trăm. Phúc Y Tiêu Cục. Đột nhiên nhận được tu vi trích phần trăm tin tức. Đoạn thời gian gần nhất, Lâm Bình Chi không ngừng hiểu rõ cái thế giới này, đồng thời cũng không có rơi xuống võ công của mình, một mực tại luyện võ, quen thuộc võ công của mình, bất quá Lâm Bình Chi cũng không phải là cái gì võ học kỳ tài, nội công lại cứ yếu, cho dù là hệ thống trong kho hàng có thật nhiều chí cao võ học, hắn vậy mà cũng luyện không ra như thế về sau. Lâm gia nội công cùng kiếm thuật đều quá đồ bỏ đi, như vậy đồ bỏ đi nội công, không ủng hộ hắn luyện quá cao võ công. Cao giai nội công tâm pháp nha. Lâm Bình Chi không thiếu, bất quá nếu là chuyển luyện còn lại nội công tâm pháp, đây chính là rất phiền phức, có lúc còn muốn đem chính mình võ công trước tan đi loại hình. Tan đi nguyên bản nội công, chính mình luyện tập cao giai nội công tâm pháp, Lâm Bình Chi không cho là mình có loại kia thiên phú có thể đem nội công luyện đến cực hạn. Hắn không có cái kia thiên phú, cũng không muốn chính mình đi bị loại này tội. Lâm Bình Chi có dự định, tương lai chờ thời cơ chín muồi, bộc quang ra ngoài, ngồi đợi thu trích phần trăm là đủ. Dạng này có một chỗ tốt, vô luận là cái gì nội công, vô luận là võ công gì, chỉ cần là thông qua hệ thống trích phần trăm đến trên người hắn, hắn đều có thể kiêm dùng, không có một chút tác dụng phụ, chính mình tu luyện còn sẽ có đại phiền toái. Một, còn không bằng không luyện, có hặc còn đi dâm hố, đây không phải là cắt điêu sao? Luyện không thời gian dài, hắn cũng liền từ bỏ. Hôm nay, ngay tại hắn giống thường ngày đọc sách quen thuộc võ công lúc, một mực yên lặng hệ thống có tiếng vọng. Ừm, quả nhiên có người kìm nén không được, bắt đầu luyện tập Tịch Tà kiếm phổ. Lâm Bình Chi trong lòng cao hứng, đừng nhìn hiện tại chỉ có một người luyện thành, chờ thời điểm sẽ có nhiều người hơn thành công, mà hắn võ học lại bởi vì những người này thành công, không ngừng có người nếm thử. Lâm Bình Chi cho rằng sẽ một cái tiếp theo một cái có người nếm thử, bất quá đây là cần thời gian thôi hóa, cái đồ chơi này gấp cũng không có cách nào. Bất quá cái thứ nhất luyện thành người, Lâm Bình Chi đến có chút ngoài ý muốn, bởi vì là thời gian quá nhanh, thế mà tại Tịch Tà kiếm phổ bộ quang 3 ngày sau thì có người đã luyện thành, hắn bởi vậy còn thu được không ít tu vi trích phần trăm. Nhanh như vậy luyện thành, theo tiểu thành đến đại thành thế mà chỉ dùng 2 ngày, người kia nhất định là đối bí tịch này hiểu rõ vô cùng, hoặc là đối với cái này bí tịch trước đó thì có chỗ trải qua, đồng thời đã tự cung rất lâu, không phải vậy vết thương khép lại kỳ đều khó có khả năng nhanh như vậy, cái này sẽ là ai? Lâm Bình Chi suy tư một lát, trong lòng hơi động, nói tiếp: Đông Phương Bất Bại. Lâm Bình Chi muốn khắp toàn bộ giang hồ, cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại có thể làm đến. Nàng bản thân liền sẽ Quỳ Hoa Bảo Điện, đối Tịch Tà kiếm phổ xem như hiểu rõ, mà lại 2-3 ngày là có thể đem Tịch Tà kiếm phổ luyện đến đại thành, thì loại thiên phú này, ngoại trừ Đông Phương Bất Bại, còn có thể là ai? Một, Lâm Bình Chi đoán đúng rồi. Cái thứ nhất luyện thành, đúng là Đông Phương Bất Bại. Mà Lâm Bình Chi theo Đông Phương Bất Bại trên thân lấy được trích phần trăm, cũng để cho võ công của hắn đột nhiên tăng mạnh, dòng dã tăng vọt gấp bội. Cảm tạ Đông Phương cô nương. Ký chủ, Lâm Bình Chi. Giới tính, nam. Thân phận, Phúc Uy Tiêu cục thiếu tiêu chủ. Võ công, Phiên Vân trưởng đồ bỏ đi, Tịch Tà kiếm phổ nhập môn. Cảnh giới, võ hiệp võ tam cảnh, sơ cấp. Đã thụ đạo bí tịch, Tịch Tà kiếm phổ, một người luyện thành, thu hoạch được trích phần trăm 1998. Lâm Bình Chi tu vi, thế mà theo võ nhị cảnh giới, đột nhiên tăng mạnh đến võ tam sơ cấp cảnh giới. Đồng thời, hắn chính bản Tịch Tà kiếm phổ cũng đã tu luyện giai đoạn, cũng đã đạt đến nhập môn. Nói cách khác, hắn cái gì cũng không có làm, tu vi thì tăng vọt, còn một cách tự nhiên học xong Tịch Tà kiếm phổ, không cần tự cung cái chủng loại kia. Lâm Bình Chi trong lòng mừng thầm. Nắm giữ hắc cũng là không giống nhau. Muốn đổi lại người bình thường, ngươi không tự cung có thể học được Tịch Tà kiếm phổ. Hiện tại ta tăng thêm cấp độ nhập môn Tịch Tà kiếm phổ, cần phải có thể cùng phụ thân đánh một trận. Lâm Bình Chi ở trong viện thử một chút thực lực của mình, cân nhắc ra chính mình đại khái chiến đấu lực. 3. Trích phần trăm đến Đông Phương Bất Bại thành quả tu luyện, Lâm Bình Chi nội công, võ thuật kỹ xảo đều có tăng lên rất nhiều. Mà hắn bây giờ đùa nghịch lên cái khác võ công, tỉ như trước kia những cái kia phiên vân trưởng, còn có Lâm gia đạo bản Tịch Tà kiếm phổ loại hình hạ cấp võ học, thế mà bắt vào tay, tùy tiện liền lấy nắm, cái gọi là một thông trăm thông, cũng là như thế. Bất quá để hắn cảm giác gây rối chính là, cao cấp võ học bắt đầu luyện vẫn không có bao nhiêu hiệu quả, càng quan trọng chính là hắn phát hiện mình không thể đi tu luyện chân chính Tịch Tà kiếm phổ, mỗi lần một luyện đều cảm giác dục huyết cuồn cuộn, thân thể muốn nổ tung mở dạng. Cái này khiến Lâm Bình Chi minh bạch một việc, hệ thống trích phần trăm Tịch Tà kiếm phổ tu vi đối với hắn vô hại, có thể là chính hắn tu luyện tăng trưởng cái kia bộ phận liền sẽ lấy mạng của hắn. Xem ra cái đồ chơi này không thể tự mình tu luyện, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ sách xong rồi. Đương nhiên cũng có một loại biện pháp có thể tu luyện mà sẽ không tẩu hỏa nhập ma, cái kia chính là cắt đứt. Đối với loại biện pháp này, Lâm Mẫu người nhất định là sẽ không làm. Chờ đi, chờ người hảo tâm lại cho ta hiến tế tu vi. Lâm Bình Chi bất đắc dĩ nói. Người nào từng muốn? Ngoại trừ cái thứ nhất cho hắn chỗ tốt Đông Phương Bất Bại, cái thứ hai luyện thành công. Thế mà đã là sau một tháng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, trước mắt có người thứ hai đem Tịch Tà kiếm phổ luyện tới cảnh giới tiểu thành, ngài thu hoạch được 355 điểm tu vi trích phần trăm. Lại có người đã luyện thành. Quá tốt rồi. Lâm Bình Chi kinh hỉ, thế nhưng là chợt hắn thì có chút không vừa ý. Người này, không hề nghi ngờ cũng là Trần Vân Phi. Làm sao lần này mới 355 điểm tu vi? Lần thứ nhất đều có 999. Hệ thống không có trả lời. Cái này tu vi sách tầng, cùng luyện tập người đối bí tịch lĩnh nội lực, còn có tu luyện viên mãn trình độ có quan hệ, Đông Phương Bất Bại sách tầng, đã đến trần nhà. Mà một tháng này sau mới luyện thành Trần Vân Phi, hiển nhiên không sánh bằng Đông Phương Bất Bại, chí ít trước mắt không sánh bằng. Bất quá, cũng không cần cầu quá cao. Trần Vân Phi ra hỏa này, một người tìm tòi, không có sư phụ chỉ điểm, có thể đem võ công luyện đến loại trình độ này, đã rất tốt. Trần Vân Phi bên này, mấy ngày nay hắn không ngừng mài kiếm thuật của mình. Hắn không hổ là một thiên tài, tu luyện Tịch Tà kiếm phổ thiên tài. Mỗi một lần đánh ma kiếm thuật đều có thể có không ít thu hoạch. Trần Vân Phi cảm giác mình tiểu thành kiếm phổ càng ngày càng thuần thục. Trên thực tế cũng là như thế. Mỗi khi hắn có thu hoạch thời điểm, Lâm Bình Chi bên kia đều sẽ thu đến tu vi trích phần trăm, có lúc 7-8 điểm, nhiều thời điểm 50-60 điểm, có lúc cũng có hơn 100 điểm. Cuối cùng, 7 ngày thời gian về sau, tu vi trích phần trăm đạt đến 990 điểm. Sau đó liền bất động. Lâm Bình Chi rốt cuộc minh bạch, tiểu thành cấp những thứ khác nhiều nhất có thể trích phần trăm tu vi là tháng 9 năm 99 điểm, mà Trần Vân Phi đem kiếm thuật mài đến 990 điểm về sau, cơ bản viên mãn, nếu là hắn không có thể để tu vi của mình càng tiến một bước, hoặc đem tịch tà kiếm phổ luyện đến đại thành, như vậy 990 cũng là cực hạn của hắn. Mà đem tịch tà kiếm phổ luyện tới trình độ này về sau, Trần Vân Phi không tiếp tục tu luyện đi xuống. Hắn gánh vác lấy một thanh thiết kiếm, bước dài ra lão mã thợ săn nhà, từng bước một hướng về Thiên Lang Bang chỗ ổ thổ phỉ đi đến. Trong lòng của hắn có hận, như là không thể trừ rơi đám kia phỉ hoạn, cỗ này hận khó tiêu. Trần Vân Phi cũng nặng không quyết tâm đến luyện kiếm. Tiểu thanh tịch tà kiếm phổ đã đầy đủ hắn báo thủ. Mã lao cha, ta đi báo thủ, chờ ta trở về. Trần Vân Phi một đôi ánh mắt lạnh lùng, bắn ra âm trầm quang, giống trong đêm tối độc xạ ánh mắt. Xa xa, nghe được hắn theo trong rừng cây truyền đến, cho đến thân ảnh của hắn biến mất. Chương 13, Thiên Lang Phỉ. Thiên Lang trại. Tương bên trong núi sâu, một cái dựa vào cướp bóc vì nghề nghiệp thổ phỉ thế lực, lâu dài tại Thiên Lang núi phụ cận hoạt động, cướp bóc đi ngang qua thương khách phu quân, có lúc cũng sẽ quần áo nhẹ nhẹ mã, mang theo túi vượt ngang mấy trăm dặm, thừa dịp nguyệt hắc phong cao, ăn cướp thổ hào gia tộc. Bọn họ ăn cướp qua gia tộc, cơ hồ cũng sẽ không có lưu người sống. Thiên Lang trại chằm chằm bên trong, đều là chút sung túc, nhưng là không có bao nhiêu hậu trường, tự thân vũ lực cũng không mạnh cường hào, bọn họ nhiều lần đắc thủ. Bởi vì bọn hắn ăn cướp về sau, hiện trường xử lý đến tương đối sạch sẽ, không có để lại bọn họ cướp bóc chứng cứ, thêm nữa bọn họ thường thường sa kiếp, làm cho không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu đến trên đầu của hắn, vì vậy mấy năm này không có người tìm bọn hắn gây chuyện. Quan phủ như thế, giang hồ chính đạo cũng là như thế. Khoảng cách xa chính đạo môn phái, không có khả năng vượt qua vài mà đến chủ trì công đạo, gần môn phái. Thiên Lang bang khơi thông quan hệ, năm này tháng nọ hiếu kính, những người kia cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Dù sao, Thiên Lang trại chỗ Thiên Lang Sơn, dễ thủ khó công, nếu là thật sự trở mặt, cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, cũng là có thể diệt đi Thiên Lang bang, cũng sẽ đại thương nguyên khí, được trả bằng mất. Cái kia sao không ngồi đợi Thiên Lang bang hiếu kính, tiếp nhận bọn họ biếu tặng. Như thế, ngược lại hữu ích vô hại. Thiên Lang bang sẽ đến sự tình. Bọn họ bất động danh môn chính phái, bất động vọng tộc, cũng bất động quan phủ, cái này thế lực, có thể Thiên Lang Sơn phủ cận mấy trăm dặm hoành hành không trở ngại, không nhận phỉ hoạn quấy nhiễu, toàn bởi vì Thiên Lang Sơn hiểm yếu, cũng là giao thông yếu đạo. Một, hành tẩu giang hồ, ý tứ cũng là hành tẩu hai chữ, Thiên Lang Sơn cho bọn hắn mặt mũi, bọn họ cũng sẽ không đi giẫm cái này đống cước chó, không có can thiệp lẫn nhau, cũng là tốt nhất cách làm. Ai cũng không nguyện ý đi mấy bước thì có phỉ hoạn ăn cướp chính mình, ai cũng không nguyện ý vận chuyển hàng hóa, hoặc là có đệ tử trẻ tuổi xuống núi lúc bị thổ phỉ tai họa, Thiên Lang Sơn cũng là dựa vào loại thủ đoạn này để cho mình bình yên vô sự. Một cái đi tiêu diệt mà tốn công mà không có kết quả, còn sẽ có tổn thương, lại lộ trình xa xôi phỉ hoạn, một cái sẽ đến sự tình. Cho mình mặt mũi phỉ hoạn, có lúc sẽ còn hiếu kính một chút, cung cung kính kính kêu một tiếng đại ca hoặc là tiền bối, thì loại này, người nào có hứng thú đi nhằm vào hắn. Trên giang hồ cũng có đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu đại hiệp, thế nhưng là loại kia đại hiệp dù sao số ít, huống hồ thiên hạ nhiều như vậy phỉ hoạn, đại hiệp một người cũng làm không đến. Nếu thật vận khí kém, có loại kia làm càn làm bậy đến chủ trì chính nghĩa, nhiều nhất thì giấu đi để cho điểm đi, hắn không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này trông coi à. Chờ ngươi sau khi đi, ta lại đi ra hoạt động. Không ăn cướp mạnh. Khi dễ không có phản kháng năng lực phú thương ngang ngược, buồn bực thanh âm phát đại tài liền tốt. Không thể không nói, Thiên Lang Sơn còn thật sẽ. Nhân tính nhược điểm, bị bọn họ nắm đến xích sao. Nhưng là, bọn họ làm cái này, cuối cùng sẽ đá trúng thiết bản. Cũng là Trần Vân Phi, Thiên Lang trại, dễ thủ khó công, chỗ sâu trong rừng rậm, hành tung khó tìm. Lít nha lít nhít rừng cây, có một tòa kiến trúc vật, phảng phất một đầu sư tử phụ phục tại cái kia. Hai bên đại môn, bốn tòa tiễn tháp phía trên, có thổ phỉ lâu la tay cầm đại đao, mục đích như chìm ứng, vừa đi vừa về quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Tại tiễn tháp phía trên, có thể rõ ràng nhìn đến Thiên Lang trại tình huống xung quanh, nếu là có đại quân xâm phạm, có thể trước tiên phát hiện. Bọn họ không biết là, tại bọn họ nhìn chăm chú tứ phương lúc, trong rừng rậm cũng có một đôi mắt, giống như độc xà mở dạng, lạnh như băng nhìn chăm chú lên bọn họ. Người này chính là Trần Vân Phi. Hắn tại kẻ cướp chưa phát hiện tình huống dưới, đã lặng lẽ chui vào Thiên Lang trại nội địa. Bất quá Trần Vân Phi không có trước tiên xuất thủ, mà chính là chờ trời tối về sau, lại càng dễ đắc thủ. Trước mắt chính vào buổi trưa, mặt trời chói chang trên, địch nhân ánh mắt khoáng đạt, cường công không dễ. Đêm tối, có thể cho hắn mặc lên một tầng thiên nhiên ngụy trang. Trần Vân Phi trời sinh thì có ẩn nút thiên phú, thêm nữa lâu dài ưa thích đi săn, cùng rất nhiều lao thợ săn, một số hảo thủ học qua ẩn nút ám sát. Cái này cùng săn giết dã thú không có gì khác biệt. Một, không phải vậy lúc trước hắn cũng không có khả năng theo trùng điệp đang bao vây, chạy ra Thiên Lang trại bao vây, nhặt về một cái mạng. Đương nhiên, ban ngày thời điểm, Trần Vân Phi không có ngồi bất động, mà chính là lặng lẽ kiểm tra phụ cận trong rừng rậm cơ quan bấy giờ. Những người này thổ phỉ phòng ngừa người theo rừng rậm đột kích thủ đoạn, cũng coi như một loại báo động trước trang bị. Người bình thường khả năng không phát hiện được, bất quá lâu dài đi săn Trần Vân Phi có thể phát hiện. Hắn muốn sở rõ ràng bấy dập phương vị, có mấy cái chờ, miễn cho đến lúc đó lầm tiếp xúc. Tham dò rõ ràng những thứ này, hắn lại trốn vào trong rừng rậm, yên tĩnh chờ đợi đi săn tốt nhất thời kỳ. Thời gian trôi qua, giữa trưa mặt trời dần dần di chuyển về tây. Trời chiều là tuyệt vời. Mặt trời lặn ánh chiều tà, màu vàng đỏ chỗ, đều rơi tại mấy dãy núi, đem trọn cái thiên lang trại bao phủ. Phảng phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Cốc cốc cốc. Khung. Một trận tiếng xe ngựa từ xa mà đến gần, vòng quanh quần quần cắt đuổi mà đến. Theo xe ngựa cùng quần quần cắt đuổi mà đến, là từng đợt thu kịch cùng thanh âm huyên náo, bên trong còn có thể nghe được một số nữ tử thúc thích. Thiên Lang Sơn thổ phỉ, làm xong việc trở về. Ba mẹ nó chứ, lần này đã kiếm được. Hắc hắc, đoạt mấy cái nũng nịu mỹ nhân, tối nay có thể vui á vui a. Nói nó, có thể mệnh chết lao tử, bất quá đáng giá. Lao tử tối nay phải đem hôm nay oán khí toàn bộ tung ra a. Khẳng định, bọn này nữ quyến hộ vệ nam nhân, thế mà đả thương chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, thù này, liền để đám nữ nhân này đến trả. Mấy cái thô giáp đại hán, ngữ khí tức giận. Cầm đầu cái kia, cánh tay còn có vải trắng bao khỏa, vải trắng bên trên có vết máu, hắn thụ thương, là bị đánh lén. Cái này khiến hắn rất táo bạo. Mở cửa nhanh. Lao tử về đến rồi. Một hàng thổ phỉ, cùng sở hữu 30, 40 người, cưỡi ngựa, lái xe, còn có buộc nữ nhân mang theo giành được tiền, dừng ở sơn trại trước. Tứ đương gia trở về rồi. Vất vả vất vả. Người tới, nhanh nhanh nhanh, cho tứ đương gia mở cửa. Tiễn tháp phía trên, nhìn đến tứ đương gia kiêm chức trở về, vui vẻ ra mặt, kêu gọi người đón tiếp. Cửa mở ra. Bên trong đi ra rất nhiều kẻ cướp, có người dỡ hàng, có người dẫn ngựa, bận rộn. Còn có người đem cái kia cướp bóc mà đến kéo xuống xe, muốn đưa lên núi trại. Nhìn đến sơn trại về sau, những cái kia chật vật nữ tử, nhất thời càng thêm hoảng sợ, ô ô ô khóc lớn lên, trong miệng còn không ngừng kêu, tha mạng loại hình. Đem tứ đương gia từ đại hải cho khóc phiền muộn. Hắn vốn là bị bên trong một cái nữ quyến nam nhân đánh lén đổ máu, hỏa khí khó áp, một đường lên lại nghe nữ nhân khóc sướt mướt, tâm phiền ý loạn. 3. Một roi quất vào nữ nhân trên vai, nhường nữ nhân càng thêm đau đớn hoảng sợ. Khóc khóc khóc, khóc cái rắm, lại khóc lao tử đem các ngươi đầu vặn xuống tới. Từ đại hải giống một cái nổi giận châu đực, gầm thét. Đừng nói, hắn thật làm được. Trên đường, dọc theo con đường này, có nữ tử thì không ngừng chửi mắng, làm nhục từ đại hải, hắn dưới cơn nóng giận, đem cái kia nữ cắt đầu lâu ném ở một bên. Quả thực là huyết tinh. Gặp từ đại hải nổi giận, hồi tưởng trước đó cái này thổ phỉ tàn bạo hành động, những nữ nhân kia cũng không dám la lối nữa, chỉ có ngoan ngoãn túi lầu xuống, một mình nức nở. Mà bị đẩy mạnh trại tử, cửa lớn đóng lại nháy mắt, các nàng ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong rừng rậm, Trần Vân Phi yên tĩnh nhìn lấy, tỉnh táo nhìn chăm chú lên ra ngoài cướp bóc thổ phỉ, nguyên một đám lần lượt tiến vào sơn trại bên trong, trại bên ngoài lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hiện tại, không phải tốt nhất xuất thủ thời kỳ. Hắn một mực chờ đợi, không lúc ních, giống như một khối tảng đá. Trời rốt cục đã tối. Trại tử bên trong, có hoan ca tiếu ngữ, thắng lợi sau cùng hoan, cũng có nữ tử kêu thảm. Loại tình huống này, một mực kéo dài đến nửa đêm. Rốt cục, trời tối người yên. Bọn thổ phỉ cũng buông lỏng cảnh giác, thì liền tiến tháp phía trên canh gác hai mắt, cũng bắt đầu có chút thư giãn. Trần Vân Phi biết, chính mình cái kia xuất thủ. Chương 14, giết điên rồi Trần Vân Phi. Thân thể của hắn, giống như báo săn một dạng, nhanh nhẹn từ trong rừng rậm xuyên thẳng qua mà ra, tránh đi bẫy dập cơ quan, dọc theo vách tường góc chết, giấu ở bóng mờ chỗ hắc ám, tránh thoát sáng ngời đèn đuốc, lặng lẽ tìm tòi đến tiễn tháp phía dưới. Thân thể của hắn quá trơn trốn mất. Hưu. Đột nhiên, hắn giống như một đầu tiềm phục tại hắc ám thật lâu độc xà, lộ ra răng nanh, cấp tốc xuất kích. Đông đông đông. Trần Vân Phi sử dụng lồi ra đầu gỗ làm bàn đạp, nhảy mấy cái liền lên tiễn tháp. Người nào? Cái kia tiễn tháp phía trên, buồn ngủ người mãnh liệt phát hiện, chẳng biết lúc nào, trước người mình thế mà thêm một bóng người. Phốc phốc. Hắn muốn hô to, bất quá còn chưa kịp hô ra miệng, cổ họng liền bị một kiếm cắt vỡ, lời nói bị ngăn ở cổ họng, cũng là nói không nên lời, chỉ thấy máu tươi theo hắn khí, ùng ục cùng ục ra bên ngoài bốc lên, hắn kinh dị mà nhìn xem Trần Vân Phi, giống nhìn lấy quỷ mở dạng, trực tiếp ngã xuống đất. Người nào? Cái khác ba tòa tiễn tháp phía trên cũng phát giác được dị động, hướng cái hướng kia nhìn sang. Ngay sau đó, bốn tòa tiễn tháp phía trên lại nhiều ba bộ thi thể. Trần Vân Phi kiếm quá nhanh quá ác, một kiếm đứt cổ, không cho một cơ hội nhỏ nhoi. Lính gác còn chưa hiểu tình huống như thế nào, liền đã hạ khí tuyệt. Sau lưng tiễn tháp, máu tươi chảy nhỏ giọt mà chảy. Trong đêm tối, lộ ra quỷ dị như vậy. Trần Vân Phi nhảy lên, vượt qua cửa trại, tựa như một cái quỷ mị, thân thể phiếu miểu. Trong bóng đêm, một kiếm một cái, mỗi một kiếm đâm ra, liền có địch nhân ngã xuống đất. Đây là ám sát. Kỳ thật Trần Vân Phi vốn không dùng ám sát, thế nhưng là hắn cảm thấy như thế, càng thêm bảo hiểm, sẽ không có người thừa dịp loạn đào tẩu. Hắn không muốn buông tha bất kỳ một cái nào thổ phỉ. Nợ máu trả bằng máu, Thiên Lang trại giết hắn Trần gia hơn trăm miệng sinh mệnh, chó gà không tha, hắn cũng muốn ăn miếng trả miếng, một cái đều không muốn để cho bọn họ rời đi. Trần Vân Phi hận thấu bọn này kẻ cướp. Trong chớp mắt, Thiên Lang trại bên trong, những cái kia canh gác kẻ cướp, tuần tra kẻ cướp, nam tại trại bên trong, nuốt ngang lộn xộn, giống ngủ thiếp đi một dạng. Những người này, võ công thường thường, hoặc là cũng là so với bình thường người khí lực lớn điểm, hung ác điểm mà thôi, trên tay công phu căn bản không được. Rơi vào học được tiểu thành tịch tà kiếm phổ Trần Vân Phi trước mặt, tựa như đợi làm thịt gà dê, không có một chút phản kháng năng lực. Cho dù là có một ít võ công, cũng đều chỉ có bị miểu sát phần. Trần Vân Phi biết luyện tịch tà kiếm phổ về sau, những người này đối với hắn không tạo được uy hiếp. Có thể nhẹ nhõm xử lý những người này, Trần Vân Phi cũng không cảm thấy bất ngờ, chân chính có người có bản lĩnh, là sẽ không bị phóng tới tuần tra đứng tiếu vị trí, mà là tại đại trại trong phòng uống rượu, ngủ, chơi gái. Có thể bị ném đến những vị trí này tuần tra, trừ phi là đặc thù thời kỳ, không phải vậy bình thường loại người này đều là đồ bỏ đi thôi. Trần Vân Phi tựa như trong đêm tối lệ quỷ, trong bóng đêm thu hoạch sinh mệnh. Hắn tâm rất ác, trong tay thiết kiếm càng không có bất kỳ cái gì cảm tình. Phổ thông hắc thiết kiếm tại Trần Vân Phi trong tay giống như lấy mạng địa ngục chi nhận, thủ pháp xảo trá đáng sợ. Phốc phốc, một tòa nhà trước có người tại cửa ra vào đứng thiếu, bất chi bất giác cổ của hắn có một thanh đao từ phía sau lưng chậm rãi duỗi ra. Người kia cảm giác mình cổ mát lạnh, túi đầu xem xét, một thanh hắc thiết kiếm chống đỡ cổ họng của hắn. Toàn thân hắn run lên, muốn quay đầu nhìn hắc thiết kiếm chủ nhân là ai, có thể hắc thiết kiếm kiếm nhận bỗng nhiên một cắt, cổ họng của hắn liền bị cắt đứt. Trời đất quay cuồng ngã xuống đất, vẫn không có nhìn đến người hành hung. Hắn đều không biết mình bị người nào giết. Nhanh muốn thấy rõ lúc, hắc thiết kiếm nhất hoa, ánh mắt của hắn cũng bị cắt vỡ. Hắn rất tiếc nuối chính mình chết cũng không biết địch nhân là người nào. Kéo kẹt. Trần Vân Phi cảm giác mình sau lưng có cước bộ, thân thể của hắn nhất chuyển, trốn ở cây của sau. Vừa mới tránh tốt, môn thì bị mở ra. Một đại hán từ bên trong cửa đi ra, y phục không chỉnh hắn, là chuẩn bị đi ra đi tiểu, nhìn tới cửa lính gác túi đầu khom lưng ngồi dưới đất, hắn còn tưởng rằng canh gác người lười biếng ngủ thiết đi, bắt đầu miệng phun hương thơm. Đồ chó hoang, để ngươi canh gác ngươi cho lão tử ngủ, nhanh lên, nhìn lão tử không thu thập ngươi. Thất đương ra tức hồn hện. Keng. Một chân đá vào cỗ thi thể kia phía sau lưng. Phốc. Người kia trực tiếp bị đá đến một cái lảo đảo, nằm sấp trên mặt đất. Thất đương ra sững sờ. Người này cũng ngủ được quá chết đi, dạng này đều không tỉnh. Ừm. Không đúng. Hắn lập tức ý thức được không đúng, tiến lên mở ra lính gác thân thể xem xét, người lính gác kia sắc mặt trắng bệnh, cổ phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, máu tươi từ cổ họng phun tràn, đã chết hết. Thất đương ra toàn thân run lên. Có người đánh lén Thiên Lang trại. Người tới. Hắn hoảng sợ giống to. Có thể lời nói mới vừa ra khỏi miệng, hắn cũng cảm giác giữa lưng mát lạnh, túi đầu thoáng nhìn. Ngực trái mình có một thanh thiết kiếm nhận theo nơi trái tim trung tâm toát ra, giọt giọt đỏ tươi huyết, cạch cạch theo mũi kiếm nhỏ xuống. Hắn kinh hoàng vô cùng. Có địch tập. Lời nói mới nói ra miệng, mũi kiếm theo trái tim lùi về, ngay sau đó cổ đầy ánh sáng, hắn cảm giác giống như nằm mơ, thân thể trên không trung xoay tròn. Một cỗ thi thể không đầu nửa quỳ tại vừa rồi chính mình vị trí. Không. Không phải thân thể đang xoay tròn, mà là đầu của mình bị chém rụng, đầu bay lên. Thất đương ra bay ra ngoài đầu, thần sắc tràn đầy sợ hãi cùng thật không thể tin. Không thể tin được chính mình cứ thế mà chết đi. Đông. Đầu đụng tại trên mặt đất. Tắt hơi. Rốt cục giết một đầu hơi lớn hơn một chút cá. Giải quyết hết người này, Trần Vân Phi thoát ra trở ra, lần nữa ẩn tàng đến trong bóng tối đi. Tuy nhiên thất đương ra chết rồi, có điều hắn trước khi chết gào thét, vẫn là kinh động đến đại trại bên trong người. Rối loạn tương mừng. Tự đại trại các nơi xuất hiện. Ngay sau đó đèn đuốc sáng trưng, nguyên một đám kẻ cướp theo gian phòng cầm lấy bó đuốc theo gian phòng đi ra. Có người có võ công, sinh cơ so với người bình thường cường đại, nếu là bình thường kẻ cướp, căn bản không ra được miệng. Trần Vân Phi thở dài. Vẫn là ta lần thứ nhất làm đánh giết sự tình, không có kinh nghiệm, lần sau hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Thất đương gia không giống bình thường a. Ân, nếu là thất đương gia dưới suối vàng có biết rõ, nhất định sẽ tức giận, ngươi dây lão tử còn thở dài. Tốt ý tứ sao? Đại đương gia, không xong. Một. Thất đương gia chết. Chết hết. Cánh gác, tuần tra đều đã chết. Rối loạn tương mừng. Có người bẩm báo, Thiên Lang trại mấy vị đương gia cùng những cái kia nắm giữ võ công kẻ cướp cao thủ đều tụ tập ở cùng một chỗ. Trang diện bắt đầu hỗn loạn lên. Thất đệ, Thiên Lang trại lão đại cùng các vị huynh đệ cùng một chỗ chạy tới Lao Thất ngộ hại địa phương, phát hiện Lao Thất bị chết thê thảm. Bọn họ sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Không phải là bởi vì đồng tình Lao Thất, mà là bởi vì bọn hắn biết kẻ giết người thật đáng sợ. Đại ca, cái này, thất đệ thân thủ bất phàm, có thể nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không có phản kháng liền bị giết. Địch nhân không đơn giản, chúng ta nên làm cái gì? Còn lại đương gia hoảng sợ, nghị luận ầm ĩ. Người này không phải hời hợt thế hệ, như là xử lý không tốt, ta Thiên Lang trại chỉ sợ muốn cắm. Thiên Lang lão đại hai con mắt bắn ra lanh quang, hắn còn một chút tỉnh táo. Thông báo tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, đừng đơn đi. Dù là người đến cường đại, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, hắn nhất định kiên kỵ. Không phải vậy, cũng sẽ không làm ám sát một bộ. Lão đại Chu Tử Dạ hạ lệnh. Đúng, chúng ta tập hợp một chỗ, tại sao phải sợ hắn? Chu Tử Dạ nhẹ gật đầu, đột nhiên liếc nhìn một chút đội ngũ của mình, nói: Tam đệ đâu? Hắn làm sao còn chưa tới? Báo đại đương gia, Tam đương gia cũng đã chết. Lúc này, có người đột nhiên đến báo, tại bọn họ tụ tập thời gian, lại có một cái thổ phỉ đầu lĩnh bị diệt, chết tại trên đường. Tam đương gia có thể nắm giữ một thân cường đại võ nghệ, hắn cũng đã chết. Như thế một chút thời gian, Tam đương gia lại chết. Hắn mới vừa rồi còn cùng mọi người nâng cốc nôn hoan tới. Làm sao có thể? Địch nhân là người nào? Vì cái gì cường đại như vậy? Chúng ta sẽ không đều phải chết đi. Thổ phỉ đoàn hoảng sợ muôn dạng, nhìn lấy tiêu loạn, thấp thỏm lo âu mọi người. Chu Tử Dạ nhướng mày, hét lớn: Vội cái gì? Một cái không dám xuất đầu lộ diện tiểu nhân mà thôi, nhìn em các ngươi dọa đến. Trong lòng của hắn cũng kinh hãi, có điều hắn biết mình không thể tuôn ra hoảng sợ bộ dáng, không phải vậy trong trại sẽ loạn hơn. Lúc này chỉ có đoàn kết ổn định mới có thể có cơ hội mạng sống, càng loạn bị chết càng nhanh, nhất định phải ổn định cục diện. Sau đó, hắn đối với trong viện sân vườn, đêm tối phẫn nộ gào thét. Kẻ xấu chi đồ, chỉ dám giấu đầu lộ đôi cái kia, có loại đi ra cho lão tử mặt đối mặt mình kháng, một mực nút trong bóng tối đánh lén có gì tài ba. Có bản lĩnh đi ra cho lão tử, nhìn lão tử không bóp nát đầu của ngươi. Chu Tử Dạ kêu gào. Đúng, có loại đi ra. Tứ đương ra từ đại hải một tay xách theo đại đao, đi ra ngoài, đối với hắc ám giống to. Gặp lão đại như thế, những người khác cũng an tâm một ít, ào ào la ầm lên. Trong lúc nhất thời, khí thế như hồng, thế mà xua tán đi hoảng sợ. Trong bóng tối, Trần Vân Phi cười lạnh. Hắn biết thời cơ tới. Đám người này không phân tán mà chạy, thế mà còn tụ tập cùng một chỗ, đây là hắn lớn nhất kết quả mong muốn. Vù vù, thân thể khẽ động, từ trong bóng tối đột nhiên đánh giết, trường kiếm trong tay đâm ra. Tứ đương gia chỉ cảm thấy mình trước mắt có một bóng người xuất hiện, đại đao trong tay một bổ. Ken ken. Một hiệp. Mọi người liền nhìn đến, tứ đương gia sau lưng có một đạo mũi kiếm tóe ra. Tứ đệ. Chu Tử Dạ gầm thét. Các hạ là người nào, vì sao muốn cùng ta Thiên Lang trại không qua được? Chúng ta tầm thường cái kia hiếu kính địa phương, cũng chưa từng lánh đạo qua. Trần Vân Phi không nói gì, một chân đem tứ đương gia thi thể đã bay. Rốt cục, mọi người thấy tứ đương gia thi thể người sau lưng. Đại đương gia nhìn thấy gương mặt kia, đống nhiên giật mình, cảm thấy thật không thể tin. Là, ngươi, Trần gia đảo tẩu Dương Nghiệt, hoa con. Đúng, là ta. Trần Vân Phi ánh mắt lạnh lùng chết nhìn quanh bọn này kẻ cướp, nói, ta chính là bị các ngươi diệt môn Trần gia Dương Nghiệt Trần Vân Phi. Hôm nay, đến mời các ngươi nhận lấy cái chết. Một. Sau đó, thân thể lần nữa khẽ động, giống như mãnh hổ xông vào bầy cừu bên trong. Tịch ta kiếm pháp huy động, từng cái nhân mạng vẫn lạc. Hán. Giết điên rồi. Chương 15, tịch ta đáng sợ kiếm phổ. Ba ba bá. Trần Vân Phi tay cầm một miệng hắc thiết kiếm, thân thể mau lẹ quỷ dị, lấy không thể tưởng tượng xuất kiếm phương thức, vừa đi vừa về ngang đông. Góc độ xảo trá tàn nhẫn. Trên sông thổi sáo. Đây là tịch ta kiếm phổ xông vào chiêu thức một trong. Trong nháy mắt tiến lên. Giống như quỷ mị, Trần Vân Phi thiết kiếm, thu gặt lấy sinh mệnh. Phốc phốc. Mỗi lần ra một chút, cản tại địch nhân trước mặt của hắn, thì có một cái bị cắt mở. Hoặc xuyên ruột phá bụng, hoặc đầu một nơi thân một nẻo. Trần Vân Phi kiếm quá nhanh, nhanh chuẩn hung ác, làm cho người hoa mắt. Một miệng tầm thường hắc thiết kiếm, trong tay hắn lại như là luyện mấy chục năm tạp kỹ một dạng, hoa lệ. Hắn cũng là một nhà nghệ thuật gia, một cái đùa nghịch kiếm nghệ thuật gia. Tịch ta kiếm phổ là nhanh trong kiếm người nổi bật. A a a, khoe kiếm, nhanh giết, một mạch mà thành. Tiêu thảm, bên tai không dứt. Trần Vân Phi tựa như chém dưa thái rau một dạng, giơ tay chém xuống, đơn giản thì đánh chết nguyên một đám thổ phỉ. Máu tươi văng khắp nơi. Nhuộm đỏ hắn thanh sam, thi liên Trần Vân Phi nhu trắng mặt, cũng có máu tươi một chút, tất cả đều là địch nhân. Hòa khai kiến Phật, trước người hắn 3 mét bên trong, 5-6 cái thổ phỉ bị hắn một kiếm quét ngang, toàn bộ từ bụng nhỏ một phân thành hai, đỏ vàng trắng chảy đầy đất. Hắc hắc, ngày đó các ngươi diệt ta cả nhà lúc, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay kết quả. Trần Vân Phi mang trên mặt âm tà cười. Tiểu thanh tịch ta kiếm phổ, chính mình để hắn giọng hát phát sinh một chút biến hóa, tuy nhiên không hoàn toàn giống thái giám một dạng, có thể đã trải qua sơ bộ có giọng the thế vị đạo. Một trận chiến này, Trần Vân Phi không người có thể địch. Một trận chiến này, trong lòng của hắn oán khí rốt cục toàn bộ phát tiết đi ra. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ, không cần thiết lưu thủ. Hắn dùng tàn nhẫn nhất kiếm thuật, đưa nguyên một đám thổ phỉ lên đường. Hổ nhập nhóm dê một dạng Trần Vân Phi, để thổ phỉ dần dần sợ vỡ mật. Có ít người muốn trốn, thế nhưng là Trần Vân Phi đã đem bọn họ bao vây ở chỗ này, làm sao lại để bọn hắn trốn? Hắn trước đó chỗ lấy phí hết tâm tư ám sát, chính là vì ngăn chặn những người này. Hôm nay, không ai có thể còn sống rời đi, ha ha. Trần Vân Phi giống như sát thần. Trong chớp mắt, thổ phỉ thi thể chồng chất như núi, chỉ có mấy vị thủ lĩnh, còn có một phần nhỏ không dám lên trước tiểu lâu la, còn tại cùng Trần Vân Phi giằng co. Nhưng chính bọn hắn đều không có phát hiện, trong bất chi bất giác, các nàng đã bị ép vào góc tường, lui không thể lui. Trước đó, nhanh lên. Có thổ phỉ đầu lĩnh đẩy tay hạ lên đi, có thể đã bị giết bể mật thổ phỉ lâu la, ai còn dám đi gây cái kia sát thần. Gặp bọn họ bị hồi hoảng sợ dáng vẻ, Trần Vân Phi trong lòng hạ giận, không muốn một kiếm giết bọn hắn. Ngược lại kéo mấy cái kiếm hoa, nắm bắt tay hoa, vuốt vuốt cái chán cái kia mang huyết tóc mai dài, trường kiếm chỉ đám kia đạo tặc, cười ta nói: "Các ngươi, người nào đến nhận lấy cái chết? Lúc trước bọn này cường đạo sao mà hung hăng càng quái, đem người Trần gia tụ tập cùng một chỗ, nguyên một đám đồ sát, lên tới giả trên 80 tuổi năm thái gia gia, xuống đến 3 tuổi chất nhi, không sống sót một ai, bọn họ một bên giết, còn một bên giễu cợt." Rõ mồn một trước mắt, Trần Vân Phi hận không thể một kiếm giải quyết bọn họ, có điều hắn không muốn để cho mấy người kia bị chết thống khoái như vậy. Hắn phải từ từ tra tấn đám người này, trên tâm lý, trên thân thể tra tấn. Không phải vậy không đủ để lộ hắn mối hận trong lòng. Quả nhiên, hắn tích tắc chảy máu mũi kiếm, chỉ cái nào thì chấn động run rẩy, sắc mặt đại biến. Loại cảm giác này, thật rất tốt chơi. Sau cùng, hắn thanh trường kiếm chỉ hướng Chu Tử Dạ. Cái kia Chu Tử Dạ, cùng thường nhân khác biệt. Hắn hình dạng tuấn lãng, có một cỗ trẻ con khí, tựa hồ đọc qua một số sách. Bất quá Trần Vân Phi có thể không cảm thấy đọc qua sách cũng là người tốt. Đêm đó hắn tàn sát người Trần gia tàn nhẫn biểu lộ, bây giờ Trần Vân Phi lờ mờ đều có chút tim đập nhanh. Chu Tử Dạ nhướng mày. Các hạ, sự tình đã phát sinh, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, về sau cái này thiên lang trại liền là của ngươi, chúng ta nguyện vì ngươi ra sức châu ngựa. Trần Vân Phi không nghĩ tới, Chu Tử Dạ lúc này còn có thể nói ra những lời này, chẳng lẽ hắn cho là mình còn sẽ bỏ qua hắn? Khả năng à? Đây chính là thủ diễn môn. Ồ, Trần Vân Phi nhiều hứng thú nở nụ cười, tựa hồ muốn tiếp tục nghe tiếp. Chu Tử Dạ mặt mày khẽ động, tựa hồ có hy vọng. Thiên lang trại vàng bạc châu báu vô số kể, ngài tiếp nhận đại trại về sau có thể tận hưởng kỳ thành, chúng ta nguyện vì ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, còn có trong trại nương tử cũng có thể tận hiến cho Trần thiếu hiệp, người sống một đời, bất quá giang sơn mỹ nhân mà thôi, thiếu hiệp nếu là đồng ý, ngày sau giang sơn mỹ nhân đều có thể ôm nắm trong ngực. Huống hồ làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, chúng ta thừa nhận đồ sắt Trần gia là chúng ta là tội sai, có thể cái kia chính là sinh tồn chi đạo, làm đại sự liền muốn hung ác, chúng ta không thể không diệt khẩu, nhân sinh cũng muốn nhìn về phía trước, Trần gia đã diệt, cái này là không thể vãn hồi, nhưng thu thiên lang trại, ngày sau thiếu hiệp liền sẽ có một cái cuộc sống mới, hoàng đế một dạng sinh hoạt, người chết đã chết rồi, ngài cũng phải vì cuộc sống sau này cân nhắc. Trần Vân Phi trong lòng cười lạnh, người này thật đúng là không biết xấu hổ. Ngươi nói rất đúng, thế nhưng là ta có một chút không hiểu. Giết các ngươi, cái này trong trại tài vật cũng là của ta. Một, Chu Tử Dạ, các vị đạo tặc, đến mức nữ nhân nha. Trần Vân Phi cười cười, ta là thái giám, muốn nữ nhân làm gì dùng. Mọi người sững sờ. Ngươi là thái giám? Chu Tử Dạ mà nói thốt ra, có chút khó tin. Mấy ngày trước đây ngươi rõ ràng không phải. Ngươi là thái giám? Chẳng lẽ lại tham khảo Trần Vân Phi kiếm thuật, hắn nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi luyện cái kia Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Chu Tử Dạ bất khả tư nghị nhìn lấy Trần Vân Phi. Là, chỉ có loại này khẳng định, không phải vậy Trần Vân Phi võ công làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Thế nhưng là, cái kia kiếm phổ không phải giả sao? Chu Tử Dạ nói. Trần Vân Phi không có trả lời, lại giống nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng nhìn lấy Chu Tử Dạ chờ. Không có nói, nhưng là tựa hồ lại cái gì mới nói. Chu Tử Dạ các loại, thực sự không có nghĩ đến, cái kia tịch tà kiếm phổ lại là thật. Tốt, không cùng các ngươi chơi. Trần Vân Phi không muốn nói nhảm nữa. Chu Tử Dạ nhận lấy cái chết. Ba ba ba. Trên sông thổi sáo, một kiếm đâm về tiền đến. Chu Tử Dạ hoảng hốt, hắn cảm giác một cỗ sát khí khóa chặt hắn, hắn muốn chết. Loại cảm giác này thật đáng sợ. Vô ý thức cả kinh nói, ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là Linh Sơn phái người, giết ta, Linh Sơn phái tất diệt ngươi. Chu Tử Dạ một bên tay cầm trường kiếm huy động kiếm như tinh hà ngăn cản, một bên uy hiếp. Linh Sơn phái. Trần Vân Phi trong mắt phát lạnh, đây chính là trên giang hồ có tên chính phái, nghe ý tứ này, Thiên Lang trại thụ Linh Sơn phái sai bảo. Phốc phốc. Chu Tử Dạ liều mạng ngăn cản. Thế nhưng là tại Trần Vân Phi sắt dưới thân kiếm, trong mắt mọi người võ công cao cường Chu Tử Dạ bị một kiếm đâm thủng ngực. Thật là đáng sợ tịch tà kiếm phổ. Trong mắt, đến chết đều là kinh hãi, hoảng sợ. Chết không nhắm mắt, nhìn chằm chằm Trần Vân Phi. Quá mạnh. Đụng. Trần Vân Phi một chân đem thi thể của hắn đá bay, sau đó kiếm chỉ còn lại muốn chạy trốn người. Bịch. Những người khác gặp Chu Tử Dạ đều không địch lại, doa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có ít người cứ đái bài tiết không kiềm chế. Trần Vân Phi tựa như một tác ma, hung tàn táo bạo. Nhìn lấy đám người này ánh mắt sợ hãi, Trần Vân Phi giật mình dường như. Trước đó không lâu, Trần gia mọi người lộ ra cũng là loại vẻ mặt này đi, lúc này mới bao lâu, phong thủy đã thay phiên vòng vo. Càng nghĩ tới đây, Trần Vân Phi càng là phẫn nộ. Phốc phốc. Hắn không có nương tay, một kiếm chém ra, đầu người hào hào rơi xuống đất. Thiên lang trại, diệt. Hai. Bất quá, Trần Vân Phi cảm giác mình thủ chưa hết. Nhìn lấy đầy đất thi thể, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Nếu là hơn một tháng trước, chính mình liền biết luyện tịch tà kiếm phổ. Cái kia, Trần gia vận mệnh có thể hay không khác biệt. Chương 16, nội quyền đại bạo phát theo Trần Vân Phi bắt đầu. Tại trông chất như núi thi thể trong nội viện đứng yên thật lâu, hắn mới chậm rãi tiếp tục hành động. Phốc phốc. Hắn đem cường đạo thổ phỉ đầu toàn bộ cắt bỏ, xếp thành một ngọn núi, sau đó dắt tới xe ngựa. Tìm tới một cái bao tải, đem chỗ đầu lâu kia hướng trong bao bộ trang. Tình cảnh này, toàn bộ rơi vào trong phòng, cái kia chừng trăm cái bị cường đạo tù binh mà đến nữ nhân trong mắt bên trong. Các nàng vừa mới bắt đầu rất sợ hãi, không dám ra đến cùng Trần Vân Phi giao lưu. Bất quá nhìn Trần Vân Phi đối với các nàng không có ác ý, thì liền nhìn một chút đều chẳng muốn nhìn nhiều, các nàng sợ hãi tâm mới dần dần an tĩnh lại. Nhìn đến Trần Vân Phi đang bọc cường đạo đầu lâu, các nữ nhân liếc nhau, giao lưu một lát, ào ào đi ra ngoài, thành núi quỳ gối Trần Vân Phi trước mặt, dập đầu, cảm tạ công tử ân cứu mạng, đại ân đại đức, không thể báo đáp. An tĩnh. Chỉ có từng viên đầu lâu bị cất vào bao tải thanh âm, ngẩng đầu. Phát hiện Trần Vân Phi không có nhìn các nàng, không để ý tới bọn họ. Công tử. Trần Vân Phi vẫn là không có để ý tới, chỉ là vẫn tại trong đầu. Bọn họ không hiểu. Có nữ tử tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, công tử, chúng ta tới giúp ngươi chẳng a. Trần Vân Phi không có cự tuyệt. Các nàng đứng dậy, giúp Trần Vân Phi đem đầu lâu cất vào bao tải, sau đó ném vào trên xe. Có ít người làm một chút, bắt đầu nức nở. Nhìn trong tay quen thuộc mặt, đáng giận mặt. Những thứ này đáng hận người, tại cái này nửa canh giờ trước, còn rượu võ dương oai khi dễ chính mình. Trên người mình cười như điên lấy. Muốn đến nơi này, các nàng nhịn không được cho cái kia đã không có sinh cơ đầu lâu mấy cái bàn tay, cho hả giận. Bọn này cường đạo, không đáng đáng thương. chết chưa hết tội. Gắn xong tất cả cường đạo đầu, Trần Vân Phi đi vào cường đạo bảo khố, nhìn quanh một vòng trong bảo khố kim ngân tài bảo, tùy tiện lắp một túi hoàng kim, dẫn theo đi ra ngoài, ném ở trên xe ngựa. Một xe tràn đầy đầu lâu, một túi hoàng kim. Đầu lâu là muốn cầm lấy đi lễ tế chính mình chết đi 180 miệng đồng tộc, cái kia túi hoàng kim là cho lão mã. Một, làm xong những thứ này, hắn một mình lái mã xe rời đi. Có một nữ tử vội vàng gọi lại Trần Vân Phi. Công tử, chúng ta cả nhà cũng bị thổ phỉ diệt, khẩn cầu công tử mang bọn ta rời đi. Chúng ta nguyện ý trung thân phục thị công tử. Không có trả lời. Chỉ có Trần Vân Phi dưới ánh trăng, xa xa bóng lưng. Công tử. Rất lâu, mới nghe được Trần Vân Phi mà nói xa xa chuyển đến. Trong bảo khố còn có tài bảo, các ngươi tự mình phân, ai đi đường lấy đi. Nữ nhân tại ta như mây bay. Một. Những người kia sững sờ, công tử thật sự là không giống bình thường a. Đa tạ công tử. Cái kia đám nữ nhân nghe vậy, chạy vào bảo khố. Phát hiện còn thật có rất nhiều vàng bạc châu báu. Trong lòng kinh hỉ, bản năng muốn phân rời đi. Thế nhưng là suy nghĩ muốn. Chúng ta ra ngoài cũng là không chỗ nương tựa. Nhà không có, dùng cái gì vì nhà. Không bằng tu vi cùng ta chờ ở này cắm dễ, lấy nơi hiểm yếu cầm đầu. Thành nhất phương thế lực, tăng cường lực lượng, tương lai như có thành tựu, cũng tốt báo đáp công tử ân cứu mạng. Có một nữ tử nói. Dù sao trong sân trại, cũng không ít bí tịch võ công. Ta mặc dù học nghệ không tinh, thế nhưng có biết một hai, khiến cho mọi người học tập, như thế nào? Đúng vậy a, công tử ân cứu mạng. Chúng ta làm sao có thể không báo đáp? Có thể ta chờ lực lượng bây giờ, theo công tử chỉ là liên lụy. Có thật nhiều người tán thành. Bất quá cũng có chút do dự. Các nàng không phải người nào đều không có gia đình. Cứ như vậy đi, nguyện ý lưu lại thì lưu, không nguyện ý. Liền cầm tiền rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ số ít rời đi. Cái này thiên lang trại, liền bị đám nữ nhân này tu hú chiếm tổ chim khách. Các nàng tương lai vận mệnh, còn chưa thể biết được. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Sau này trong giang hồ, nhiều thêm một vị nữ tử môn phái, mà môn phái này cùng Phật môn Ni Cô hoàn toàn khác biệt, các nàng từng cái thủ đoạn độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, nhất là đối nam nhân, trời sinh có một cố không hiểu địch ý bảy. Trần Vân Phi rời đi Thiên Lang trại, xe ngựa vận lấy đầu lâu, tới trước Trần gia cổ trạch, đem nhà bên trong người an táng, lại lấy mấy trăm thổ phỉ đầu lâu làm tế phẩm, sau đó tháo xe, nhẹ nhàng cưỡi ngựa thẳng hướng thợ săn lão mã nhà, đưa cái kia túi hoàng kim, liền hướng về Linh Sơn phái đi đến. Chưa tới mấy ngày, Linh Sơn phái diệt, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ sân môn, người xem tê cả da đầu. Trần Vân Phi, đại thù cuối cùng báo. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cho dù hắn đã nỗ lực tại giết, có thể Trần Vân Phi sự tích vẫn là cấp tốc truyền ra. Đêm đó, Trần Vân Phi cho là mình đã chém giết tất cả Thiên Lang trại thổ phỉ, không nghĩ tới có một cái thổ phỉ bởi vì tiêu chạy, nhiều lần đi tiểu đêm, ngẫu nhiên nhìn đến Trần Vân Phi giết hại chẳng diện, lặng lẽ chạy ra sơn trại. Mà Trần Vân Phi đáng sợ thủ đoạn, cũng từ miệng của hắn truyền khắp toàn bộ võ lâm. Cái gì? Ngươi nói, có người đã luyện thành Tịch Tà kiếm phổ? Một cái, con nhà giàu, bởi vì cả nhà diệt môn, nản lòng thoái chí phía dưới. Luyện Lâm gia công bố Tịch Tà kiếm phổ về sau, võ công đột nhiên tăng mạnh, một mình đấu một tòa cầm giữ có mấy trăm thổ phỉ cường đạo Thiên Lang trại. Ngoa tạo. Thật hay giả? Đây cũng quá, không thể tưởng tượng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trần Vân Phi sự tích, nhấc lên sóng to gió lớn. Khẳng định là thật, so chân kim còn muốn thật. Nghe nói Trần Vân Phi giơ tay chém xuống. Giống như chém dưa thái rau một dạng, đem những cái kia thổ phỉ giết đến không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. 2. Một tháng trước, hắn còn bị Thiên Lang trại người truy sát. Như chó mất chủ một dạng chật vật trốn xuyên, mà một tháng sau, ngón tay hắn thiết kiếm, trường kiếm trong tay vung lên, liền có đầu lâu rơi xuống đất. Một mạnh ngoại hạng, cái kia võ công tiến triển, giống như lên như diều gặp gió đại bằng, thế bất khả kháng. Tịch Tà kiếm phổ, thật cường đại như vậy sao? So với trong tưởng tượng cường đại, người trong giang hồ dần dần chứng thực lên Lâm gia Tịch Tà kiếm phổ. Một nhưng là vẫn còn có chút người không tin, làm sao có thể? Thổ Như Bắc, cái này kiếm phổ nếu là thật sự lợi hại như thế, Lâm gia vì sao đưa nó bộc quang? Đây không phải là ngốc sao? Ta không tin. Các ngươi nói, sẽ có hay không có người cố ý như thế lưu truyền? Gạt ngươi tự cung. Một số người còn đang hoài nghi. Báo. Tin tức động trời. Linh Sơn phái. Bị diệt. Trần Vân Phi làm. Cả nhà đều là vong. Hắn thật sẽ Tịch Tà kiếm phổ. Linh Sơn phái bị diệt tin tức, lần nữa truyền ra. Lần nữa chấn động tới sóng to gió lớn. Linh Sơn phái bị diệt. Linh Sơn phái trên giang hồ, cũng coi như làm cho phía trên tên, nếu là Thiên Lang trại đám kia lâu la bị toàn diệt. Cái kia còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là Linh Sơn phái, thế nhưng là chính quy truyền thừa, đã truyền thừa hơn 100 năm, nội tình không kém. Hán diệt. Cái này Trần Vân Phi. Cường đại như thế sao? Rất nhiều võ lâm nhân sĩ kinh ngạc. Không phải Trần Vân Phi cường đại, mà chính là Tịch Tà kiếm phổ cường đại, chính là bởi vì có Tịch Tà kiếm phổ, hắn có thể lợi hại như vậy. Tịch Tà kiếm phổ. Thần kỳ như vậy. Có người động tâm. Người có thể đừng suy nghĩ, đó là tà thuật. Tự cung về sau, hậu hoạn vô cùng, sẽ đoạn tử tuyệt tôn. 3. Quy quy củ luyện võ không được sao? Tại sao muốn đi học những cái kia lệch ra ma tà đạo? Quy quy củ luyện võ cũng có thể vô địch giang hồ. Huống chi, người nào thì có thể chân chính chứng minh Tịch Tà kiếm phổ là thật. nếu là có tâm người truyền lời đồn, vậy ngươi đời sau làm sao qua? Một số sáng sủa quân tử đối với cái này vẫn như cũ khịt mũi coi thường. Bất quá theo thời gian trôi qua, lại qua một tháng có thừa, trên giang hồ chẳng biết lúc nào xuất hiện càng ngày càng nhiều lực lượng mới xuất hiện, tay cầm thiết kiếm giết lung tung lâu năm cao thủ người trẻ tuổi lúc. Rất nhiều đối tịch tà kiếm phổ khịt mũi coi thường người mới bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Tịch tà kiếm phổ, thật là thật. Một số người không rên một tiếng, tu vi đã đem người đồng lứa vung ở sau. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người không thăng bằng. Đáng giận Lâm gia, thế mà đem bực này tà thuật công bố. Hiện tại rất tốt, giang hồ loạn. Ta luyện đi, hung ác không quyết tâm vứt bỏ rất nhiều sư muội, ta không luyện đi. Đánh không lại người khác. Có một cái bị chính mình đồng môn đánh bại đại sư huynh tức giận bất bình. 6. Trước đó, hắn rõ ràng có thể nghiền ép những đồng môn khác, nhưng bây giờ, hắn tại trong môn thế hệ trẻ tuổi bên trong. Thế mà liền 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Có lẽ, còn có chút vụng trộm tự cung, lại không có tốt ý nghĩ bại lộ. Khả năng 20 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Quá thảm rồi. Ta muốn hay không ư? Không nên không nên. Ta đường đường nam tử hán, nhất định không thể làm như vậy, còn có nhiều như vậy sư muội chờ lấy ta. Đây là loạn bắt đầu sao? Tự Trần Vân Phi bắt đầu nội quyền. Mà nội quyền giang hồ, đối với Lâm Bình Chi tới nói, hắn có thể kiếm lợi lớn. 1. Tu vi 12, tu vi 32, tu vi 14, tu vi trích phần trăm, quên cả trời đất. Chương 17, ưa thích vào đầu công tử thật là đáng sợ. Tu vi trích phần trăm 9, tu vi trích phần trăm 11, tu vi trích phần trăm 98. Cảm giác này liền giống với ạ lỉ với không ngừng tới sổ một dạng làm cho người vui vẻ. Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có phất nhanh a. Đinh, chúc mừng ký chủ, trước mắt có 89 người đem tịch tà kiếm phổ luyện tới cảnh giới tiểu thành, ngươi thu hoạch được 4 tháng 6 năm 98 điểm tu vi trích phần trăm. 1. Ký chủ Lâm Bình Chi, giới tính nam, thân phận Phúc Uy Tiêu Cục thiếu tiêu chủ, võ công tịch tà kiếm phổ nhập môn, cảnh giới võ hiệp võ tam cảnh sơ kỳ 2, tu vi trích phần trăm 21, tu vi trích phần trăm 18, tu vi trích phần trăm 99. Chúc mừng, tu vi của ngài đột phá tới võ tam cảnh trung kỳ. Theo trích phần trăm không ngừng, Lâm Bình Chi tu vi đạt đến võ tam cảnh trung kỳ. Cái này khiến Lâm Bình Chi vui vẻ không thôi. Thoải mái, quá sung sướng. Công tử không ra khỏi cửa, liền nạp khắp nơi lực. Lâm Bình Chi đợi lâu như vậy, bộ quang kiếm phổ ích lợi, rốt cục mới thấy hiệu quả. Hắn trong sân dạo bước, cảm thụ chính mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, tâm tình vui vẻ. Tu vi trích phần trăm 124, tu vi trích phần trăm 1, tu vi trích phần trăm 15. Chúc mừng ký chủ, tu vi đột phá đến võ tam cảnh hậu kỳ. Tu vi của hắn còn đang không ngừng tăng vọt. Hi hi, bộ quang một bản tịch tà kiếm phổ thì ích lợi cao như vậy, nếu là nhiều bộ quang mấy quyển, hoàn toàn có thể trong nhà dưỡng lão, ngồi mát ăn bát vàng liền có thể trở thành cao thủ. Lâm Bình Chi nghĩ thầm, cái này ngón tay vàng thật sự là quá tuyệt vời. So cả ngày khổ như vậy tu luyện võ công dễ chịu nhiều lắm. Hương Nhi mấy ngày nay một mực tại quan sát công tử, nhìn đến công tử tựa hồ tính tình biến đến cổ quái, cùng trước kia có chút khác biệt. Hơi một tí cười ngây ngô, có lúc sẽ còn hưng phấn nắm tay, hành động cũng khác thường. Để cho nàng có chút mạc danh kỳ diệu, cảm thấy mình nhà thiếu gia, có phải hay không não tử xảy ra điều gì ma bệnh? Chẳng lẽ là trong sân ở lâu, phiền một rồi. Úc cực sinh vui. Không được được, không được được. Tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thiếu gia gần nhất rất vô cùng, đã một tháng nhiều tháng không có ra ngoài đi săn qua. Hắn vì sao đột nhiên liền không có đi săn hứng thú, thì ưa thích đợi trong nhà. Trọng yếu là, công tử giống như rất ưa thích vào đầu của mình, mỗi lần chính mình tiến lên, tóc đều sẽ bị hắn xoa rối bời. 3. Trước kia hắn không dạng này. Cái này, rõ ràng là tâm lý sinh đã sinh cái gì tật bệnh. Hương Nhi nhìn công tử dạo bước về sau, lại ở bên kia cho cá ăn, một bên cười ngây ngô. Có phải hay không lại mắc bệnh? Nàng quyết định, nhất định muốn thăm dò một chút, nếu là vẫn như cũ như thế, liền muốn đi bẩm báo lao gia phu nhân, mời cái thầy lang đến cho thiếu gia thật tốt trị đầu. Từ lần trước thiếu gia sau khi tỉnh lại, vẫn là lạ. Có lẽ là thật xảy ra vấn đề, trễ xử lý, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Thiếu gia bình thường đối với mình cũng không tệ, không thể nhìn hắn bệnh tình chuyển biến xấu đi xuống. Hương Nhi trong lòng tính toán một phen về sau, tiến lên đưa cho Lâm Bình Chi cá ăn, yếu ớt hỏi, thiếu gia, ngài không có sao chứ? Gần nhất nhìn ngài giống như có chút không giống, luôn lại nhải, thì liền ngài thích nhất đi săn đều không đi, ngài có tâm sự gì có thể nhất định cùng Hương Nhi nói à, không cần thiết giấu ở trong lòng. Giấu ở trong lòng dễ dàng đến bệnh tâm thần. Lâm Bình Chi tiếp nhận cái kia bàn cá ăn, một cách tự nhiên đưa tay lại muốn xoa xoa Hương Nhi cái đầu nhỏ. Thật đừng nói, cái đầu nhỏ của hắn thì như mèo con một dạng, tuốt lên rất dễ chịu, nhất là nhìn tóc nàng bị vò rối, cặp kia thủy linh ánh mắt tức giận bộ dáng, hắn cảm thấy rất thú vị. Bình thường ngoại trừ Trịnh Tiêu Đầu cùng Sử Tiêu Đầu, hoặc là Lâm Chấn Nam phu phụ bên ngoài, tại tiểu viện của mình bên trong, cũng chỉ có Hương Nhi tiểu nha đầu này có chút ý tứ, có thể nói lên một điểm lời nói. Những người khác đều cùng như đầu gỗ, tuyệt không chơi vui. Có sao? Không có chứ. Lâm Bình Chi trả lời. Cái này còn không có. Trước kia ngươi căn bản sẽ không động thủ nắm ta đầu tốt ta. Hương Nhi gặp Lâm Bình Chi lại muốn vò đầu của mình, có chút kháng cự trốn tránh, muốn trốn. có thể Lâm Bình Chi tu vi tiến bộ về sau, động tác càng nhanh, càng chuẩn. Tiểu nha đầu căn bản trốn không thoát, nháy mắt liền bị nắm, vướt vướt.
Thiếu gia, ta vừa chải kỹ tóc.
Tiểu nha đầu nhíu mày, có chút không thích.
Ha ha,
cũng không biết vì sao, nhìn đến cái này tiểu lão hổ tức giận, Lâm Bình Chi đã cảm thấy rất thú vị.
Thiếu gia Hương Nhi tức giận.
Nha đầu này,
ngươi còn như vậy, ta muốn phải đầu trọc.
Hương Nhi kháng nghị.
Nghe vậy, Lâm Bình Chi không chỉ có không có cảm giác không ổn, ngược lại ánh mắt sáng lên, nghiêm túc vuốt cằm nói.
Đầu trọc sao?
Khả năng này lại là khác biệt thể nghiệm đâu.
Hương Nhi,
nàng thực sự không có chiêu.
Thiếu gia này, kỳ kỳ quái quái đam mê lại tăng lên.
Ta trốn còn không được sao?
Hương Nhi nhanh như chớp, rời xa Lâm Bình Chi, chạy ra tiểu viện.
Tiểu nha đầu cảm giác Lâm Bình Chi biến đến càng ngày càng nhìn không thấu, nàng làm sao biết, không phải Lâm Mỗ đầu người hỏng, cũng không phải được bệnh thần kinh, mà chính là Lâm Mỗ người thu được đại tạo hóa, võ đạo tu vi đang không ngừng gia tăng.
Lại
là liên tục không ngừng gia tăng.
Mỗi ngày, tu luyện tịch tà kiếm phổ nhân số đều đang gia tăng.
Hắn có thể không cao hứng sao?
Lâm Bình Chi cao hứng à, tu luyện tịch tà kiếm phổ càng nhiều người, hắn lấy được trích phần trăm thì càng cao, còn có,
tịch tà kiếm phổ liền có thể bị nhiều người hơn biết, đó là chân chính bảo điện bí tịch.
Thanh Thành Sơn đám kia quy tôn tử, có lẽ liền sẽ không như vậy nóng vội tới tìm thủ.
Chính mình liền sẽ có nhiều thời gian hơn phát triển.
Còn nữa, theo thời gian trôi qua, tu vi của mình khẳng định không ngừng tăng cường, đến lúc đó,
coi như Thanh Thành Sơn đám kia quy tôn tử tới, chính mình cũng có thể có bảo hộ phúc uy tiêu cục, thậm chí phản sát năng lực.
Điều này có thể khiến người không cao hứng.
Một,
còn có chính là,
nghĩ đến Thiên Hạ Võ Lâm biết được kiếm phổ là thật, loại kia buồn bực biểu lộ, Lâm Mỗ người không tử tế cười.
Liền nên như thế.
Dựa theo Tiếu Ngạo nội dung cốt truyện, rất nhiều võ lâm nhân sĩ đối tịch tà kiếm phổ, đó là ngấp nghé đã lâu.
Cái gì một cao phong, nhạc bất quần, dư thương hải hàng ngũ, liền không nói, thậm chí ngoại công của mình, kim đao môn trưởng môn, lại cũng sâu cảm thấy hứng thú.
Chớ nói chi là cái khác muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tiểu lâu la nhóm.
Đã bọn họ nghĩ như vậy học, vậy liền cho các ngươi tốt đi.
Thì xem các ngươi có học hay không, hung ác không hung ác quyết tâm học.
Công tử, lão gia gọi ngươi đi qua, có việc thương lượng với ngươi.
Hương Nhi đi mà quay lại, chạy tới cửa hô hoán.
Nàng thực sự không dám tới gần.
Một cái ưa thích tuốt đầu thiếu gia, vậy nhưng quá kinh khủng.
Tới gần một lần muốn chải một lần tóc, cái này ai chịu nổi.
Tuy nhiên cảm giác kia tựa hồ thật thoải mái, rất có cảm giác an toàn.
Phi phi phi,
ta là thế nào?
Vì sao lại nghĩ như vậy?
Trời ạ,
chẳng lẽ ta cứ như vậy khuất phục sao?
Hương Nhi cảm giác chính mình giống như
thích loại kia cảm giác, đây là cái gì tình huống?
Không không không,
ta không thể ưa thích, ta không thể có loại cảm giác này, ta muốn kháng cự,
ta muốn phản kháng,
ta không thể đoạt lạc.
Tiểu nha đầu nghĩ thầm, nhất định muốn chống lại,
nhất định không khuất phục phục.
Nhưng lại tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, một bàn tay lớn,
không biết khi nào, lại che chùm lên nàng cái đầu nhỏ phía trên.
Hương Nhi,
ai?
Ta dựa vào.
Thiếu gia,
ngươi là lúc nào tới?
Tiểu nha đầu tâm tính nổ,
lại bị nắm.
Cha ta gọi ta đi đâu?
Có chuyện gì?
Lâm Bình Chi như không có việc gì hỏi.
Cái này,
tại
Đông Sương phòng, Hương Nhi cũng không biết chuyện gì, lao ra không nói.
Hương Nhi trả lời.
Một,
chương 18, thua, lại hình như không có thua.
Một,
tốt ta.
Lâm Bình Chi buông tay ra,
chắp hai tay sau lưng ra cửa.
Dạo chơi mà đi, hướng Đông Sương phòng đi đến.
Cảm nhận được bàn tay to kia thoát cách đầu của mình, Hương Nhi như chút được gánh nặng.
Bị tuốt đầu cái gì, thực sự thật là đáng sợ.
Phúc Y tiêu cục không nhỏ, Lâm Bình Chi đi một hồi lâu mới đến.
Đến lúc đó, Đông Sương phòng đại môn đóng chặt.
Làm sao đang đóng?
Để Lâm Bình Chi có mấy phần lo nghĩ.
Đông đông đông.
Hắn gõ cửa một cái.
Cha.
Không có trả lời.
Lại gõ gõ.
Đông đông đông.
Cha.
Vẫn là không có đáp lại.
Lâm Bình Chi không hiểu, vì sao kêu mình tới, lại không có âm thanh, giống như người đều không tại bên trong.
Làm cái gì vậy?
Cửa cũng không có khóa.
Lâm Bình Chi suy tư một lát, có thể là Lâm Chấn Nam còn chưa tới, chính mình đến sớm.
Hắn muốn đẩy cửa vào, đi vào ngồi đấy chậm rãi chờ.
Đẩy.
Ào ào ào.
Hai phiến gỗ mục khắc hoa đại cửa bị đẩy ra.
Bên trong an tĩnh một mảnh.
Quét một vòng tình huống bên trong.
Tĩnh.
Quả nhiên không ai.
Cái bàn phía trên cũng không Lâm Chấn Nam bóng người, thế nhưng là
vì sao cái bàn kia bên trên sẽ có một chén uống một nửa nước trà?
Ân.
Vừa mới lao cha khẳng định ngồi ở vị trí này,
nhưng hắn vì sao không thấy?
Có mấy phần quỷ dị.
Chính nghi hoặc thời khắc, cửa lớn sau lưng đột nhiên chui ra một cái nắm đấm,
cực tốc hướng mặt của chính mình công tới.
Cường độ cùng tốc độ đều không kém.
Lâm Bình Chi kinh ngạc.
Không chút suy nghĩ, thân thể ký ức nhanh chóng thức tỉnh, nguyên bản rủ xuống lập hai tay, mãnh liệt biến thành trường đao, nhấc tay ngăn cản.
Oeng.
Quyền trưởng tăng theo cấp số cộng.
Cái kia quyền đầu bị bàn tay của mình ngăn trở, tại cách mình mặt còn có 10 tấc khoảng cách lúc, bị cứ thế mà đón đỡ ở.
Một tấc chưa tiến,
vững vàng tiếp nhận.
Trên nắm tay lực cũng giống như đụng nam tường gió, phút chốc biến mất.
Ừm.
Xuất quyền người tựa hồ có chút ngoài ý muốn,
không nghĩ tới có thể bị tiếp được như vậy sạch sẽ.
Nghi hoặc hừ một tiếng.
Thu quyền, một cái tay khác xếp thành trường đao, từ dưới lên trên, một cái mãnh long xuất hải, hướng về phía Lâm Bình Chi lồng ngực đẩy tới, mà thu hồi nắm đấm, biến quyền thành chảo,
lấy ưng chảo chi thế muốn khống chế lại cánh tay của mình, để cho hắn mãnh long xuất hải có thể đạt được. Một vòng tiếp một vòng, nhanh vô cùng. Lâm Bình Chi lập tức thì nhận ra năm đấm chủ nhân, Lâm Chấn Nam. Hắn thích nhất tại xuất kỳ bất ý thời điểm, kiểm nghiệm Lâm Bình Chi võ học tiến độ. Cái này lão cha, vẫn là như cũ, phát giác được chính mình tới về sau, lập tức tránh ở sau cửa làm đánh lén. Thật sự là dụng tâm lương khổ. Chiêu thức kia, Lâm Bình Chi cũng rất quen thuộc. Nếu là lúc trước, Lâm Chấn Nam tốc độ này cùng lực lượng, nhất định có thể để Lâm Bình Chi cố hết sức, nhưng là bây giờ tu vi tăng mạnh về sau, hắn phát hiện Lâm Chấn Nam ra chiêu tốc độ, lại giống như rùa đen một dạng chậm chạp, ma quyền kia trưởng lực độ. Quả thực cùng xoa bóp cửa hàng thợ mát xa cường độ, không có cái gì khác biệt. Đều là tại gãi ngứa ngứa mà thôi. Ân. Đây chỉ là ví von, Lâm Bình Chi cũng không có đi qua. Tốt a, cứ đi. Một. Vù vù. Lâm Bình Chi thu hồi trưởng, đồng thời một cái tay khác cũng ôm cùng trước ngực. Phần 10, khuynh tròn, triển khai. Một mạch mà thành. Lấy tứ lạng bạt thiên cân chiêu thức, đem cái kia đánh tới tay cầm, còn có ương chảo gạt ra. Cái kia lực cũng bị khó khăn tháo bỏ xuống. Thành công hóa giải mãnh long xuất hải. Mà Lâm Bình Chi lúc này cũng nhanh chóng lui một bước, kéo dài khoảng cách, nhảy ra Lâm Chấn Nam bên trong phạm vi công kích. A. Bình Nhi, mấy ngày không thấy, võ công của ngươi có chỗ tinh tiến. Lâm Chấn Nam kinh ngạc. Lâm Bình Chi thấy rõ, quả nhiên, trưởng sau cũng là Lâm Chấn Nam quen thuộc mặt. Hắn gặp Lâm Bình Chi đã thoát cách công kích của mình phạm vi, cũng thu tay lại, ngoài ý muốn nhìn lấy con của mình. Một lát, tiếp tục nói. Bình Nhi, đón thêm cha một chiêu. Lâm Chấn Nam nói xong, công kích lần nữa mà đến. Hai tay giống như khoái đao, không ngừng biến hóa, lấy rời núi lấp biển chi thế áp hướng về phía trước. Cha. Lâm Bình Chi kỳ thật không quá muốn xuất thủ, bởi vì hắn cảm giác Lâm Chấn Nam ra chiêu tốc độ quá chậm, lực lượng cũng quá kém. Kỳ yếu. Thì loại tốc độ này cùng lực lượng, Lâm Bình Chi chỉ cần vừa ra tay, liền có thể đánh bại Lâm Chấn Nam. Dù sao, Lâm Chấn Nam thực lực kỳ thật cũng không cao, cũng liền võ tam cảnh sơ kỳ mà thôi. Huống chi hắn vì không thương tổn đến Lâm Bình Chi, là cố ý thu đánh. Đối mặt so ngươi còn người còn mạnh mẽ hơn, ngươi thu đánh. Đây không phải muốn chết sao? Mấy ngày trước đây Lâm Bình Chi mới vừa vào võ tam cảnh lúc, liền đã có thể cùng Lâm Chấn Nam chiến bình, thậm chí đánh bại Lâm Chấn Nam. Hiện tại đi, tu vi của mình lại tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ. Đừng nói Lâm Chấn Nam chỉ là muốn khảo nghiệm chính mình tận lực hãm lại tốc độ, cố ý thu lực lưu thủ, cũng là Lâm Chấn Nam toàn lực ứng phó, Lâm Bình Chi cảm giác hắn cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Đừng nói chuyện, nghiêm túc đối phó, cha đã rất lâu không có khảo nghiệm công phu của ngươi, hôm nay vừa vặn thử một chút ngươi gần nhất có hay không lười biếng. Lâm Chấn Nam nói, cái này còn dùng nghiêm túc? Ta phải nghiêm túc ngươi thì thua a cha. Lười biếng? Đó là tất nhiên lười biếng. Cái này hơn một tháng qua thì không đứng đắn luyện qua, nhưng không luyện võ công cùng tu vi tiến bộ, không xung đột. Trong ấn tượng, Lâm Chấn Nam thích nhất sự tình một trong cũng là khảo nghiệm Lâm Bình Chi võ công, mà lại thường thường đánh lén. Đây là huấn luyện Lâm Bình Chi bị đánh bất ngờ lúc năng lực phản ứng. Lâm gia thượng võ, lại lâu dài áp tiêu, Lâm Chấn Nam thì Lâm Bình Chi như thế một đứa con trai, muốn đem hắn bồi dưỡng thành người kế nhiệm, khẳng định phải phí điểm tâm tư. Tốt a cha. Lâm Bình Chi tự biết vô pháp cự tuyệt, bất đắc dĩ thì dọn xong tư thế, chuẩn bị lên chiến. Ho ho ho. Lâm Bình Chi nắm chảo, gần người tiến lên, ương chảo đối lực trưởng, lấy một chiêu hàng long chảo hạn chế lại bài phong trưởng. Võ học, ý tứ là phá chiêu hóa chiêu, thừa cơ phản kích, lẫn nhau mang ra cùng khống, truy cùng đánh. Kỳ thật thì cùng chơi game hoặc là đánh cờ một dạng. Ngươi đánh một chút, ta đón lấy, sau đó tiêu trừ, lại phản kích ngươi một chút, nhìn ngươi có thể hay không tiêu trừ loại hình. Lâm Bình Chi cảm giác Lâm Chấn Nam lực lượng là thật hơi yếu, tốc độ cũng không ra thế nào điện. Nói thật, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, một chiêu này hàng long chảo, liền có thể toàn diện khống chế lại Lâm Chấn Nam loẹt loẹt bài phong trưởng, sau đó lại tùy tiện hướng Lâm Chấn Nam ở ngực, hoặc là cổ, đầu loại hình đến một quyền, liền có thể để Lâm Chấn Nam mất mạng. Đây là trên tay, kỳ thật Lâm Bình Chi còn có thể đo chân đá, quét ngang, chính đạp. Lâm Chấn Nam chiêu thức, khắp nơi là lỗ thủng. Chí ít Lâm Bình Chi có thể bắt lấy Lâm Chấn Nam trưởng pháp bên trong 18 chỗ sơ hở. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể chiêu thức lộ ra đều sẽ có vẻ bất lực. Huống chi Lâm Chấn Nam còn không có ra toàn kình. Cái này muốn là sinh tử chi chiến, Lâm Chấn Nam còn không phải ngọn củ tỏi. Bất quá Lâm Bình Chi khẳng định là không thể làm như vậy, hắn sẽ không giết Lâm Chấn Nam, cũng sẽ không thắng Lâm Chấn Nam. Không phải vậy thì thật quá kỳ quái. Trước đó không lâu ngươi còn liền hắn mười mấy chiêu đều không tiếp nổi, hiện tại ngươi tới thì bang bang mấy cái quyền đem hắn làm một bức, cái này hợp lý sao? Không hợp lý. Cho nên, Lâm Bình Chi không có đi bắt Lâm Chấn Nam được điểm, ngược lại tận lực lộ ra rất nhiều chiêu thức phía trên sơ hở, làm bộ đang khổ cực trèo trống. Đến một lần, dòng dã giao thủ 31 chiêu, Lâm Bình Chi mới cố ý bị Lâm Chấn Nam bắt. Nhìn đến con của mình bị bắt, ảo nào dáng vẻ, Lâm Chấn Nam không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cởi mở nở nụ cười. Buông ra Lâm Bình Chi, gật gật đầu, rất là hài lòng nói: "Bình Nhi, không tệ không tệ, gần đây công phu của ngươi lại có tiến bộ, trước kia ngươi chỉ có thể tiếp tra 15-16 chiêu hai bên, hôm nay thế mà có thể tiếp được 31 chiêu, tiến bộ nổi bật ta." Lâm Chấn Nam nhìn đến Lâm Bình Chi từng bước một mạnh lên, thật cao hứng. Cảm thấy mình người kế nhiệm, càng ngày càng có bộ dáng. Nhất là ngươi mới vừa vào cửa thời điểm cảnh giác cùng thoát khỏi, đều so với một lần trước nhanh hơn rất nhiều, có thể xưng hoàn mỹ. Lâm Bình Chi, đó là phản ứng tự nhiên, muốn không phải ta nhận ra ngươi, thật không cẩn thận đem ngươi trở thành địch nhân đánh trả, ngươi đã sớm lành lạnh. Hắn cũng không nói đến tiếng lòng của mình, mà chính là theo Lâm Chấn Nam giọng nói, so với phụ thân, hài nhi còn yếu ớt quá, hài nhi còn cần nỗ lực a. Nhìn đến chính mình nhi tử khiêm nhường như vậy, Lâm Chấn Nam càng cao hứng hơn. Không nóng không nổi, tốt. Ha ha, không quan hệ, Bình Nhi không cần nhục trí, lấy ngộ tính của ngươi cùng nỗ lực trình độ, một ngày nào đó có thể vượt qua phụ thân, tiếp tục cố gắng, cha coi trọng ngươi. Lâm Chấn Nam khích lệ nói. Chương 19, nột ngạt chuyên môn làm người buồn nôn. Cảm ơn cha, Hải Nhi sẽ cố gắng. Lâm Bình Chi nhu thuận gật đầu, làm bộ bị dạy bảo. Nhìn lấy chính mình nhi tử như thế khiêm tốn, gần nhất dưới tay công phu lại tăng cường rất nhiều, Lâm Chấn Nam càng xem càng ưa thích, càng xem càng hài lòng. Trong lòng không khỏi sinh ra một câu, con ta quả nhiên là kỳ lân tử a. Kỳ thật Lâm Chấn Nam thiên phú cũng không tính kém, Lâm Viễn Đồ 70 đại thọ lúc, tại gia gia 7 mưu đặt kế dưới, hắn lên sân khấu diễn võ. Khi đó hắn hăng hái, hào hoa phong nhã. Năm gần 16, có thể đơn trưởng diễn đến, tên bạc bán huyện, cả kinh các lộ mừng thọ tiền bối hào hào tán thưởng, Lâm gia có người kế tục, nhất định có thể đem phúc uy tiêu cục phát dương quang đại loại hình. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, mình lão Lâm cũng phong cảnh qua. Hắn hiện tại chỗ lấy còn như thế đồ ăn, không phải là bởi vì hắn thiên phú không được, thuần túy là không có đạt được tốt tu luyện bí tịch mà thôi. Tịch ta kiếm phổ nha, hắn khẳng định không có học đến. Đó là Lâm Viễn Đồ theo Quý Hoa Bảo Điện phía trên có được cảm ngộ, tự sáng tạo ra, quả thực là tà dị, cần tự cung mới có thể tu luyện. Lâm Viễn Đồ không muốn đoạn tử tuyệt tôn, đương nhiên sẽ không đem Tịch Tà kiếm phổ truyền thụ cho Lâm Chấn Nam. Theo lý mà nói, Lâm Viễn Đồ đã từng là thiếu Lâm đệ tử, hẳn là sẽ một số thiếu Lâm tuyệt kỹ, nếu là có thể dạy Lâm Chấn Nam một số, cũng không đến mức liền dư Thương Hải đệ tử đều không thể đánh bại. Nhưng là cân nhắc đến Lâm Viễn Đồ về sau hoàn tụ, khả năng cũng không tiện đem thiếu Lâm võ công truyền cho mình hậu bối, cho nên Lâm Chấn Nam cái gì cũng không có học đến, nhiều nhất cũng là đó cũng không phải chân truyền 72 đường Tịch Tà kiếm phổ, còn có phiên thiên trưởng, ngân vũ tiễn. Võ công kém cũng có thể lý giải. Chỉ tiếp thiên phú của hắn, nếu là có thể thật tốt bồi dưỡng, mặc dù nói không chắc có thể vô địch thiên hạ, chưa chắc đã nói được có thể so ra mà vượt Tả Lãnh Thiền hàng ngũ. Hai, cha, ngài gọi ta tới, có chuyện gì sao? Lâm Bình Chi hỏi. Tiểu tử ngươi còn giả bộ hồ đồ. Lâm Chấn Nam cười mắng. Ngươi gần nhất bộ quang Tịch Tà kiếm phổ, có thể đem toàn bộ giang hồ cho quấy thành một đầm nước đục. Lâm gia danh tiếng cũng xuất ẩn. Cha, Lâm Bình Chi muốn giải thích, lại bị Lâm Chấn Nam đưa tay ngăn cản. Không cần tự trách, là cha biết ngươi làm như thế, cũng là vì ta Lâm gia an toàn. Bất quá ngươi bộ quang thế nhưng là giả bí tịch, còn dạy toa người tự cung, sau này sợ là sẽ phải bị giang hồ một số hạng giá áo túi cơm trả thù. Ngày sau trong giang hồ hành tẩu, ngươi nhất định phải so trước kia cẩn thận một chút. Lâm Bình Chi trước lúc này thì thương lượng với hắn qua bộ quang kiếm phổ việc này, bất quá khi đó hắn không có đáp ứng. Lâm Chấn Nam coi là Lâm Bình Chi là hóa kiếp sốt ruột, mới làm ra như thế chủ ý ngu ngốc. Nhưng là hắn cũng không quái chính mình nhi tử, thậm chí còn cảm thấy chính mình nhi tử trưởng thành, biết muốn vì Lâm gia phân ưu. Tuy nhiên tư tưởng của hắn cùng hành động có chút không thích hợp, nhưng là phần này tâm ý đáng giá khẳng định. Lâm Bình Chi nghe vậy, ta tự trách cái rắm. Ngạch. Lại nói, hiện trên giang hồ không phải đã có người học xong à? Ngươi cần phải cũng nhận được tin tức, làm sao còn tưởng rằng ta bộ quang chính là giả bí tịch? Không hiểu. Kỳ thật Lâm Chấn Nam nghe được có người học xong, cũng là cả kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ Lâm Bình Chi thật đem chính mình hướng mặt trời ngõ hẻm khu nhà cũ bí tịch bộ quang? Bởi vì hắn cũng nhìn qua Lâm Bình Chi bộ quang Tịch Tà kiếm phổ, cùng tự luyện không giống nhau, hắn coi là Lâm Bình Chi khả năng trong lúc vô tình biết hướng mặt trời ngõ hẻm khu nhà cũ bí mật, đi trộm đến bộ quang. Nếu là như vậy, vậy liền thật hết con bê. Sau khi nghi hoặc, Lâm Chấn Nam lặng lẽ đi xem qua, cái chỗ kia đã phủ bụi, không ai bước chân qua. Lâm gia vật gia truyền còn an toàn cực kỳ. Hắn lúc này mới xác định, Lâm Bình Chi bộ quang tuyệt đối không phải Lâm gia gia truyền bí tịch. Cái kia cha gọi hài nhi tới, là bởi vì, không phải là bởi vì việc này, bởi vì cái gì? Ngươi đã gần hơn một tháng không có ra cửa, phụ thân sợ ngươi tố xấu, cho nên muốn để ngươi ra ngoài đi một chút. Lâm Chấn Nam nói, rất không cần phải. Ta sẽ không tố xấu. Lâm Bình Chi trong lòng là cảm thấy không cần thiết đi ra ngoài, trong nhà trạch lấy rất tốt, còn có thể an toàn tăng trưởng tu vi. Cha, ta không sao. Lâm Bình Chi nói. Đại trượng phu, hành tẩu giang hồ, làm sao có thể một mực đóng cửa không ra? Trong học khổ luyện không sai, thế nhưng là ngẫu nhiên đi ra ngoài, mở mang tầm mắt cũng là có cần phải. Lâm Chấn Nam dạy bảo. Huống hồ gần nhất tiêu cục có nhiều việc, rất nhiều sinh ý liên tục đến cửa, chúng ta đều bận tối mày tối mặt. Cha, ngươi không phải là muốn ta đi áp tiêu à? Lâm Bình Chi nói. Vốn là nghĩ, thế nhưng là ngươi còn chưa xuất sư, học nghệ cũng khiếm khuyết, giang hồ hiểm ác, vẫn là chờ ngươi võ nghệ cao chút lại nói. Cha gọi ngươi qua đây, không phải cho ngươi đi áp tiêu, mà là đi thành Tây xử lý một số hàng hóa dỡ hàng vấn đề. Lâm Chấn Nam khuyên nhủ. Lâm Chấn Nam ý tứ, Lâm Bình Chi hơn một tháng không có đi ra ngoài, sợ hắn mất ức, gần nhất Thính Hương Nhi nói, nhi tử hành động cổ quái, cho nên vẫn là mượn làm việc, để hắn ra ngoài nhiều đi một chút. Lâm Bình Chi cũng biết Lâm Chấn Nam ý tứ, hắn kỳ thật muốn nói, ta có thể không đi được không? Ta muốn cầu tại Lâm gia cho đến vô địch. Bất quá vẫn là được rồi, luôn đợi ở nhà cũng khó chịu, huống hồ chỉ là tại thành Tây mà thôi, cũng không xa. Coi như cùng thế giới này người, nhiều tiếp xúc một chút cũng tốt. Nghe theo phụ thân phân phó, Lâm Bình Chi nghe theo Lâm Chấn Nam, ba ngày liền đi thành Tây làm việc, khuya về nhà. Kỳ thật cũng không có việc gì, thân là thiếu tiêu đầu, sao có thể để hắn thật đi làm vận chuyển hàng? Nhiều nhất cũng là giám sát. Còn lại, như kiểm kê hàng hóa, chỉ huy hàng hóa tháo dỡ vận chuyển, bày đặt điểm, đều có cái dẫn đầu phụ trách chỉ huy, làm song song cùng hắn báo cáo là được. Lâm Bình Chi bắt đầu đi làm đánh thẻ, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể theo áp tiêu người trong miệng nghe được một số chuyện giang hồ dấu vết, kỳ thật vẫn là một dạng nhàm chán. Ở chỗ này chỗ tốt duy nhất cũng là có thể nghe được trên giang hồ tin tức đi. Theo cái này chút người tới lui trong miệng, Lâm Bình Chi chí ít có thể đại khái giải trên giang hồ xảy ra chuyện gì, cái này rất tốt. Có những tin tình báo này, Lâm Bình Chi có thể phán đoán võ lâm phong luồn sóng tới đâu, như gặp nguy hiểm cũng có chuẩn bị tâm lý. Tại Lâm Bình Chi thư thư phục phục đánh thẻ lúc làm việc, mà giang hồ phong ba tiếp tục lấy. Bởi vì Tịch Tà Kiếm Phổ có người mới học thành công, nhất là Trần Vân Phi sự tích, không chỉ có khiến rất nhiều giang hồ lâu la chấn động, càng làm cho rất nhiều môn phái kinh ngạc. Tiểu lâu la nhóm muốn dựa vào Tịch Tà Kiếm Phổ xoay người, danh môn chính phái nhóm lo lắng cho mình bá chủ địa vị khó giữ được. Thế lực khắp nơi lần nữa ba vân quỷ quyệt. Thanh Thành Sơn Tùng Phong Quan, xem bên trong có một bốn chân đỉnh đồng, tiên hỏa lượn lờ, tự đại viện bay lên, pha trộn mà lên khói bụi, đem trọn tòa đạo quan tôn lên giống như đạo tổ độc phủ, phiếu miểu thần kỳ. Tại đạo quan trong đại điện, Dư Thương Hải ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, tọa hạ đệ tử hai tay thẳng đứng, cung kính đứng ở đó, đại khí không dám thở. Nghe nói Trần Vân Phi sự tích, nghe nói gần nhất trên giang hồ có mọi người học được Tịch Tà Kiếm Phổ về sau, nét mặt của hắn cực kỳ khó coi. Sư phụ, ngươi nói, có phải hay không Lâm gia thật đem bọn hắn tổ truyền Tịch Tà Kiếm Phổ bộ quang đi ra? La Nhân Kiệt nói, khẳng định đúng vậy, không phải vậy. Trần Vân Phi như thế nào lợi hại như vậy, không chỉ có một mình chọn lấy Thiên Lang trại, còn một mình diệt Linh Sơn phái. Hồng Nhân Hùng nói, đã như vậy, vậy chúng ta còn muốn đối phó Lâm gia sao? Nhà hắn Tịch Tà Kiếm Phổ đều đã công bố thiên hạ, lại nhằm vào hắn, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. La Nhân Kiệt nói, Lâm gia chiêu này ve sầu thoát xác, thật cao. Làm sao lại ve sầu thoát xác rồi? Dùng linh tinh thành ngữ. Sư phụ, ý của ngài là? Dư Thương Hải trong tay chết bắt lấy một bản Tịch Tà Kiếm Phổ. Chau mày, sắc mặt tái xanh, một đôi âm theo đuổi ánh mắt, thời khắc nở rộ hàn quang, làm người sợ hãi. Hắn tự lẩm bẩm, cái này kiếm phổ lại là thật. Muốn luyện công, trước phải tự cung. Tái diễn, muốn luyện công, trước phải tự cung. Đáng giận Lâm Chấn Nam, đáng giận Phúc Uy Tiêu Cục. Đây là luyện vẫn là không luyện? Rất xoan suýt. Vốn là Dư Thương Hải đối phó Lâm gia chính là vì Tịch Tà Kiếm Phổ, nhưng bây giờ Tịch Tà Kiếm Phổ tùy tiện tới tay về sau, theo đạo lý nói chính hắn đạt thành mục đích, có điều hắn căn bản cao hứng không nổi. Cái đồ chơi này luyện muốn tự cung, cái này liền có chút cho người ta thêm đổ. Càng chết là hiện trên giang hồ tựa hồ động tâm người rất nhiều, nếu là luyện thì muốn trở thành người bị tiến, không luyện đi. Những cái kia đủ hạng người loại hình dân liều mạng phía dưới nhẫn tâm luyện, hoặc là cùng Thanh Thành Sơn có thù người luyện, tương lai bọn họ muốn tới đạp đổ Thanh Thành phái, nhưng làm sao bây giờ? Thanh Thành Sơn cũng không thiếu cựu nhân a. Hắn thật cảm giác bị Lâm gia buồn nôn đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, sư huynh đáp ứng ta. Ngươi có thể tuyệt đối đừng luyện bực này tà môn bí tịch được không? 4. Không luyện đi, dù hoặc rất lớn. Dư Thương Hải tâm lý lo lắng. Nghe nói Trần Vân Phi còn chưa đem kiếm pháp luyện đến đại thành, liền đã có thể tung hoành giang hồ, ít có địch thủ. Thì liên cái kia Mục Cao Phong, đều chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, còn rơi vào hạ phong. Có nghe đồn nói, Mục Cao Phong vì nghiệm chứng phải chăng có người đã luyện thành Tịch Tà Kiếm Phổ, xác định Trần Vân Phi là có hay không như trong truyền thuyết một dạng lợi hại, đã từng âm thầm ra tay thử qua Trần Vân Phi thân thủ. Kết quả Mục Cao Phong đối Trần Vân Phi không thể làm gì. Mục Cao Phong hạng gì người? Tu vi võ công cùng mình chia 5 năm. Trần Vân Phi có thể cùng Mục Cao Phong đánh cái chia 5 năm, cái kia cùng mình hẳn là cũng có thể chia 5 năm. Dư Thương Hải rất xoắn xuýt. Thật là buồn nôn. Lâm gia chiêu này, thật sự là buồn nôn. Nhân Ngạn, ngươi như thế nào nhìn Lâm gia kiếm phổ việc này? Dư Nhân Ngạn bị hỏi, vội vàng chắp tay, "Cha, ta cảm thấy khẳng định là Lâm gia nghe được phong thanh gì, biết chúng ta muốn đối phó bọn hắn, cho nên mới đem Tịch Tà Kiếm Phổ bộ quang đi ra. Bọn họ gần nhất một mực tại tìm cái kia, đem tin tức để lộ cho Phúc Uy Tiêu Cục nằm vùng, bất quá cha không có thu hoạch. Từ trước mắt đến xem, cái này Tịch Tà Kiếm Phổ hiển nhiên là thật, hắn chỗ lấy sảng khoái như vậy bộ quang đi ra, cũng là bởi vì muốn luyện công trước phải tự cung mấy chữ này, Lâm Chấn Nam thì là cố ý buồn nôn hơn chúng ta, buồn nôn toàn bộ giang hồ. Phúc Uy Tiêu Cục, dũng tâm hiểm ác a. Thực sự đáng hận, bất quá Lâm gia cử động lần này xác thực cũng có thể né qua kiếp này, Tịch Tà Kiếm Phổ bộ quang về sau, chúng ta đối phó Phúc Uy Tiêu Cục, liền có chút được trả bằng mất. Tiếp tục động thủ, sẽ bị người trong giang hồ nắm được án, còn nữa nói, cũng không có nhiều trên thực tế chỗ tốt. Chiêu này bỏ xe giữ tướng rất không tệ, không nghĩ tới Lâm Chấn Nam còn có bực này lòng dạ. Dư Nhân Ngạn cảm thấy, Lâm gia rất cao minh. Ân, Lâm Chấn Nam thường ngày có nổi. Ý tứ chúng ta liền muốn nuốt vào cái này quả đắng. Dư Thương Hải nói. Vậy cũng quá hoan uổng. Dư Thương Hải, thật vô cùng phiền muộn. Bị Lâm gia tay này chân chân thực thực buồn nôn đến. Bên trong đại điện, Dư Nhân Ngạn cùng còn lại Thanh Thành tứ tú trầm mặc, không dám nói tiếp. Vậy cũng chỉ có thể ăn cái này người câm thua lỗ sao? Còn có thể làm sao? Hiện tại tiếp tục đối phó Lâm gia, có thể không sáng suốt a. Dư Thương Hải nhìn đến nét mặt của bọn hắn, lửa giận trong lòng càng thêm cuồng bạo. bị người mưu hại cảm giác thật không dễ chịu. Hắn nhìn một chút Tịch Tà kiếm phổ, đang nhìn canh cổng bên ngoài trời xanh mây trắng, lâm vào trầm tư. Rất lâu, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kích động nói: "Ta đã biết, ta đã biết, ta hiểu được. Phụ thân, ngài minh bạch cái gì rồi?" Dư Nhân Ngạn hỏi. "Ta biết Lâm gia vì sao làm như vậy." Thanh Thành Tứ Tú cùng Dư Nhân Ngạn hai mặt nhìn nhau, không biết Dư Thương Hải vì sao đột nhiên như thế. Có thể cũng không dám thêm nhiều suy đoán, chỉ có thể yên tĩnh chờ lấy Dư Thương Hải giải đáp. Nếu như vẹn vẹn muốn chạy trốn qua ta Thanh Thành Sơn nhằm vào, hắn đều có thể chuyển ra Lạc Dương Kim Đao Môn, đều có thể hướng Vương Nguyên Bá xin giúp đỡ, nhưng hắn lại lựa chọn buộc Quang Tịch Tà kiếm phổ. Lâm Chấn Nam kỳ tâm khả chu. Dư Thương Hải giận mắng: "Hắn cố ý buộc Quang gia bản này muốn luyện công trước phải tự cung bí tịch, không chỉ có buồn nôn ta, còn buồn nôn rất nhiều người trong giang hồ. Lâm Chấn Nam thì là cố ý, mà ta suy đoán, Lâm gia như thế cách làm, chỉ là vì che giấu hai mắt người thôi. Phúc Y Tiêu Cục khẳng định có dấu không cần tự cung liền có thể luyện thành Tịch Tà kiếm phổ, không phải vậy lúc trước vì sao không có nghe nói Lâm Viễn Đồ tự cung qua? Ngươi nhìn Lâm Chấn Nam cũng không có tự cung." Dư Nhân Ngạn nghe vậy, giật mình, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Cha, ngài là nói, Lâm Chấn Nam buộc Quang Tịch Tà kiếm phổ, là thật cũng là giả, thật là bởi vì bản này kiếm phổ xác thực có thể luyện thành tuyệt thế kiếm pháp, mà giả là bởi vì quyển bí tịch này, kỳ thật không phải chân chính Lâm gia tổ truyền bí tịch, Lâm gia chân chính bí tịch, không cần tự cung cũng có thể luyện." "Không sai, cũng là như thế." Dư Thương Hải nói. "Cái này đáng giận Lâm Chấn Nam, cái này đổ con rùa, kém chút bị hắn lửa." Dư Nhân Ngạn nói. "Phân phó, tiếp tục giám thị Phúc Uy Tiêu Cục hành động, kế hoạch không thay đổi, chuẩn bị đối phó Phúc Uy Tiêu Cục." "Cái này Lâm Chấn Nam, thế mà chơi lão tử cùng ngươi không chết không thôi." Dư Thương Hải tức hổn hển mà nói. Hắn quyết định muốn để Phúc Uy Tiêu Cục trả giá đắt. "Được rồi, lão tử lần này cần tự mình hành động." Dư Thương Hải ngồi không yên, theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, quyết định muốn đích thân động thủ. "Hai, thế nhưng là cha, chúng ta dạng này đường hoàng toàn bộ điều động, có phải hay không sẽ đả thảo kinh xả, tương lai có thể hay không chọc người ngại lời nói?" Dư Thương Hải nói. "Gần nhất, Lưu Chính Phong không phải muốn cử hành chậu vàng rửa tay đại hội à, chúng ta Thanh Thành Sơn cũng nhận được thư mời, Lưu Chính Phong đức cao vọng trọng. Chúng ta sao có thể không long nặng một chút toàn phái tiến đến chúc mừng? Đây không phải là lộ ra cho chúng ta không tôn trọng Lưu Chính Phong sao?" "Sư phụ, ý của ngài là nói, chúng ta đi tham gia chậu vàng rửa tay đại hội là giả, diệt Lâm gia là thật." La Nhân Kiệt lĩnh hội Dư Thương Hải ý tứ, nói. "Hừ hừ." Dư Thương Hải hừ lạnh. "Cả hai đều là thật, diệt Lâm gia cũng là thật, cho Lưu Chính Phong chúc mừng cũng là thật, diệt Lâm gia chỉ là thuận tiện mà thôi." "Phân phó, thu thập hành lý, đi cho Lưu Chính Phong chúc mừng." Trong đại điện đệ tử nghe vậy, ào ào quỳ bái, hô to: "Đúng, sư phụ." Thiếu Lâm tự Phương Chứng đại sư nghe nói gần nhất trên giang hồ Tịch Tà kiếm phổ sự kiện, nắm bắt trên tay Phật Châu, than nhẹ: "Ai, cái này giang hồ lại muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu." "Tung Sơn phái, Tả Lãnh Thiền, hừ hừ, bực này võ công tà dị, ta Tả Lãnh Thiền khinh thường tu luyện." Nói xong, thanh kiếm phổ ném một cái. "Hàng Sơn vô sắc cam, Lâm gia đây là làm cái quỷ gì? Loại này công pháp tà môn thì không nên lưu truyền tại thế, cần phải tiêu hủy, bọn họ không chỉ có không tiêu hủy, thế mà còn đem nó công khai. Thực sự ngu xuẩn." "Hàng Sơn Lưu Chính Phong, ai, cái này giang hồ càng ngày càng cuồn cuộn sóng ngầm, bất quá, đã ta đã lựa chọn muốn thoái ẩn giang hồ, những sự tình này cũng liền mặc kệ." "Thái Sơn phái, chúng ta Thái Sơn phái hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, từng cũng là ngũ nhạc được phái, bây giờ lại luân lạc tới nhanh cuối. Cái này, có phải hay không chúng ta Thái Sơn phái quật khởi cơ hội? Chỉ là tự cung mà thôi, cùng môn dạy hương thịnh mà nói, đáng là gì? Ta nguyện ý vì tông môn hy sinh." "Hoa Sơn, Hoa Sơn phái." Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đang lâm Hoa Sơn một tòa tiểu phong, nhìn xuống tráng lệ sơn hà. "Sư minh, gần nhất có truyền ôn, nói cái kia Tịch Tà kiếm phổ là thật, Trần gia Trần Vân Phi dựa vào Tịch Tà kiếm phổ, thành công báo thù diệt môn, một mình diệt thiên sói, linh sơn hai cỗ thế lực. Nhìn tới, có hắn làm vết xe đổ, rất nhiều người sẽ kìm nén không được theo tu luyện, ngày sau cái này giang hồ sẽ loạn hơn." Ninh Trung Tắc hai đầu lông mày có chút lo lắng. Hoa Sơn vốn là có điểm yếu, cái này đến cái Tịch Tà kiếm phổ thì càng hỏng bét. Tuy nói đây là tà môn ngoại đạo chi pháp, có thể uy lực của nó không thể khinh thường. Chắc hẳn, tương lai trên giang hồ sẽ xuất hiện một nhóm lớn âm tà tàn nhẫn trừ tà kiếm chủ làm hại giang hồ. Bây giờ ma giáo hưng thịnh, đối Trung Nguyên võ lâm sớm có dạ tâm, ngũ nhạc kiếm phái lại quần quận sóng ngầm, Tả Lãnh Thiền sớm có chiếm đoạt ngũ nhạc chi tâm, lại có Tịch Tà kiếm phổ như thế dị số. Chúng ta Hoa Sơn tương lai nên như thế nào? Thân là danh môn chính phái, sẽ đứng núi chịu sào. Bởi vì rất nhiều tiểu nhân vật đều muốn nổi danh, mà chiến thắng danh môn chính phái cao thủ là thành danh nhanh nhất một loại phương pháp. Những cái kia tu luyện Tịch Tà kiếm phổ người, có thể hay không cầm Hoa Sơn khai đao? Không phải là không có khả năng. Ninh Trung Tắc đã cảm nhận được đến từ giang hồ áp lực. Nhạc Bất Quân nghe vậy, lại không có trả lời, mà chính là yên tĩnh nhìn qua dưới núi bao la hùng vĩ sơn hà, lâm vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. "Sư minh." Ninh Trung Tắc hỏi lại. Ninh Trung Tắc hô hoán, Nhạc Bất Quân mới giật mình bên trong giật mình tỉnh lại, nhìn lấy thê tử của mình, cười cười. "Vừa rồi tại suy nghĩ một ít chuyện." Nghe vậy, Ninh Trung Tắc quyết định không nói lời nào, để Nhạc Bất Quân nghĩ. Đối lập không nói gì. Rất lâu, Nhạc Bất Quần mới thì thào nhỏ nhẹ hỏi: "Sư muội, ngươi nói, nếu là chúng ta Hoa Sơn cũng có người học xong Tịch Tà kiếm phổ, vậy liệu rằng tất cả vấn đề thì đều giải quyết dễ dàng?" Nói đến tập võ, chúng ta Hoa Sơn phái đệ tử, thiên phú có thể so sánh trên giang hồ những tán tu kia mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là đều tu luyện Tịch Tà kiếm phổ, bọn họ nhất định luyện bất quá chúng ta. Nghe vậy, Ninh Trung Tắc không thể tin nhìn lấy Nhạc Bất Quần, trịnh trọng kháng nghị: "Sư huynh, ngươi nói cái gì đó? Đây chính là âm tà chi thuật, muốn tự cung, nếu là luyện cái này võ công, há không ăn năn cả đời?" Nàng tựa hồ cảm giác được Nhạc Bất Quần có chút động tâm, nhắc nhở nói: "Sư huynh đáp ứng ta, ngươi cũng không thể luyện a." "Động tâm cũng không thể." Nghe đến lời này, Nhạc Bất Quần ánh mắt nhất động, cười khẽ: "Sư muội ngươi yên tâm, chúng ta Hoa Sơn phái võ công cao thâm mặt chắc, Tử Hà thần công càng là che đậy đương đại nội công tâm pháp, ta làm sao lại đi luyện Tịch Tà kiếm phổ? Hai, tu tập ta Hoa Sơn võ công liền đã đủ." Nghe được Nhạc Bất Quần cam đoan, Ninh Trung Tắc gật đầu, lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá Nhạc Quân Tử trong mắt lóe lên dị động là có ý gì, cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Chương 21, Hái Hoa đạo tặc Điền Bá Quang cũng đã bị cuốn vào. Vốn là giang hồ thế lực phân chia cùng chiếm hữu tư nguyên vẫn còn tương đối thăng bằng, các phái địa vị cũng ổn định không gặp khó. Dù cho có Tả Lãnh Thiền, Nhật Nguyệt Thần Giáo loại hình đều từng nỗ lực đánh vỡ thăng bằng, nhưng bọn hắn thật chính là muốn thực hiện như là Ngũ Nhạc song song, hoặc là Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn nhất thống giang hồ các loại, đều không phải chuyện dễ. Các đại truyền thừa trăm năm môn phái vẫn như cũ siêu nhiên, dù là Tả Lãnh Thiền cùng Đông Phương Bất Bại các cao thủ, bọn họ muốn dung chuyển mấy trăm năm truyền thừa môn phái căn bản, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Nhưng là bởi vì Tịch Tà kiếm phổ bị Lâm gia bộc quang, giang hồ các đại thế lực đều cảm thấy nguy cơ. Coi như không phải người nào đều sẽ học Tịch Tà kiếm phổ, có thể luôn có người chống cự không nổi dụ hoặc, đám kia bị tạo ra được tới trên giang hồ người sẽ đối với thế lực cũ sinh ra trùng kích. Bởi vì ngươi không có người khác trên giang hồ, người khác liền có thể thay vào đó. Tịch Tà kiếm phổ xuất hiện, phá vỡ yên lặng nhiều năm giang hồ, cũng có thể sẽ đánh vỡ võ lâm bố cục. Tại loại này trùng kích vào, ai có thể chịu đựng? Nếu không có Thiếu Lâm võ đang chờ nội tình người, môn phái khác thật không nhất định có thể trong tương lai vẫn như cũ tiếu ngạo quần hùng. Nếu là không nghĩ biến, như là xuống dốc Thái Sơn phái, Nam Nhạc Hành Sơn phái, bởi vì vì kiếm khí chi tranh mà biến đến yếu đuối Hoa Sơn phái, những thứ này đều là đứng núi chịu sào, có thể sẽ biến mất tại dòng sông lịch sử. Thì liền tên tuổi nổi tiếng Ngũ Nhạc kiếm phái còn như vậy, huống chi cái khác tiểu môn tiểu phái, thật bị cuốn đến. Đương nhiên, ngoại trừ nguy cơ, đây cũng là cơ duyên, là rất nhiều vô danh người dương danh lập vạn, khai sơn lập phái cơ hội. Trên giang hồ có thể thông dụng võ công tuyệt thế, tại Tịch Tà kiếm phổ bộ quan trước cũng không có một loại. Một, Dịch Cân Kinh, Độc Cô Cửu Kiếm, Hàn Băng Trưởng, Hấp Tinh Đại Pháp các loại, cơ hồ đều bị người lũng đoạn, có chút thậm chí đều nhanh tuyệt truyền thừa. Người trong giang hồ có thể tu luyện đều là tầng dưới võ học. Cái này kỳ thật đối với rất nhiều người tới nói là bi kịch, không có võ học cao thâm tương trợ, đại đa số người chỉ có thể tầm thường vô vi, dù là có chút thiên phú chắc tuyệt người, nhiều nhất cũng chỉ có thể trên giang hồ lưu cái tên, tuyệt đại đa số vẫn là muốn bị chèn ép mệnh, quản chi bị diệt môn, đều không thể làm gì. Giống như Trần Vân Phi một dạng, không có Tịch Tà kiếm phổ, hắn làm sao có thể báo được huyết hải thâm cửu? Tịch Tà kiếm phổ thành rất nhiều người cơ duyên, trở thành người trên người cơ duyên. Rất nhiều hạ tầng người giang hồ, tao ngộ tuyệt cảnh người giang hồ, kỳ thật vẫn là thẳng cảm kích Lâm gia cho bọn hắn xoay người cơ hội. Duy nhất không tốt, khả năng cũng là tự cung vấn đề này. Khả năng có biện pháp nào? Có nhiều thứ, ngươi muốn có được thì muốn trả giá đắt. Tựa như Tịch Tà kiếm phổ, ngươi muốn lực lượng, liền muốn mất đi nam nhân căn bản. Còn nữa nói, kiếm phổ cũng là như thế, có thể đoán nhân ra Lâm Chấn Nam. Phúc Y Tiêu Cục phá vỡ thế nhân đối cao dài võ học lũng đoạn, cái này khiến rất nhiều võ lâm nhân sĩ vô cùng cảm kích. Ân, cảm kích một nửa đi. Rất nhiều người bị Tịch Tà kiếm phổ biếu tặng, đối với Lâm gia cảm kích một nửa khác không cảm kích, là bởi vì muốn tự cung. Nói thật, Lâm gia có thể đem loại này võ học công khai xuất hiện, để cho chúng ta ích lợi, ta vẫn là thẳng cảm kích. Vô luận bí tịch này như thế nào tà dị, vô luận Lâm gia an cái gì tâm, bất kể nói thế nào, để cho chúng ta những thứ này tóc hối cua người giang hồ có ra mặt cơ hội. Trong tiểu phô có một đám người đang thảo luận. Người nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cắt? Không phải ta nói, thân là nam nhi bảy thước, sao có thể vì chỉ là lực lượng mà tự cung? Có người chính nghĩa lâm nhiên nói, đừng giả bộ được không? Ngươi hai ria mép đều nhanh rơi sạch, còn ngăn cách giả thanh cao. Ngươi đã luyện thành, thì để cho người khác không luyện. Ngươi muốn chính mình trở thành cao thủ, đùa ta? Có người khinh bị nói, ừm, chẳng lẽ ngươi cũng cắt? Phương này mới đại nghĩa lâm nhiên người kinh ngạc. Chỉ là hai ba tấc, cũng có thể tranh hùng võ lâm bực này đại sự tới nói, hoàn toàn trò trẻ con. Ba, ta dù sao lão bà nhi tử đều có, cắt thì phải làm thế nào đây? Dù sao ta có hậu nhân, cũng coi như xứng đáng liệt tổ liệt tông. Có người cười, đến là rất thoải mái, không giống các ngươi. Liên cái hậu nhân đều không có, còn học người tự cùng, buồn cười, buồn cười. Vị huynh đài này, có câu nói ra không biết ngươi yêu hay không yêu nghe. Chúng ta giả thiết một chút, cái kia, ngươi nhi tử có thể hay không thừa dịp ngươi không chú ý, cũng cắt. Cái kia vốn đang tại nói khoát chính mình có huyết mạch người nghe xong, biến sắc. Tiểu tử kia nếu là dám cắt, lao tử không đánh gãy chân hắn. Ha ha, thì cho phép ngươi cắt, không khiến người ta cắt. Đây là đạo lý cho má gì vậy? Có người miệng mai, huynh đài, ta nhắc nhở ngươi một chút, nếu là ngươi thật nghĩ lưu cái hậu, ta cảm thấy ngươi đến mau về nhà nhìn xem, không phải vậy, liền không có đi. Người kia trầm mặt, không nói một lời, vội vã trở về nhà. Hắn thể, nếu là nhi tử thật cắt, hắn phải đánh gãy tiểu tử kia chân. Người kia rời đi, mà những người khác chế giễu một phen, lại tại say sưa ngon lành thảo luận. Kỳ thật hiện tại các ngươi cắt không quan trọng, ta liền muốn hỏi, lúc trước những cái kia lung tung đánh cược thề người còn ở đó hay không? Đúng à, ta nhớ được lúc trước lão ca ngươi không phải nói, nếu là cái này tịch ta kiếm phổ là thật, ngươi muốn đem đầu cắt lấy đến cho chúng ta chơi sao? Lưu Văn nghe vậy, biểu tình nghiêm trọng. Hắn lúc trước đúng là đã nói, nhưng mà ai biết cái này tịch tà kiếm phổ, còn thật cũng là chính phẩm. Có chút qua loa. Ta còn nhớ rõ có người đã thể. Nếu là tịch tà kiếm phổ là thật, thì theo Tung Sơn thiếu lâm tự quả chạy vội tới Giang Nam. Đây đều là việc nhỏ, ta còn nghe qua một vị thiên sơn nữ hiệp nói qua, nếu là có người thật có thể luyện thành. Nàng nguyện ý bồi tất cả mọi người cùng chung đêm đẹp, cũng không biết hiện tại đi xếp hàng, còn có thể hay không xếp tới. Những người này nói đến lúc trước những người kia thể lúc lời nói hùng hồn, cảm giác được rất buồn cười. Thậm chí có chút người hiểu chuyện tính toán, muốn hay không cố ý đi nắm chặt một chút đám kia đã thề người. Người khác thề người coi như xong, có thể thiên sơn nữ hiệp cái này lời thề, nhất định phải giữ lời. Đúng, người sang tại nói lời giữ lời. Nàng sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Ta cảm thấy gần nhất võ lâm bầu không khí càng ngày càng kém, chúng ta cần làm chút gì, tịnh hóa võ lâm cố này vài phong tà khí, ta cảm thấy. Có thể từ thiên sơn nữ hiệp bên này bắt tay. Ta cảm thấy được. Bọn họ vui tươi hớn hở thảo luận. Nào ngờ, có người lại cười lên ha ha. Ha ha. Buồn cười a. Cười to người, là một cái bên hông cài lấy đoạn đao người. Người kia nằm nghiêng, một chân rơi xuống đất, một chân giẫm trên ghế. Vừa uống rượu một bên hô to buồn cười. Một đám thái giám, lại còn đang thảo luận muốn hay không đi xếp hàng loại hình, thế mà còn có hứng thú đi đùa giỡn Thiên Sơn nữ hiệp, coi là thật buồn cười, không phải ta nói, cũng là để cho các ngươi xếp tới đội, cũng là người ta Thiên Sơn nữ hiệp thực hiện ước định, các ngươi. Được không? Một đám thái giám. Đám kia vốn đang làm không biết mệ thổi như bức người, nhất thời đen mặt. Quên đi, mình đã cắt. Là hữu tâm vô lực. Thế nhưng là ngươi nha, ngươi như thế không nể mặt mũi nói móc, có phải hay không không nể mặt mũi? Ngươi là người phương nào? Cái kia eo đường đoạn đao người không có trả lời, tiếp tục nói, thật không hiểu rõ các ngươi vì sao vì một chút lực lượng lại muốn từ bỏ làm nam nhân tư cách, thật sự là bất hạnh, thật sự là thật đáng buồn. Các ngươi thật không biết làm nam nhân nhiều khoái hoạt, muốn đặt ta cái này gấp 10 lần lực lượng cũng không đổi. Tiểu tử, nam nhân nhanh không nhanh sống chúng ta không biết, nhưng là chúng ta có thể cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta tịch tà kiếm phổ uy lực. Ba ba ba. Mấy người một lời không hợp, đấu làm một đoàn. Đơn đao người võ công cao cường, đổi lại trước kia, hắn khẳng định có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn này tiểu lâu la, hắn là tuyệt đối nhất lưu cao thủ, nhưng là bây giờ, hắn thế mà phát hiện mình có chút đánh không lại bọn này người qua đường giáp. Phế đi lão đại kình mới bãi bình. Phi, đáng giận Lâm Chấn Nam, thế mà đem tịch tà kiếm phổ buộc quang đi ra, hại ra ra ngươi điển bá quang đều kém chút đánh không lại bọn này lâu la, về sau nếu là có cơ hội, lão tử nhất định muốn tự tay giáo huấn một chút ngươi. Điển bá quang vô cùng phẫn hận. Mũ nội nó, làm giang hồ đệ nhất hái hoa đạo tặc. Hắn trước kia thật sự là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Xác suất thành công rất cao, cho dù là người khác không quen nhìn hắn, cũng làm không rơi hắn, có thể gần nhất đến tốt, xuất hiện cái gì tịch tà kiếm phổ, làm đến trên giang hồ có ít người võ công tăng vọt, để hắn nhất lưu võ công mức độ, cũng biến thành nhị lưu, tại hái hoa cướp trên đường, không cẩn thận sẽ còn bị một số chính nghĩa chi sĩ bắt lấy, có thể quá phiền. Chương 22, sơ lộ kiếm mang. Cái này giang hồ đã tại nội quyền. Đây đối với rất nhiều người tới nói, cũng không phải là chuyện tốt, danh môn chính phái địa vị nhận lấy uy hiếp. Còn xuất hiện ngươi không luyện người khác luyện, người khác thì có thể giết chết ngươi loại hình chẳng cảnh. Đối với người nào tới nói, đều không có tuyệt đối chỗ xấu. A không, đây là người, chỉ có một người có thể tránh thức thu hoạch. Cái kia chính là Lâm Bình Chi. Luyện càng nhiều người, hắn tu vi tăng trưởng càng nhanh. Mới mấy cái ngày thời gian, tu vi của hắn thì lại tăng, đạt đến võ tam cảnh giới đại viên mãn. Nam, cửa tây đường phố, một chỗ Lâm gia cửa hàng. Lâm Bình Chi như thường lệ đánh kẹt lên ban, tại tự cửa hàng tiếp đơn, sau đó phái người áp tiêu. Kỳ thật thì cùng đưa chuyển phát nhanh không sai biệt lắm. Phúc Y Tiêu Cục lại là trên giang hồ tiêu cục lớn nhất, rất nhiều người muốn gửi vận chuyển hàng hóa đều là muốn tìm Phúc Y Tiêu Cục. Nói như vậy, chỉ cần không phải đặc biệt lớn tờ danh sách, không phải vậy sẽ không làm phiền đến Lâm Chấn Nam, dưới tay người phân phối thì tự mình làm xong. Hai ngày này, Phúc Y Tiêu Cục bên này vẫn như cũ gió êm sóng lặng, cùng trước kia không hề có sự khác biệt. Cái kia tiếp đơn nên đi tiêu áp tiêu, cũng không có người nào đến tìm Phúc Y Tiêu Cục phiền phức. Tựa hồ trên giang hồ phong ba thổi không đến Phúc Kiến Biển. Lâm Bình Chi ngoại trừ đánh kẹt lên ban, thời gian khác nhiều nhất cũng là quen thuộc luyện tập võ công, làm quen một chút đánh nhau chiêu thức. Thời gian đến cũng thanh nhàn. Một, hắn không biết Thanh Thành Sơn đã theo xuyên thuộc chạy đến, thề muốn trừ hết Lâm gia. Bất quá Lâm Bình Chi cũng không phải hoàn toàn để xuống cảnh giác, phản mà biết nội dung cốt truyện hắn, biết Dư Thương Hải âm hiểm tính cách hắn, hiểu được Thanh Thành Sơn đoán chừng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha Lâm gia. Dù sao Lâm Viễn Đổ cùng Trường Thanh Tử, nhưng có một đoạn ân oán. Bất quá Lâm Bình Chi hiện tại cũng so trước kia bình tĩnh rất nhiều. Đây là thực lực mạnh lên mang tới tự tin. Chỉ cần lại cho hắn một số thời gian, Thanh Thành Sơn nếu dám đối với Lâm gia nổi sát tâm, nếu là Dư Thương Hải dám đến Phúc Kiến, nhất định phải để Thanh Thành Sơn có đến mà không có về.
Một, thiếu gia, đồ vật đã thu thập xong, đêm cũng sâu, chúng ta về Tiêu cục đi.
Đêm, Hương Nhi thay Lâm Bình Chi thu thập xong đồ vật. Bình thường tới nơi này đi làm, Hương Nhi có lúc cũng sẽ cùng theo hầu hạ. Hôm nay Tiêu cục công việc bề bộn, vẫn bận đến ban đêm, còn không có xong xuôi. Muốn không ngày mai lại xử lý đi, quá muộn không an toàn. Mặc dù là trong thành, có thể còn là cẩn thận điểm tốt. Nàng nhìn thấy Lâm Bình Chi lần đầu tiên tăng ca đến ban đêm, có chút đau lòng. Lâm Bình Chi nhìn Hương Nhi theo sáng sớm thì hầu hạ mình đến bây giờ, một mặt vẻ mệt mỏi, nói, ngươi về trước đi, ta cái này đoán chừng cần một hồi mới có thể xong. Chuyện nơi đây vụ không cần Lâm Bình Chi nhúng tay, nhưng hắn đến buổi tiếp quản sự, làm tốt giám sát công việc. Thiếu gia không đi ta cũng không đi, ta chờ ngươi. Hương Nhi nói, đảm nhiệm Lâm Bình Chi làm sao đuổi, Hương Nhi chính là muốn chờ hắn cùng một chỗ. Lâm Bình Chi bất đắc dĩ, đành phải từ nàng đi. Rốt cục làm tốt, thôi Tiêu Đầu, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Hai người đem sổ sách đối tốt, đều là thở phào nhẹ nhõm. Lâm Bình Chi duỗi ra lưng mỏi. Sắc trời không còn sớm. Được rồi Thiếu Tiêu Đầu, ngài cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi. Thôi Tiêu Đầu nói. Ngày mai gặp. Lâm Bình Chi nói. Sau đó nói một tiếng. Hương Nhi, chuẩn bị đi. Có thể không có nghe được trả lời. Lâm Bình Chi quay đầu nhìn lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu kia, đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Hắn đi qua nhẹ khẽ đẩy đẩy. Đi, về nhà. Hương Nhi mông lung tỉnh lại. Nửa ngủ nửa tỉnh nói. Được. Sau đó buồn bã hiệu xỉu, giống mất hồn một dạng theo Lâm Bình Chi. Nàng quá mệt mỏi. Đứng cũng không vững. Xem ra đi trở về đi là có chút bị tội. Lâm Bình Chi tìm đến một cỗ hàng hóa chuyên chở xe ngựa, đem Hương Nhi thả lên xe ngựa, chính mình lái xe, theo cửa tây đường phố chậm rãi chạy về Phúc Uy Tiêu cục tổng bộ. Khả năng bởi vì là đêm khuya. Trên đường vết chân hiếm thấy, nhất là đi đến một số vắng vẻ chi địa, càng là âm u khủng bố. Giống gặp phải quỷ một dạng. Hàn khí bức người. Loại cảm giác này thật không tốt. Lâm Bình Chi có chút hoài niệm kiếp trước đông nghịt, vậy thì thật là đèn đuốc sáng trưng, tại cái này cổ đại địa giới, khoa học kỹ thuật thực sự quá là hậu, liền cái đèn đường đều không có. Dưới ánh trăng, màu trắng hàn quang, đem cả tòa Phúc Châu thành chiếu sáng giống như một tòa âm thành. Đêm quạ tại đầu cảnh ngẫu nhiên kêu gọi, làm lòng người phiền. Sẽ không gặp được võ hiệp nhất quán thói quen, ra hát phong cao, giết người thích khách lúc. Lâm Bình Chi nói thầm trong lòng. Ba ba. Đột nhiên, cây cối đầu cảnh đêm quạ dương cánh bay đi. Lâm Bình Chi phát giác được dị thường, ánh mắt hướng đêm quạ dương cánh chỗ quét qua. Chỗ đó có ba cái người bịt mặt tần nút. Ừm. Hắn đã phát hiện ba cái kia xa lạ khí tức, giống như địch không phải hữu. Bá. Lòng hắn nghĩ, còn thật như thế. Lần sau xem ra cần phải thiếu đi đường ban đêm, không an toàn. Không có bất kỳ cái gì lời nói, Lâm Bình Chi trực tiếp rút kiếm, chủ động xuất kích. Tiên hạ thủ vi cường. Một chiêu lưu tinh phi truy, ngay sau đó đuổi theo giang thượng lộng địch, thẳng hướng cái kia ba đạo xa lạ khí tức. Lâm Bình Chi hôm nay võ công tiến nhanh, đang lo không có kiểm nghiệm công lực đối thủ, tối nay lại có thể có người đưa tới cửa. Cái kia ba đạo khí tức cũng không cường đại. Hoặc là nói, đối ở hiện tại Lâm Bình Chi tới nói, cũng không cường đại. Nếu là lúc trước không có học được Tịch Tà kiếm phổ, tu vi không có đạt tới võ tam cảnh đại viên mãn hắn, đúng là cái uy hiếp, chẳng qua hiện nay Lâm Bình Chi đã thoát thai hoàn cốt, chính thức thành Phúc Uy Tiêu cục đệ nhất nhân, thì liền Lâm Chấn Nam cũng không phải là đối thủ của hắn. Ừm. Hắn là làm sao phát hiện chúng ta? Không phải nói, Lâm Bình Chi võ công thường thường, thì liền phổ thông Tiêu Đầu hắn đều đánh không lại sao? Làm sao có thể nhạy cảm? Âm thầm ba người giật mình. Trong tình báo, Lâm Bình Chi võ công thưa thớt, danh phó kỳ thực cựu lưu thế hệ, sẽ không có loại thực lực này mới đúng. Trước bắt giữ hắn, ba người tự biết hành tung bại lộ, ngay sau đó cũng không kiêng kỵ, trực tiếp theo trên nhánh cây một bước mà xuống, trường kiếm giang ra, ba kiếm một lòng, muốn đem Lâm Bình Chi chế trụ. Nhìn ra được, giữa bọn hắn phối hợp rất ăn ý. Ba kiếm một lòng, phạm vi công kích rất toàn diện, giống một tấm lưới một dạng, cơ hồ không có chút nào sơ hở. Hẳn là thường xuyên cùng làm nhiệm vụ, cộng đồng chiến đấu, mới tạo thành như vậy ăn ý độ. Thì loại này chiến đấu lực, cho dù là gặp phải Lâm Chấn Nam, bọn họ tự tin cũng có thể chắc thắng. Không nói đến Lâm Bình Chi cái này mồm còn hôi sữa. Hiu hiu hiu. Thế nhưng là bọn họ rất nhanh liền phát hiện mình phạm vào một cái to lớn sai lầm. Bọn họ xa xa đánh giá thấp Lâm Bình Chi võ công độ cao. Đinh đinh đinh. Lâm Bình Chi kiếm, quỷ dị huyền ảo. Mũi kiếm tùy ý điểm vài cái, thế mà tinh chuẩn đâm tại bọn họ trên thân kiếm. Vốn là không có chút nào sơ hở ba kiếm một lòng, cứ thế mà bị điểm ra sơ hở, bọn họ còn chưa kịp làm ra cách đối phó, trường kiếm liền bị chấn hưng bay tuột tay, lại trong nháy mắt, ba người muốn hại sẽ bị đâm trúng, toàn thân sủi lơ, từ không trung giống như diều đứt dây, rơi đổ vào địa. Thế mà liền một chiêu đều không đón lấy thì bị đánh bại rồi. Còn tại trong lúc khiếp sợ ba người còn không tới kịp suy nghĩ nhiều, một thanh trường kiếm đã đến tại cổ họng của bọn hắn quan phía trên. Quá nhanh, quá chuẩn, quá mạnh. So với bọn hắn trên giang hồ gặp phải những cái kia, tự xưng tiểu thành trừ tà kiếm chủ còn mạnh hơn. Người này, không phải đồ bỏ đi sao? Làm sao lợi hại như vậy? Ba người mặt nạ bị Lâm Bình Chi đánh bay, lộ ra hình dáng. Một đôi lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm sủi lơ trên mặt đất ba người, hỏi, nói, các ngươi là ai? Chương 23, Lâm Bình Chi, nếu là ta không đồng ý đâu. Cầu phiếu cầu người phiếu. Mặt đất ba người, kinh nghi bất định.
khoe miệng chảy máu, hai mặt nhìn nhau. Lâm Bình Chi cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Mật thám báo cáo bên trong, vị công tử ca này, võ công thường thường, chỉ là một cái tâm trí còn chưa thành thục phú nhị đại, không có thực lực, lại cả ngày nghĩ đến hành hiệp trượng nghĩa, có lúc thẳng sợ, có lúc cũng có thể nhịn sợ làm ra một số lấy yếu thu được mạnh kinh người hành động, có lúc cũng so sánh bảo thủ, không hiểu biến báo, luôn lấy hiệp nghĩa mà đã tới ước thúc chính mình. Là một cái tràn ngập công tử nhà giàu khí, nắm giữ rất nhiều công tử bệnh, nhưng cũng có mấy phần chỗ thích hợp người tầm thường. Nhưng lúc này người này hành kinh, hiển nhiên cùng mật thám báo cáo bên trong không giống nhau lắm. Người này, nhạy bén quả quyết, một trong hai con ngươi trầm tĩnh như thủy, không có nửa điểm lỗ mãng cùng không dành thế sự. Đến giống con trong núi sâu gian trá âm hiểm hồ ly. Ba người trong mắt đều lẫn nhau nhìn ra đối phương trong thần sắc thật không thể tin. Bất quá nghe được Lâm Bình Chi tra hỏi, cũng rất ăn ý, không nói một lời. Đâm. Gặp bọn họ trầm mặc, Lâm Bình Chi ngay sau đó cũng không mềm tay, một kiếm đem trung gian người kia lỗ tai cắt xuống. A. Người kia không nghĩ tới Lâm Bình Chi cư nhiên như thế sát phạt quyết đoán, hỏi một câu, vậy mà không hỏi lần thứ hai, trực tiếp động thủ. Như thế, càng thêm nghiệm chứng trước mắt vị công tử ca này, cũng không phải nhà ấm bên trong Đông Hoa. Trung gian người kia bị đau, bị thai kêu thảm. Lâm Bình Chi gặp này, trong lòng cũng không gánh vác. Trò chơi, cũng là chơi như vậy. Lâm gia ở vào đứng núi chịu sào, tại hắn còn chưa vượt qua lúc, võ lâm các đại thế lực thì ngấp nghé phúc uy tiêu cục đã lâu, về sau Dư Thương Hải dứt khoát vạch mặt, đem Lâm gia diệt cái cả nhà. Ba người này trong bóng tối chặn đứng chính mình đi đường, hỏi ra không đáp, tuyệt không phải người lương thiện. Nếu là mình còn lúc trước mèo ba chân Lâm Bình Chi, chỉ sợ sớm đã bị đánh giết, hoặc là thân chịu trọng thương mà bị bắt đi. Bây giờ sinh sự thái bình thế, đặt mình vào võ hiệp bên trong, đường có hiểm lại ngăn trở, hơi không cẩn thận người, cả nhà không người sống, há có thể không quả quyết. Lâm Bình Chi đã thích ứng nơi này sinh tồn tiết tấu. Làm hung ác thì phải hung ác. Sinh tại hòa bình tình thế, hắn tự nhiên tuân thủ luật pháp, thiện chí giúp người, cũng có thể giúp người làm niềm vui, nhưng nếu tại cái này ăn bữa nay lo bữa mai trong giang hồ, cái kia sinh tồn thủ đoạn, tự nhiên cũng phải sửa lại. Hắn thích ứng năng lực rất mạnh. Dù sao kiếp trước tại một số giã ngoại cầu sinh bên trong, hắn nhưng là tại vật chất thiếu thốn giã ngoại, dòng giã sinh sống 27 ngày, với cùng kỳ tham gia hoạt động nhân tướng so, cũng coi như người nổi bật. Hắn kỳ thật cảm thấy mình cũng không tính là hung ác, đã rất hiền lành, nếu để cho địa cầu đám kia hắc ám lưu, lại am hiểu các loại công lược tói quen lao âm bước xuyên qua tới, vậy cái này giang hồ mới gọi thảm. Muốn công lược ngươi một cái nho nhỏ tiếu ngạo giang hồ nhằm nhỏ gì, nếu có thiện đọc tiểu thuyết khởi điểm lúc người đọc qua tới, đừng nói ngươi tiếu ngạo giang hồ, bắt đầu liền bị diệt môn loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng là độc đoán và cổ. Cũng có thể cho người công lược. Muốn là mặt đất mấy vị kia có thể nghe được nào đó tiếng nói, nhất định sẽ chửi ầm lên, mẹ ngươi. Ngươi cái này gọi thiện lương. Một lời không hợp thì cắt người ta lỗ thai, ngươi cái này gọi thiện lương. Ngươi sợ không phải đối thiện lương có gì hiểu lầm. Nghe không được ta tra hỏi. Tốt, vậy ta hỏi lần nữa, các ngươi là ai? Lâm Bình Chi, Hàn Nhược Băng Xương một dạng, lần nữa xuyên thấu ba người trong lỗ thai. Ba người bọn họ cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, cũng đã gặp thủ đoạn độc các người, có thể đối mặt người này. Nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm hoảng sợ, dường như không khí xung quanh đều bởi vì người này băng lãnh tra hỏi mà kéo xuống vài lần. Bọn họ cảm thấy to lớn uy hiếp, nhưng là xuất phát từ chức nghiệp tố dưỡng, vẫn như cũng ngậm miệng không nói. Lâm Bình Chi gặp này, còn muốn tiếp tục bức cung. Nhưng khi hắn chuẩn bị xuất kiếm lúc, lại nghe được sau lưng dị hưởng. Một đạo tiếng xe gió theo hắc ám truyền đến. Xét qua đêm dài, là ba người này đồng bọn. Trong chừng người, đồng dạng người giang hồ làm chút cướp gà trộm chó sự tình là, đều sẽ có người dò xét chiến trường, có người chuẩn bị hành động, có người trông chừng. Hiển nhiên chiến trường bọn họ đã sớm điều tra qua, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn lúc này ở đây động thủ. Người xuất thủ đã bị chính mình bắt, vậy cũng chỉ có trông chừng người. Lâm Bình Chi vốn là coi là cái kia phá không mà đến chi kẻ trộm, là nhắm vào mình, không nghĩ tới sát khí cũng không có ép thẳng tới trước người hắn mà đến, ngược lại về sau, chỉ hướng trên xe ngựa, là nhắm vào Hương Nhi. Lâm Bình Chi nhướng mày. Quả nhiên, trong chớp mắt, vừa rồi cái kia nguyên bản bị Lâm Bình Chi thủ đoạn cả kinh không nói một lời, yên lặng thủ ở sau lưng Hương Nhi bên cạnh, xuất hiện một tên nam tử, nắm kiếm gác ở Hương Nhi trên cổ, cũng là miếng vải đen che mặt, không muốn để cho người coi khuôn mặt. Tiểu tặc dừng tay, mệnh ngươi nhanh mau thả ta ba vị huynh đệ, không phải vậy đừng trách ta trường kiếm vô tình, cắt cô nàng này đầu. Người kia tận lực hạ giọng, lấy cổ quái ngựa khí cảnh cáo. Cái này khiến Lâm Bình Chi càng thêm cảm thấy quái dị. Xem ra bốn người này thật sự là tuyệt không nghĩ thấu để lọt lai lịch của mình, thì liền nói chuyện, cũng sợ mang theo giọng nói quê hương, tận lực sử dụng khác biệt tâm điệu. Mặt đất ba người nhìn đến đồng bạn đến cứu bọn họ ngay sau đó mừng rỡ, lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Được cứu. Thế nhưng là, thật được cứu sao? Lâm Bình Chi nhìn một chút Hương Nhi, nhìn một chút cái kia che mặt áo đen hán tử, lại nhìn nằm trên mặt đất may mắn chính mình tránh thoát một kiếp ba người. Bỗng nhiên cười khinh miệt, ha ha. Các ngươi thật đúng là kỳ quái, thế mà dùng một cái tỷ nữ đến uy hiếp bản công tử. Các ngươi chẳng lẽ coi là một cái tỷ nữ thánh mạng, cùng ta Lâm gia tiềm ẩn địch nhân tin tức so sánh, ta chọn tỷ nữ à? Lâm Bình Chi mỉa mai nhìn lấy. Người áo đen nhìn đến hắn một bộ ngươi muốn giết cứ giết, ta không quan tâm bất quá. Nhưng ngươi cũng đừng hòng rời đi nơi này biểu lộ. Bắt giữ Hương Nhi nam tử khẽ giật mình. Nhất thời không ổn cảm giác tự nhiên sinh ra. Đúng a, một cái tỷ nữ thôi, nếu là đổi vị suy nghĩ, có người lấy phương thức giống nhau đến bức hiếp chính mình.
Vậy hắn mẹ ai sẽ đi ý một cái tỷ nữ chết sống? Khẳng định là trước cầm xuống địch nhân, biết địch nhân nội tình tình báo trọng yếu hơn, tỷ nữ nha. Tự nhiên là có thể hy sinh. Nháy mắt, hắn cảm thấy mình uy hiếp, thành nguồn công. Thất sách. Nghe được Lâm Bình Chi nói, vừa rồi còn có sống sót sau hai nạn cảm giác mặt đất ba người, trong chốc lát cảm giác nguy cơ lại nổi lên, thần sắc lại một lần tràn đầy sầu lo. Cái này mẹ hắn, như thế thủ đoạn độc ác, sát phạt quyết đoán. Còn tâm tư nhanh nhẹn người, ở đâu là trong tình báo nói tới? Phế chứng con ông cháu cha. Tình báo có sai a? Người này là cái lão âm ức, võ công cao minh lão âm ức. Người thân là hiệp nghĩa chi sĩ, Phúc Y Tiêu cục cũng là đường đường võ lâm chính đạo, có thể trơ mắt nhìn lấy vô tội chết, ngươi thì không sợ chuyển đi để võ lâm chế nhạo? Người áo đen kia nói năng có khí phách chất vấn. Lâm Bình Chi không nói gì, khá lắm bắt đầu đạo đức bảng giá. Xem ra danh môn chính phái còn thật dễ dàng bị đạo đức bảng giá, chính đạo cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Ta không muốn thương tổn cô gái nhỏ này tánh mạng, ta chỉ muốn đổi về ta cái kia ba vị huynh đệ, công bình giao dịch, kể từ đó ngươi cũng có thể cứu trở về tỷ nữ tánh mạng, còn không cần thụ võ lâm chính đạo chế nhạo, ngươi xem coi thế nào? Tốt đề nghị, bất quá nếu là ta không đồng ý đâu? Lâm Bình Chi nói. Chương 24 tâm kế giao phong quỷ kế vs âm mưu, tự kỷ tiêu đề cổ phiếu. Bản thiếu gia vẫn như cũ cho rằng chỉ là một cái tỷ nữ tánh mạng, so ra kém ta Lâm gia cựu địch nội tình. Lâm Bình Chi nói. Phốc phốc. Bốn địch nhân muốn thổ huyết. Lâm Bình Chi người này vì sao khó như vậy làm? Thiên hạ võ lâm sợ là đều xem thường người này. Đầu óc của hắn càng như thế thanh tỉnh, mềm không được cứng không xong, quả thực giọt nước không lọt ra. Lâm mẫu người nếu là có thể nghe được bốn người tiếng lòng, nhất định sẽ khiêm tốn nói, quá khen, đều là ưa thích chơi lang nhân sát bồi dưỡng ra được lòng dạ. Ngươi làm thật phải bỏ qua tiểu nương tử này tánh mạng, đây chính là nũng nịu tiểu nương tử. Ngươi bỏ được? Người áo đen kia lần nữa bức bách nói. Có bỏ được hay không, ngươi đều có thể thử một chút. Lâm Bình Chi buông tay. Xem ra tiểu tử này thật sự là phải bỏ qua tỷ nữ tính mạng, như thế thủ đoạn độc ác thế hệ còn thật khó có thể áp chế. Đàm phán cứ như vậy lâm vào thế bí. Lâm huynh đệ, cho chút thể diện, chúng ta thừa nhận chúng ta cũng có sai, không nên phục kích ngươi, bất quá chúng ta nhưng từ chưa nghĩ tới lấy tính mạng ngươi. Còn nữa nói, ta cũng là trọng cảm tình chi sĩ, bằng không thì cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng trước tới cứu ta ba vị huynh đệ. Ngươi ta thân ở trong chốn võ lâm đều là lấy hiệp nghĩa đặt trái tim, cần phải cùng chung chí hướng mới đúng. Cầu ngươi buông tha ta cái kia ba vị huynh đệ đi, chúng ta sẽ làm hậu báo. Người áo đen nói. Uy hiếp không thành, đổi đến lấy lợi đi dụ, kéo đến tận hiệp nghĩa xem đập xuống giữa đầu. Bất quá Lâm Bình Chi nhưng trong lòng chỉ có cười lạnh. Hắn còn chưa gặp qua, chính mình rêu rao chính mình là hiệp khách nghĩa thế hệ. Loại này, thường thường không phải chân chính hiệp nghĩa người. Lâm huynh đệ xin yên tâm, ngươi thả chúng ta về sau, chúng ta thể từ đó lui ra Trung Nguyên võ lâm, viên độ tái bắc mà đi, sẽ không ở tìm Lâm gia bất cứ phiền phức gì. Người áo đen lần nữa nói. Cứng rắn không thành, đến mềm. Lâm Bình Chi biết tâm tư của hắn, cũng biết người này âm mưu. Đây bất quá là kế tạm thời thôi, cái gì từ đó lui ra võ lâm, viễn độ tái bắc. Nói nhảm. Thật thà bọn họ, chẳng lẽ còn có thể trên người bọn hắn ấn cái gì DS hay sao? Ba người bọn hắn cũng là không rời khỏi võ lâm, tìm một chỗ trốn đi, ngươi còn có thể đem bọn hắn tại thiên hạ chúng sinh bên trong, giống mỏ kim đáy biển một dạng tìm ra. Đùa. Loại này hứa hẹn có hoa không quả, trừ phi bọn họ thật sự là nói lời giữ lời người, không phải vậy đều là lừa gạt quỷ, có thể xem bọn hắn tặc mi thử nhãn bộ dáng. Đúng là không giống cái này đại nghĩa người, nói rõ thật sự là lừa gạt quỷ tới. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nói muốn đổi ba vị huynh đệ, nhất định là vì không muốn để cho tự mình biết lai lịch của bọn hắn, không muốn để cho hắn ba cái huynh đệ cung khai. Nghĩ tới đây, Lâm Bình Chi trong lòng có tính toán. Hắn bất động thanh sắc, thanh kiếm ngang ở giữa người kia cổ họng trước. Nói. Ngươi nói ngươi vì huynh đệ, vậy thì tốt, ta lại tin ngươi. Bốn người nghe vậy, thần sắc khẽ động. Có hy vọng. Quả nhiên. Người chính là như vậy, có người ăn mềm không ăn cứng, có người rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Mềm không được, tới cứng dám chắc được, trái lại. Còn nữa, hiệp nghĩa thế hệ, chắc chắn sẽ có một số lên án, thì là ưa thích nhân từ nương tay, đối với có hiệp nghĩa chi tâm ruột người, đối với chính đạo hiệp sĩ, đến vài câu dễ nghe, lấy lòng vài câu, chịu thua vài câu. Những cái kia chính đạo nhân sĩ vì biểu dương chính mình có hiệp nghĩa chi tâm, cũng sẽ thả bọn họ. Không nghĩ tới lãnh khốc vô tình Lâm Bình Chi, cũng là ăn mềm không ăn cứng người. Như vậy cũng tốt làm. Bất quá Lâm Bình Chi lời kế tiếp, lại làm cho người ở chỗ này đều không còn gì để nói lên. Ta tin tưởng các ngươi. Vậy các ngươi có thể hay không tin tưởng ta? Lâm huynh đệ thiếu niên anh hùng, chắc hẳn cũng không phải nói không giữ lời thế hệ, tự nhiên tin tưởng. Tin lời của ta, liền đem ta tỷ nữ thả, sau đó ta lại thả ba vị huynh đệ, như thế nào? Cái này, người kia do dự. Làm sao? Đã đều là hiệp nghĩa thế hệ, ngươi không tin ta? Ta cũng muốn tin, có thể. Con mẹ nó ngươi biểu tình kia, rõ ràng là muốn tay không bắt cướp a. Ta có thể tin sao? Lâm huynh đệ, không phải ta không tin được ngươi, thế nhưng là cái này giang hồ âm hiểm thế hệ quá nhiều. Hành tẩu giang hồ còn là cẩn thận một điểm mới là, xin chớ chê bai, chúng ta vẫn là cùng một chỗ thả đi. Người kia nói. Xem ra, ngươi vẫn là không tin ta. Lâm Bình Chi nói. Đã ngươi nói ngươi cùng ba vị này tình như huynh đệ, nguyện ý liều mình tới cứu, chắc hẳn bọn họ cũng như tay chân của ngươi đồng dạng trọng yếu,
nếu là hiện tại ta lấy ba người bọn hắn mệnh làm uy hiếp, để ngươi thả người, ngươi thả hay là không thả? Lâm Bình Chi trái lại áp chế. Ngươi không thả người, ta thì giết bọn hắn. Ngươi! Người áo đen kia tức hồn hện, tâm tính có chút sập. Khá lắm Lâm Bình Chi, cư nhiên như thế gian trá. Nếu như ngươi không thả người, chứng minh ngươi vẫn là không coi bọn họ là làm huynh đệ. Thả, vẫn là không thả. Rõ ràng là người áo đen kia áp chế Lâm Bình Chi, hiện tại thế mà ngược lại bị uy hiếp, coi là thật sẽ vung nổi. Người áo đen kia bị Lâm Bình Chi như thế một kích, lại có điểm không biết làm sao. Bọn họ tung hoành giang hồ lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này người. Bị trang diện nắm đến xích sao? Xem ra, tình nghĩa của các ngươi cũng không có sâu như vậy nha. Lâm Bình Chi chào phúng. Ta đến ba tiếng, nếu như ngươi lại không thả người, ta liền giết ngươi trung gian vị huynh đệ kia. 3, 2. Trung gian người kia âm thầm kêu khổ. Con mẹ nó ngươi, lão nhìn ta chằm chằm làm gì? Cắt lỗ thai cũng là cắt ta, giết vẫn là trước hết giết ta. Ngươi có thể hay không châm đối với người khác? Không may. Đại ca. Nghe được Lâm Bình Chi sắp đếm tới một, mặt đất trung gian người kia luôn cuống. Hắn biết Lâm Bình Chi sát phạt quyết đoán tính cách, tuyệt đối không phải nói dối, nhất định sẽ giết hắn. Ngay sau đó vội vàng hô hoán áp chế Hương Nhi người kia. Bất quá, người kia còn đang do dự, tựa hồ tại cân nhắc có tin hay không Lâm Bình Chi. Một. Trung gian người kia hoảng sợ tâm tình xông lên đầu. Cân nhắc. Còn cân nhắc cái rắm, ta đều sắp chết. Có thể hay không thống khoái điểm đáp ứng? Xem ra, ngươi là không tin ta sẽ hạ sát thủ vậy được rồi. Ta trước hết giết người này, dù sao ta còn có hai cái thẻ đánh bạc. Lâm Bình Chi nói. Coi như hắn chứa đầy nội lực, giơ kiếm muốn giết trung gian người kia lúc, cùng Lâm Bình Chi suy nghĩ trong lòng như thế. Quả nhiên. Cái kia bắt giữ cái này Hương Nhi người áo đen tâm thần vừa loạn, dưới cổ lên nhìn Lâm Bình Chi là có hay không muốn động thủ. Ngay tại hắn lòng người hơi loạn ở giữa, đầy đủ Lâm Bình Chi động thủ. Hưu. Hắn bỗng nhiên ném ra ngoài vỏ kiếm, lấy kiếm vỏ xem như mũi tên, hung hăng ném ra ngoài, mục tiêu là bắt giữ người cầm kiếm cánh tay. Lâm gia ngoại trừ Tịch Tà kiếm phổ, Phiên Thiên trưởng bên ngoài, nhưng còn có một cái tuyệt kỹ. Ngân Vũ Tiễn. Lâm Bình Chi thực lực đột nhiên tăng mạnh về sau, Ngân Vũ Tiễn thuật cũng theo nước lên thì thuyền lên. Ngân Vũ Tiễn là tiễn thuật, có thể tu vi đạt tới trình độ nhất định, lấy vỏ thay mũi tên cũng không phải không thể. Vỏ kiếm kia giống như Ngân Vũ Tiễn mũi tên bản thân, bắn ra, trong chốc lát liền đã phụ cận, người áo đen muốn ứng đối, nhưng lại đã chậm. Lâm Bình Chi bắt lấy hắn trong lòng đại loạn một cái chớp mắt, cho hắn tới trở tay không kịp. Răng rắc. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, người áo đen kia cầm kiếm cánh tay, trực tiếp bị Lâm Bình Chi ném ra vỏ kiếm đánh xếp. A. Hắn kêu thảm một tiếng, còn muốn dùng một cái tay khác khống chế lại Hương Nhi, chỉ tiếc hắn cái kia tay còn đến không kịp kèm ở Hương Nhi cổ, liền bị đột nhiên xuất hiện trường kiếm cho chặt đứt. Nhất thời máu tươi như trụ, theo tay gãy phun ra ngoài. Hương Nhi cũng bị Lâm Bình Chi chặn ngang một nắm, mang rời khỏi lập tức xe, chỉ để lại cái kia tay gãy người tại kêu thảm. Chương 25, Hương Nhi, ta tin tưởng công tử, canh ba cầu phiếu cầu người phiếu. Hương Nhi thân thể rất nhẹ, Lâm Bình Chi tùy ý ôm một cái, thì có thể đem ôm bay. Hai người phiêu nhiên rơi vào lập tức xe cách đó không xa. Nguy cơ giải trừ. Không có sao chứ? Lâm Bình Chi hỏi. Công tử không cần phải lo lắng, ta không sao. Hương Nhi nhỏ giọng đáp, có chút xấu hổ, bởi vì nàng cảm giác mình cùng công tử dán quá gần, một số không nên chạm đến, đều đụng phải. Cái này khiến nàng trái tim nảy mầm. Thằng lung túng, nhưng là lại khó mà nói đi ra, sợ công tử tự trách mẹ cảm. Một bên khác, bị bẻ gãy cánh tay kia bị chặt đứt người áo đen tức giận vô cùng, trợn mắt gầm thét lên. Ngươi! Ngươi! Lâm Bình Chi! Ngươi cái âm hiểm xảo trá thế hệ! Chết không yên lành! Hắn biết rõ chúng kế, tâm tình bị khuất, đem trong lồng ngực phẫn nộ gầm hét lên, để hầm hực chi khí thiếu chút. Lâm Bình Chi lại cười nói, làm sao? Ta chỉ là cứu người, không giết ngươi huynh đệ. Theo đạo lý tới nói, ngươi cần phải cao hứng mới là, tại sao lại tức giận như vậy? Còn nói ta là âm hiểm thế hệ. Hương Nhi lúc này được cứu, Lâm Bình Chi càng tránh lo âu về sau. Đây là cái đạo lý gì? Hắn một mặt oan uổng mà nói. Ngươi bị ổi. Cái kia gây mất hai tay người còn tại giận mắng. Ta không giết ngươi huynh đệ, ngươi còn nói ta bị ổi, ta mới nói đến ba tiếng, giết huynh đệ ngươi lúc, ngươi lại không lên tiếng, tại ta muốn thống hạ sát thủ thời điểm, ngươi lại có chút cao hứng, muốn xác định huynh đệ ngươi có phải hay không muốn bị giết chết. Lâm Bình Chi nói. Để cho ta tới đoán xem, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Hắn trầm rãi ngữ. Trong mắt của ta, huynh đệ các ngươi, cảm tình cũng không sâu nha, tại ta muốn giết ngươi huynh đệ lúc, ngươi cũng không đạt được gì, tại ta không giết lúc, ngươi ngược lại có chút buồn bực. Hắn tiếp tục nói. Ta nghĩ, ngươi ý đồ chân thật, kỳ thật cũng không phải là muốn buông tha bọn họ, cứng mềm đều là thi, cũng chẳng qua là xác định một điểm. Để cho ta đừng theo trong miệng các ngươi đến bất kỳ tình báo, cho nên ta nếu là giết huynh đệ ngươi, cũng coi như thay ngươi diệt khẩu, kỳ thật thật đúng là thuận tâm ý của ngươi. Hắn càng suy đoán, người áo đen càng là quá sợ hãi. Nhìn bốn người biểu lộ liền biết, chính mình đoán đúng rồi. Mục đích của ngươi không phải là vì cứu người, là vì diệt khẩu thôi, dù cho ta không giết bọn hắn, ngươi cũng muốn để bọn hắn chết, đúng hay không? Nghe nói như thế, người áo đen trong lòng hoảng hốt. Trước mắt vị này Lâm Bình Chi, vậy mà như thế khủng bố, đoán được một chữ không kém. Hắn đúng là nhìn đến ba người bị buộc cung cấp, thực sự giấu không được, sợ cái kia ba tên phế vật nhẫn nhịn không được tra tấn, nói chút không nên nói, cái này mới đi ra khỏi đến cứu vãn, hoặc là giết khẩu.
Có thể ra hỏa này, làm sao biết? Bằng không, vừa mới ta nói muốn giết ngươi huynh đệ, mà lại đang xuất thủ trong nháy mắt, ngươi thế mà có thể hưng phấn đến trong lòng đại loạn. Cũng là thần kỳ. Cũng may mà ngươi lòng rối loạn, mới khiến cho ta có thể thừa dịp cơ hội. Bốn cái người áo đen không nói, có thể hết thể hành động, lại bị Lâm Bình Chi một năm một mười tính toán nói ra. Giờ phút này bọn họ chỉ cảm thấy, Lâm Bình Chi cái này con nhà giàu, ở đâu là phế vật. Rõ ràng là thần tiên A. Trí tuệ như yêu. Tốt giải mã trò chơi đến đây là kết thúc, chúng ta cũ lời nói nhắc lại, đem lai lịch của các ngươi, một năm một mười bàn giao đi ra, không phải vậy. Chắc hẳn các ngươi cũng biết thủ đoạn của ta, tất nhiên sẽ không để cho các ngươi tốt chịu. Lâm Bình Chi buông tay, rất nhẹ nhàng vui sướng mà nói. Có điều hắn ôn tồn lễ độ trong giọng nói, lại làm cho bốn người cảm thấy da đầu run lên. Người này, quá âm, thủ đoạn quá độc ác, rơi vào trong tay hắn, như không phối hợp lời nói, chỉ sợ khó có quả ngon để ăn. Bọn họ đối Lâm Bình Chi, thế mà theo ở sâu trong nội tâm, đản sinh ra một cỗ khó có thể ức chế cảm giác sợ hãi. Người này, rất đáng sợ. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế làm cho người hoảng sợ người, nắm nhân tính cư nhiên như thế tinh chuẩn, theo một số việc nhỏ không đáng kể chỗ, thế mà có thể phỏng đoán nhiều đồ như vậy, còn có thể nhạy cảm bắt lấy lao đại nhược điểm, từ đó nhất kích tất sát. Loại này cảm giác các bách, loại lòng dạ này, cho dù là ở đâu vị trên người người lớn, cũng không có. Lâm Bình Chi phá vỡ bọn họ nhận biết. Lâm Mỗ người nếu là biết được này tâm âm thanh, nhất định sẽ đắc ý nghĩ, ha ha. Ngươi cho rằng lang nhân sát cùng tam quốc sát những thứ này, tiểu ra là trắng chơi phải không? Bằng không Lâm Mỗ bạn gái trước làm sao lại phát ra khuyên nhủ bọn tỉ muội, đừng tìm chơi lang nhân sát nam nhân nói chuyện yêu đương loại hình lời nói dối. Gãy mất hai tay nhân thần tình biến hóa khó lường. Phảng phất tắc kẻ hoa đồng dạng. Ngưng trọng sau đó, hắn đột nhiên nghĩ thoáng, cười lên ha ha. Ha ha. Ha ha. Thế nhân đều coi là Lâm gia công tử chỉ là giá áo túi cơm thế hệ, chưa từng nghĩ Lâm công tử lòng dạ tâm kế sâu như thế, thật là làm cho lão tử mở rộng tầm mắt. Người kia nói, thế nhân đều sai, lão tử cũng nhìn lầm. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, nếu là Lâm công tử tóm đến là người khác, có lẽ người khác thì cũng khai, đáng tiếc. Người bắt được, là chúng ta. Người kia nói, tổng có biện pháp có thể đem trong miệng các ngươi tin tức móc ra. Lâm Bình Chi nói, điểm ấy ta tin tưởng, nếu là chúng ta còn sống, Lâm công tử nhất định có thể móc ra, bất quá chúng ta chết đây. Công tử chỉ sợ, thì đào không ra ngoài đi. Người áo đen nói. Sau đó, hắn quay người nhìn qua lòng đất ba người. Các ngươi cái này ba tên phế vật, thật hỏng việc. Cùng các ngươi đồng bọn, là lao tử đời này sai lầm lớn nhất. Hắn tựa hồ rất xem thường ba người kia, cho rằng là ba người này liên lụy hắn. Ta biết Lâm công tử có biện pháp bức bách các ngươi mở miệng, thế nhưng là, các ngươi phải suy nghĩ một chút hậu quả, người nhà của các ngươi loại hình. Nói xong, người áo đen miệng khép lại, hàm răng đống nhiên khẽ cắn, cắn nát thứ gì, nháy mắt, miệng ói máu đen mà chết. Mà mặt đất ba người gặp này, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, sau đó nhìn nhau không nói gì, rất ác cắn răng một cái, cũng cắn nát trong miệng túi độc, bị mất mạng tại chỗ. Lâm Bình Chi muốn ngăn cản, lại cũng không kịp. Bốn người này đều là tử sĩ. Kết quả là, thế mà bị chết như thế dứt khoát, một chút tin tức đều hỏi không ra. Qua loa, không có phòng đến chiêu này, vẫn là khiếm khuyết kinh nghiệm giang hồ, bằng không thì cũng không phải là kết quả này. Lâm Bình Chi than nhẹ. Lúc này, manh mối cũng gây mất. Có lẽ cái này thi thể còn có thể sử dụng, tìm tới một số manh mối. Nói xong, đem toàn bộ thi thể ném lên xe ngựa, chuẩn bị vận chuyển về tiêu cục, nhìn xem có thể hay không theo thi thể tới tay, đạt được một số tin tức hữu dụng. Làm xong những thứ này, Lâm Bình Chi phủi tay. Hương Nhi, xe ngựa bị sát chết chiếm, xem ra chúng ta muốn đi đường về nhà. Không có việc gì, hai bên cũng bị làm tỉnh lại. Hương Nhi cười híp mắt nói. Nàng cũng không ngại. Ừm. Lâm Bình Chi nghĩ nghĩ. Nói. Vừa mới không có ý tứ, hù đến ngươi. Không có, là những người kia dọa ta, cùng công tử không quan hệ. Hương Nhi nói. Hương Nhi còn muốn cảm tạ công tử ân cứu mạng. Lâm Bình Chi nhíu mày, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta trước đó cùng đám tặc tử kia nói tới, bỏ qua ngươi loại hình chính là nói thật. Ngươi thì không lo lắng ta tuyệt không quan tâm tính mệnh của ngươi. Nghe vậy, Hương Nhi cười một tiếng, sẽ không, ta biết công tử là không sẽ vứt bỏ ta, nếu là thật sự không quan tâm, công tử đều có thể tại ta bị bắt giữ lúc, liền trực tiếp xuất thủ diệt sát tặc tử, cần gì phải cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Công tử cùng bọn hắn nói những cái kia nói nhảm, bất quá là vì trì hoãn thời gian, tìm hắn sơ hở mà thôi. Ta tin tưởng công tử. Nghe vậy, Lâm Bình Chi cũng cười, gật gật đầu. Hương Nhi cũng không ngốc nha. Đúng như nàng nói, nếu thật không để ý cô gái nhỏ này tánh mạng, vậy liền không cần bận tâm tiểu nha đầu bị bắt giữ không bắt giữ loại hình, trực tiếp xuất thủ đối phó người áo đen kia, nhưng nếu là dạng này, người áo đen kia khẳng định sẽ trước tiên trước hết giết Hương Nhi đệm lưng. Còn tốt, kết quả còn tốt. Chương 26, phổ thông tiểu tặc mà thôi. Lâm Bình Chi cùng Hương Nhi trở về Phúc Y tiêu cục, đem bốn bộ thi thể cho Lâm Chấn Nam kiểm tra thực hư. Lâm Chấn Nam biết được chính mình nhi tử gặp chuyện, trong lòng kinh hãi, liên tục hỏi thăm có bị thương hay không, đồng thời vô cùng phẫn nộ, thế nhất định muốn tra ra hung thủ, báo thủ trả thù. Đương nhiên, đang tức giận sau khi biết mình nhi tử vậy mà lấy một địch bốn, còn có thể chém giết cường địch về sau, trong lòng âm thầm hoan hỉ, con ta quả nhiên có tiền đồ. Trong mắt tất cả đều là vui mừng. Tràn đầy ta Phúc Y tiêu cục, rốt cục có truyền nhân biểu lộ. Đây là Lâm Bình Chi chiến quả lớn nhất nổi bật một lần.
Lâm Chấn Nam cũng không biết Lâm Bình Chi bây giờ võ công cảnh giới, chỉ cho là hắn còn giống như trước một dạng, là công phu mèo ba chân mức độ, coi là Lâm Bình Chi giết bốn người này, khả năng cũng liền là tiểu nhân vật thôi. Có thể hắn vẫn là cao hứng. Lâm Chấn Nam làm sao biết, nằm ở trên xe ngựa bốn bộ thi thể, kỳ thật đều là không kém hảo thủ, như là chính hắn gặp phải, đoán chừng đều sẽ cắm. Hắn không tìm hiểu tình huống, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn thưởng thức con của mình. Có thể lấy một địch bốn, Bình Nhi thật sự là lợi hại, có năm đó ta phong thái. Lâm Chấn Nam sướng tâm địa nói, bốn người này quả thực là đáng chết, dám tập kích Nhi tử ta, đợi ta điều tra ra các ngươi thân phận, nhất định phải để cho các ngươi sau lưng môn phái trả giá đắt. Lâm Chấn Nam hào phóng hào ngôn. Những lời này không thể coi là thật, Lâm Bình Chi chỉ có thể nghe một chút mà thôi. Bốn người võ công không đơn giản, thật muốn tra ra cái gì, lấy lao cha thân công phu này, đi lên đoán chừng cũng chính là tặng đầu người. Đương nhiên Lâm Bình Chi cũng không nghĩ trông cậy vào Lâm Chấn Nam. Vậy làm phiền cha. Đêm dài, người mệt mỏi. Hắn muốn đi về nghỉ. Trước khi đi, Lâm Bình Chi đề nghị Lâm Chấn Nam thật tốt nghiên cứu một chút thi thể, nhìn xem có thể hay không theo trên thi thể nhìn ra đầu mối gì. Sau đó, thì về tiểu viện của mình. Trong viện, Lâm Bình Chi không ngừng dạo bước, suy nghĩ. Nhớ lại kiếp trước, trong đầu Tiếu Ngạo nội dung có chuyện. Suy luận kẻ giết người có thể là người nào. Thanh Thành phải sao? Lâm Bình Chi trầm tư. Rất không có khả năng. Thanh Thành phái lấy Tùng Phong kiếm pháp cùng Tồi Tâm trưởng nổi tiếng, bốn người kia công phu không giống Tùng Phong kiếm pháp, mà lại thực lực của bọn hắn không kém gì Thanh Thành tứ tú. Thanh Thành phái có thể có không kém gì Thanh Thành tứ tú cao thủ, vậy chỉ có thể là Thanh Thành tứ tú, nhưng bọn hắn nếu là Thanh Thành tứ tú cũng sẽ bị cha nhận ra, cho nên không phải Thanh Thành phái. Hắn đi qua đi lại nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ là Hoa Sơn phái? Có thể bốn người hành động cũng không phải Hoa Sơn phái đệ tử có thể làm ra. Hoa Sơn phái đệ tử đối với mình không có ác như vậy, Tiếu Ngạo bên trong cũng chưa từng thấy qua Nhạc Bất Quần huấn luyện có tử sĩ. Lâm Bình Chi đem Thanh Thành phái còn có Hoa Sơn cho loại bỏ, chẳng lẽ là Tung Sơn phái? Tả Lanh Thiển thật sự là hắn có huấn luyện tử sĩ tính cách, buồn cười ngạo nội dung cốt truyện bên trong cũng chưa từng thấy qua Tả Lanh Thiển phái tử sĩ tới qua Phúc Kiến. Hắn quan ở phương diện này thủ đoạn cần phải tại Hoa Sơn phái nhị sư huynh cái kia nằm vùng lao đức nặc trên thân. Một ba cái thế lực đều không giống, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn bài trừ, chẳng có chuyện gì tuyệt đối, chẳng qua là cảm thấy bọn họ khả năng thấp thôi. Đến mức Hành Sơn phái, Mạc Đại cùng Lưu Chính Phong một thân ngạo cốt, thường có không tranh quyền thế tâm thái, cũng không thể nào là Hàng Sơn nha. Một đám nữ đệ tử, tính cách cũng không phải loại kia chủ động khơi mào rắc rối chủ, cũng hẳn không phải là Thái Sơn. Nếu là Thái Sơn có loại này cổ tay cùng bá lực, cũng sẽ không suy sụp đến Ngũ Nhạc kiếm phái đứng cuối. Thiếu Lâm võ đang, Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng, là khó có đức cao vọng trọng thế hệ, khinh thường tại dùng loại phương pháp này. Nhật Nguyệt thần giáo, xác thực có khả năng nhất, mà lại người trong ma giáo, đối với mình người cùng đối với địch nhân đều thủ đoạn độc ác, tử sĩ tác phong xác thực rất giống bọn họ phong cách hành sự. Bất quá dựa theo Tiếu Ngạo nội dung cốt truyện bên trong, khoảng thời gian này Đông Phương Bất Bại sớm đã thoái ẩn Hắc Mộc Nhai phía sau núi, không hỏi thế sự, trong giáo lớn nhỏ sự tình đều giao cho hắn nhân tình Dương Liên Đình xử lý. Cái kia Dương Liên Đình lại là giá áo túi cơm thế hệ đối phó chính phái. Tính đi tính lại, ma giáo hiểm nghi lớn nhất, thế nhưng là ta thủy chung có một loại cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Một Tiếu Ngạo bên trong chủ yếu ra sân thế lực cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái, Thiếu Lâm võ đàng, còn có thì là Nhật Nguyệt thần giáo. Trừ đó ra như là Nga Mi phái, Côn Luân phái, những thứ này trên cơ bản không sao cả ra sân. Đương nhiên triều đình tồn tại cảm giác cũng thẳng yếu. Theo đạo lý tới nói, bối cảnh thuộc về Minh triều thời đại cần phải có đồ nhà máy cùng tồn tại, cẩm ý vệ hoành hành mới đúng. Buồn cười ngạo bên trong những thế lực này cơ hồ chưa nghe nói qua. Duy nhất khiến người ta có ấn tượng ra sân qua người trong triều đình cũng là một vị đến Phúc Kiến nhậm chức lại hung hăng càn quái, còn bị lệnh hồ sung một trận giáo huấn tướng quân. Giảng thật, lúc trước nhìn Tiếu Ngạo giang hồ nội dung cốt truyện lúc, hắn thì thẳng im lặng, như thế kéo khố triều đình, đây chẳng phải là rất dễ dàng lật đổ. Một đám rất rưởi, hắn là làm sao thống trị thiên hạ? Lâm Bình Chi loáng thoáng có một loại cảm giác, có lẽ bởi vì mình xuất hiện, nào nguyên bản không có bao nhiêu phần diễn thế lực, có lẽ trong tương lai cũng sẽ đóng vai lấy rất trọng yếu nhân vật. Một bộ tịch tà kiếm phổ bộ quang, Lâm Bình Chi cũng không tin, trong triều đình đám kia thái giám sẽ ngồi được vững. Cái này giang hồ, đã định trước sẽ rất thú vị. Nếu là đem những này tính cả, như vậy triều đình bên kia cũng là có khả năng. Đông Sưởng và Tây Hán, âm hiểm độc ác, cẩm ý vệ cũng không thiếu ngâm nhân, lục phiến môn nha. Có thể hiệu xưng không gì không biết không gì không hiểu, giống như thiên cơ các đồng dạng, là phi thường khủng bố tình báo cơ cấu, bồi dưỡng mấy cái tử sĩ đối bọn hắn tới nói, không có vấn đề gì. Nếu là Lâm Bình Chi thật vượt qua đến một cái thế giới chân thật, như vậy những thế lực này, khẳng định là không thể sơ sót, Tiếu Ngạo bên trong không có viết, cũng không đại biểu bọn họ không tồn tại, cũng không có nghĩa là bọn họ không nguy hiểm. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là suy đoán thôi, ai cũng không nói chắc được. Hết thảy còn phải xem Lâm Chấn Nam bên kia, nhìn hắn có phát hiện gì. Hôm sau, Lâm Bình Chi không có trực tiếp đi làm, mà là đi hướng Lâm Chấn Nam hỏi thăm thi thể tình huống cụ thể. Không có phát hiện đầu mối gì, thì liên bọn họ luyện tập võ công cũng so sánh đặc thủ, nhìn không ra là cái gì một phái. Thiên hạ các phái, mỗi môn mỗi phái đều có chính mình đặc biệt bí tịch, tỉ như luyện tập Tùng Phong kiếm pháp, kỳ thật có thể theo một số thân thể mài mòn trình độ nhìn ra một số.
Một điểm manh mối cũng không có sao? Một điểm dị thường đều không có sao? Lâm Bình Chi hỏi.
Một chút cũng không có,
Lâm Chấn Nam nói.
Kể từ đó, Lâm Bình Chi càng thêm cảm giác sự tình không giống bình thường.
Bất quá Lâm Chấn Nam nhìn không ra cũng bình thường, cái kia bốn cái tử sĩ nói chết thì chết, không có khả năng khiến người ta bắt lấy một điểm tay cầm, nếu là còn có thể theo trên thi thể nhìn ra manh mối vậy liền thật kỳ quái, chẳng phải là trắng trắng tự vận.
Bình Nhi ngươi không cần lo lắng, có lẽ bọn họ cũng chỉ là trên giang hồ hạ cửu lưu nhân sĩ mà thôi, trên thế giới nhiều như vậy trên giang hồ, không thể nói tên chỗ nào cũng có, thực lực bọn hắn không mạnh, không có chút tên tuổi, còn thật khó nhìn ra bộ dễ.
Lâm Chấn Nam nói.
Một,
có lẽ những người này chính là vì trả thù ngươi lan truyền giả bí tịch phổ thông tiểu tặc mà thôi.
Lâm Bình Chi,
đây là lấy vì chính mình nắm giữ chân tướng sự tình.
Chương 27, chính hợp ý ta.
Phổ thông tiểu tặc.
Lâm Bình Chi không dám gật bừa.
Phổ thông tiểu tặc có thể so sánh tra thực lực của ngươi còn mạnh hơn.
Cái này phổ thông tiểu tặc, cánh cửa cũng quá cao đi.
Lâm Chấn Nam tự nhiên không biết những thứ này.
Hắn căn bản không biết, nằm tại phòng chứa thi thể trong kia bốn bộ thi thể là có thể sánh vai hắn người vật.
Lâm Bình Chi cũng bất quá giải thích thêm.
Bởi vì lấy Lâm Chấn Nam thực lực bây giờ, cho dù là hắn biết chân tướng, lại có thể thế nào?
Một,
sẽ chỉ làm hắn bằng thêm lo lắng thôi.
Lại nói, quản đối phương là ai?
Chỉ cần mình thực lực mạnh lên, là ai cũng không đáng kể.
Đúng rồi cha, Thanh Thành Sơn Tùng Phong Quan, gần nhất có thể có động tĩnh gì?
Lâm Bình Chi tạm thời để xuống thích khách tin tức, hỏi thăm về Thanh Thành phái động tĩnh.
So sánh cái khác, Thanh Thành Sơn Tùng Phong Quan thế nhưng là bây giờ Phúc Uy Tiêu cục số một địch nhân.
Dư Thương Hải tên kia, thủy chung là cái uy hiếp,
nhất định phải thời khắc cảnh giác.
Lấy Lâm Bình Chi hiện tại võ công, Dư Thương Hải coi như tới, cho dù là không thắng được đối phương, cũng có thể toàn thân trở ra, điều kiện tiên quyết là không bị đánh lén, hạ âm chiêu, bởi vậy, hắn mới quan tâm như vậy Thanh Thành phái tin tức.
Đến không có gì đặc biệt tin tức.
Lâm Chấn Nam nói.
Một.
A.
Đúng, gần nhất truyền ra, Lưu Chính Phong muốn tổ chức chậu vàng rửa tay đại hội, ngũ nhạc kiếm phái ngươi đều sẽ đến đây ăn mừng, Thanh Thành phái Dư Thương Hải yêu thích kết giao giang hồ hảo hữu, nếu như ta không có đoán sai, như vậy Dư Thương Hải cũng tới tham gia.
Lâm Chấn Nam vô vô đầu.
Cũng không biết bọn họ có phải hay không đã xuống núi.
Dư Thương Hải yêu thích kết giao hảo hữu.
Cái kia là ưa thích tham gia náo nhiệt đi.
Trong ấn tượng, tại Thiếu Ngạo Giang Hồ nội dung cốt truyện bên trong, tên kia vô luận là Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội, vẫn là ma giáo vây công Thiếu Lâm, vẫn là ngũ nhạc tỉnh phái những thứ này tên chẳng diện, hắn Dư Thương Hải đều tại chỗ.
Ân.
Tuy nhiên đều không có cái gì tồn tại cảm giác, nhưng là gia hỏa này vẫn thật là mỗi lần đều lộ mặt.
Chậu vàng rửa tay đại hội.
Chúc mừng.
Lâm Bình Chi tự lẩm bẩm.
Cha, vậy ngươi có thể phải thật tốt bố trí một chút hai mắt, nhìn chằm chằm Thanh Thành phái cử động. Nếu là bọn họ vượt qua hành sơn tiến vào Phúc Kiến cảnh nội, càng là phải cẩn thận.
Xem ra, Dư Thương Hải muốn động thủ.
Dư Thương Hải, đối với chúng ta Phúc Uy Tiêu cục, sắp thực có thành kiến, năm gần đây, ta Phúc Uy Tiêu cục mỗi năm tặng lễ, muốn đem tiêu cục sinh ý kéo dài đến xuyên thuộc chi địa, có thể chỗ có lễ vật, mỗi lần đều chỉ đưa đến sườn núi, liền Thanh Thành phái núi không có cửa đâu gặp qua, liền bị chạy xuống.
Bất quá cũng khó trách, Dư Thương Hải sư phụ trưởng thanh tử, là bởi vì gia gia Lâm Viễn Đồ mà chết.
Trong lòng bọn họ tức giận, cũng tự nhiên.
Lâm Chấn Nam dừng một chút.
Bình Nhi, bọn họ xác thực đối với chúng ta Phúc Uy Tiêu cục có thành kiến, có thể năm nay tựa hồ có chuyển biến tốt, Phúc Uy Tiêu cục đưa lên lễ vật đều bị nhận lấy đến, còn nói sau đó không lâu sẽ phái người tới chơi.
Lâm Bình Chi biết lao cha ý tứ,
hắn cho là mình đa tâm, trước mắt Phúc Uy Tiêu cục cùng Thanh Thành Sơn quan hệ chính hướng một cái tích cực phương hướng phát triển, nhưng là lại không tốt đả kích chính mình nhi tử xử lý sự vụ lòng tin, thì nói bóng nói gió nói lời nói này.
Lâm Bình Chi trong lòng im lặng,
hắn thu lễ vật còn muốn phái người thăm đáp lễ,
đó là để ngươi buông lòng cảnh giác, sau đó tới diệt các ngươi.
Thua thiệt ngài lao nhân già cao hứng đây.
Cha, tóm lại ngươi phải cẩn thận bọn họ.
Lâm Bình Chi nói.
Lần trước cùng Lâm Chấn Nam phu phụ thảo luận Thanh Thành phái vấn đề, bị Lâm Chấn Nam không nhìn về sau, Lâm Bình Chi thì lười nhắc lại nói cái gì.
Dù sao Phúc Uy Tiêu cục bên trong đại bộ phận tư nguyên chính mình vẫn có thể sử dụng, đã như vậy, cũng không cần thiết chuyện gì đều đi qua Lâm Chấn Nam bên kia.
Muốn làm gì, chính mình cũng có thể làm.
Bây giờ chính mình thực lực ngày càng tinh tiến, Thanh Thành phái nguy cơ cũng không phải hoàn toàn không cách nào ứng phó.
Khả năng chính mình sẽ còn sớm chung kết Lâm gia cùng Dư Thương Hải ân oán.
Theo tịch ta kiếm phổ thông dụng, hiện tại mỗi ngày võ công của mình đều giống cơi tên lửa một dạng kéo lên đây.
Ngày ngày không giống nhau,
lúc nào cũng không giống nhau.
Thanh Thành phái tốt nhất hành động nhanh điểm, nếu không,
bọn họ đoán chừng không sống tới đại kết cục.
Phải biết, Dư Thương Hải tại Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, tính toán sống được lâu, cơ hồ đến đại kết cục, nguyên tắc bên trong Lâm Bình Chi luyện tịch ta kiếm phổ, mới tự tay mình giết cửu nhân.
Bởi vì đêm qua Lâm Bình Chi bị ám sát, cho nên hôm nay Lâm Chấn Nam thì đề nghị hắn nghỉ ngơi trước mấy ngày, miễn cho địch nhân tặc tâm bất tử, còn muốn trả thù loại hình.
Lâm Bình Chi khẳng định không sợ,
nhưng là xác thực cũng không có tâm tình đi làm.
Hắn cáo biệt Lâm Chấn Nam thì trở về tiểu viện của mình.
Hương Nhi vẫn như cũ chờ đợi tại cái kia.
Nguyên tắc bên trong không có Hương Nhi người này, hoặc là nói cái này gieo xuống người, căn bản không hợp với hiện tại nội dung cốt truyện bên trong, bất quá bây giờ mỗi ngày, tiểu nha đầu này lại là mình ở cái thế giới này tiếp xúc nhiều nhất người.
Thật sự là buồn cười.
Công tử,
Hương Nhi tâm sự nặng nề đồng dạng, tựa hồ có rất nhiều lời muốn cùng Lâm Bình Chi nói.
nhưng lại nói không nên lời, luôn muốn nói lại thôi, lớn nhất cuối cùng vẫn không kềm chế được.
Có chuyện gì?
Nhìn ngươi bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói đi. Lâm Bình Chi cười nói, hắn không là công tử ca, sinh trưởng tại cờ đỏ dưới, thực chất bên trong không có hạ nhân chủ nhân phân chia, bình thường cũng không có đem Hương Nhi xem như nô tỳ, càng nhiều là xem nàng như là muội muội. Huống chi xuyên qua tới những ngày gần đây, hắn tiếp xúc nhiều nhất người cũng là nha đầu này, tự nhiên đối cô gái nhỏ này có khác biệt cảm tình. Hương Nhi thần sắc luống cuống, cúi đầu vào trong lồng ngực, yếu ớt mà nói, công tử, ta cũng muốn học võ, ngươi có thể hay không dạy ta?
Ừm.
Ngươi muốn học võ? Lâm Bình Chi nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Hương Nhi biết ý nghĩ này rất khác người, thế nhưng là Hương Nhi không muốn lần sau gặp lại nguy hiểm lúc, không chỉ có không thể bảo hộ công tử, còn muốn trở thành công tử liên lụy. Hương Nhi còn đang vì đêm qua sự tình canh cánh trong lòng, nàng cảm thấy mình quá vô dụng. Đi qua tối hôm qua tao ngộ, nàng đối Lâm Bình Chi cảm tình phát sinh biến hóa vi diệu. Trước kia chẳng qua là cảm thấy công tử này phóng đãng không bị trói buộc, có chút vô tri không đáng tin. Tối hôm qua Lâm Bình Chi giết địch cứu nàng một màn, để nó thâm thụ rung động trong đầu, cũng manh động trở thành cường giả bảo hộ công tử ý nghĩ. Gặp Lâm Bình Chi ngoài ý muốn nhìn chằm chằm nàng, không có mở miệng, Hương Nhi có chút sợ hãi. Dù sao nô tỳ hướng chủ nhân yêu cầu học võ, việc này thả ở cái thế giới này có thể không lễ phép, sẽ còn bị chủ nhân cho rằng người không an phận. Nàng rất lo lắng, tâm thần bất định liếc trộm Lâm Bình Chi. Không được sao, công tử? Hương Nhi cũng chỉ là nhất thời nói bậy, nhìn công tử thứ tội. Hương Nhi nói, nàng cảm thấy chính mình vẫn là đường đột, mặc dù bây giờ công tử có thể dựa vào, nhưng mình nói như vậy vẫn như cũ không ổn, không nên nghĩ như vậy, không nên nói như vậy.
Ừm.
Thứ tội? Thứ tội cái gì? Lâm Bình Chi nói, ta không trách ngươi, nếu ngươi thật nghĩ học võ, vậy ta có thể dạy ngươi. Hắn cười nói,
thật?
Hương Nhi mừng rỡ,
tự nhiên là thật.
Lâm Bình Chi khẳng định nói, đa tạ công tử, công tử đại ân đại đức, Hương Nhi suốt đời khó quên. Hương Nhi cảm động đến kém chút khóc.
Không đến mức, không đến mức.
Lâm Bình Chi nói, hắn vốn là dự định thu phục tiểu nha đầu này, sau đó bồi dưỡng một chút, đem nàng bồi dưỡng thành một tên có thể cho là mình hiệu lực trợ thủ. Đang nghĩ ngợi làm sao mưu đồ, thói quen nha đầu này, không nghĩ tới tiểu nha đầu chính mình đưa tới cửa, thật đáng mừng. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu.
Chính hợp ý ta.
Chương 28, thái giám sáng tạo võ công không tự cung mới là lạ. Hương Nhi muốn học võ. Điểm ấy Lâm Bình Chi là ủng hộ. Đương nhiên, học võ cũng không phải muốn học thì học, còn cần một số chuẩn bị. Hắn không có trước tiên dạy Hương Nhi võ công cao thầm, mà chính là theo một số cơ bản bắt đầu luyện tập. Mấy ngày kế tiếp, Hương Nhi đều là đang luyện tập kiến thức cơ bản. Trong mấy ngày này, Lâm Bình Chi ngoại trừ dạy Hương Nhi dạy một số kiến thức cơ bản, hắn vẫn tại cân nhắc một vấn đề. Chính mình nắm giữ công pháp này bộ quang trích phần trăm hệ thống, theo đạo lý tới nói, bộ quang bí tịch càng nhiều, người tu luyện càng nhiều, như vậy hắn lấy được tu vi sách tầng càng cao. Hắn tự hỏi, muốn không cần tiếp tục đem cái khác võ công bộ quang ra ngoài, cứ như vậy, thực lực của hắn liền có thể tăng lên càng nhanh. Bất quá suy nghĩ một chút về sau, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Còn không phải lúc, bộ quang tịch tà kiếm phổ là bởi vì Lâm gia tổ truyền bí tịch cũng là tịch tà kiếm phổ, đây là Lâm Viễn Đồ tổ sáng tạo, coi như bộ quang, võ lâm nhân sĩ biết bí tịch này là thật, cũng sẽ không nói cái gì, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều ngấp nghé. Dù sao đây chính là Lâm gia đồ vật, người ta có, xác thực bình thường, hắn hiện tại cũng bộ quang đi ra, lại tiếp tục nhằm vào hắn, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu là hắn bộ quang cái khác võ công, thì không đồng dạng. Giả thiết hắn bộ quang cửu dương thần công, hoặc là cái gì hàng long thập bát trưởng loại hình, cái này, nhưng là chơi lớn rồi. Người giang hồ thì sẽ biết Lâm gia có dấu còn lại võ học cao thâm, vậy khẳng định sẽ dẫn tới họa sát thân.
2.
Ngươi có tịch tà kiếm phổ bình thường, bởi vì đó là ngươi nhà Lâm Viễn Đồ sáng tạo ra, thế nhưng là ngươi có cái khác võ công thì không bình thường. Ngươi ở đâu ra bí tịch? Có phải hay không vẫn còn có võ công? Lâm Bình Chi hiện tại muốn là ham nhất thời cảnh giới tăng lên, mà bộ quan còn lại bí tịch sẽ hậu hoạn vô cùng, dẫn tới rất nhiều giang hồ thế lực thăm dò. Việc này gấp không được. Chỉ ít, muốn chờ thực lực của mình lên, đủ để ứng phó đến từ võ lâm áp lực lúc, mới có thể bộ quan còn lại võ học. Dù sao hiện tại chính mình tu vi, mỗi ngày trướng đến cũng không chậm. Thì bảo trì hiện trạng đi. Tại Lâm Bình Chi giáo sư Hương Nhi học võ trong khoảng thời gian này, trên giang hồ lại phát sinh một chút đại sự. Để nguyên bản giang hồ dung chuyển, lại bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm lên. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đầu tiên, là Trần Vân Phi nhất kỵ tuyệt trần, trở thành tu luyện tịch tà kiếm phổ nhân vật dẫn đầu, cũng được công nhận tối cường giả, hắn một đường bại địch, lấy vô địch chi thế nghiền ép rất nhiều cao thủ, từ khi Linh Sơn phái đi ra, chưa gặp được địch thủ. Ngũ Nhạc kiếm phái thế hệ trẻ tuổi, tại dưới tay hắn, đều bị thua. Nghe nói, Hoa Sơn phái đại sư huynh lệnh Hồ Sùng đều cùng hắn từng có nhất chiến, tựa hồ còn ăn phải cái lô vốn. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn mà thôi, đến cùng phải hay không thật, Trần Vân Phi chưa nói qua, lệnh Hồ Sùng cũng không có đề cập qua. Trần Vân Phi, nguyên bản một vị không có danh tiếng gì nhân vật, học tập tịch tà kiếm phổ về sau, nhảy lên thành thế hệ trẻ tuổi, anh hùng hào kiệt đứng đầu. Trừ hắn, giang hồ còn ra đời rất nhiều truyền kỳ nhân vật. Tỷ như, Hoài Bắc có một môn phái, Linh Kiếm môn, trong môn có một đệ tử bị tông môn vứt bỏ, trở thành kẻ bị dồn bỏ, hắn dưới cơn nóng giận,
tự cung luyện thành tịch tà kiếm phổ, đem vứt bỏ chính mình môn phái giết sạch sành sanh. Không chỉ có tiểu môn tiểu phái, cũng là Ngũ Nhạc cái này đại môn phái, tự mình đệ tử cũng có vụng trộm luyện tập người. Hoa Sơn phái tại Thông Lệ luận võ lúc, trước kia một cái võ công thường thường đệ tử, đột nhiên kiếm thuật biến đến vô cùng lợi hại, một người cầm kiếm bại mười mấy cái đồng môn. Linh Trung tác nhận vì chuyện này có kỳ quặc, tra một cái phía dưới, quả nhiên cái kia vị đệ tử tự cung học được tịch tà kiếm phổ, cái này có thể đem linh nữ hiệp chọc tức. Cũng không biết vì cái gì, nàng hận nhất thái giám. Bởi vậy, nàng và Nhạc Bất Quần đã sớm phát qua cấm lệnh, không cho phép môn hạ đệ tử tu luyện tịch tà kiếm phổ cái này bảng môn tà đạo. Có thể, nhân tâm khó dò, có một ít luôn bị khi phụ làm nhục đệ tử, lại sao cam chịu tầm thường? Sao tình nguyện bị người khi nhục? Đại môn phái bên trong, trên mặt nổi nói khinh thường tại tu luyện tịch tà kiếm phổ người, chỗ nào cũng có, thế nhưng là trong bóng tối tu luyện, cũng không phải số ít. Nội quyền đến nghiêm trọng. Hừ, đáng giận Lâm gia. Đem cái này tịch tà kiếm phổ bộ quang về sau, đem giang hồ làm đến lung ta lung tung, người người cảm thấy bất an. Lâm Chấn Nam thì không nên đem tịch tà kiếm phổ bộ quang đi ra. Hiện tại rất tốt, ngươi cũng không biết cái nào tiểu lâu la học xong tịch tà kiếm pháp, đột nhiên cho ngươi đến một chút. Gây lão tử kinh, lão tử trực tiếp đi diệt Lâm gia. Một số đại môn phái trưởng môn rất giận, cứ theo đà này, địa vị của bọn hắn có thể sẽ bị một đám quật khởi tại cỏ rác tiểu nhân vật thay thế. Bọn họ hận không thể ăn hết Lâm gia, nhưng lại có chút kiêng kỵ. Lúc trước Viễn Đồ Công 72 đường tịch tà kiếm phổ, có thể đem thiên hạ hảo kiệt giết đến tâm kinh đảm hàn, hắn lập nên phúc uy tiêu cục, hành tẩu trên giang hồ, không ai dám trêu chọc, đây là vì cái gì? Bị giết sợ. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, giang hồ các đại môn phái cũng đều sống ở Lâm Viễn Đồ dư uy làm kinh sợ, không dám chọc phúc uy tiêu cục. Có trời mới biết Lâm Chấn Nam có phải hay không cũng đã nhận được Lâm Viễn Đồ chân truyền. Cũng là loại này kiêng kỵ, để phúc uy tiêu cục càng làm càng lớn. Không phải vậy thật lấy Lâm Chấn Nam thực lực hôm nay, đừng nói đem phúc uy tiêu cục phát dương quang đại, thì là muốn giữ vững sản nghiệp cũng khó nói. Phúc uy tiêu cục thuộc về một cái hư bàn tử. Đồ có này tên, dựa vào là cũng là tổ tiên ban cho che chở. Mọi người mắng Lâm gia không tử thế lúc, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút hậm hực, cảm giác việc này giống như cũng là bọn họ tự tìm. Cũng là bởi vì bọn họ ngấp nghé người ta bí tịch, người ta cũng không biết từ nơi nào lấy được tin tức, trực tiếp thanh kiếm phổ bộ quang. Người không phải là muốn, vậy liền cho các ngươi. Chiêu này, thật là đem bọn hắn làm hỏng mất. Chúng ta là muốn, nhưng không phải loại phương thức này tốt ta. Càng mấu chốt là loại này võ công, còn là một loại học cấp tốc võ công. Tùy tiện cái nào a miêu a cẩu luyện vài cái, dưới tay đều sẽ có một bản lĩnh tuyệt chiêu. Cao cao tại thượng môn phái nhóm lo lắng sự thống trị của mình địa vị, mà đầm lầy bên trong đám người, rốt cục thấy được ánh dạng đông. Tịch ta kiếm phổ bộ quang, quả thật có thể để thiên hạ võ lâm nhân sĩ võ công tăng lên một cái cấp độ, để cao võ lâm tổng thể mức độ. Cái này tại rất nhiều người xem ra, đúng là một kiện không tệ công lao. Ân, ngoại trừ tự cung điểm ấy, mọi chuyện đều tốt. Dựa vào cái gì muốn tự cung? Ta thì không tự cung. Có một ít người là làm càn làm bậy chuẩn bị phương pháp trái ngược, thì không tự cung. Không tự cung, ta cũng luyện. Loại này làm càn làm bậy, không hề nghi ngờ. Cơ hồ đều tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đến tận đây, lại cũng không có người dám tùy tiện chơi. Sẽ chết. Kỳ thật tại biết võ công bí tịch là thật về sau, có rất nhiều người cũng hoài nghi qua có tồn tại hay không không cần tự cung bí tịch, thậm chí còn muốn đi qua Lâm gia bên kia đi một chút, nhưng rất nhanh, có người từ Thiếu Lâm Phương chứng đại sư, võ đang sung hư đạo trưởng cái kia bên trong đạt được một chút tân mật. Tịch ta kiếm phổ, nghe nói đến từ Quý Hoa Bảo Điện, mà Quý Hoa Bảo Điện là tiền triều trong cung đình một tên thái giám sáng tạo. Thái giám sáng tạo võ công, khó trách muốn tự cung. Mọi người cũng cảm thấy hợp lý. Cũng bởi vì Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng giải hoặc, mới khiến cho mọi người biết, trên thế giới này căn bản không có không tự cung thì luyện thành tịch tà kiếm phổ. Chương 29, tiểu thành, võ tứ đại viên mãn. Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng còn có hai câu nói, đề nghị mọi người không muốn luyện tịch tà kiếm phổ, bởi vì nó quá âm tà. Tự nhiên, hai câu này bị người trực tiếp không để ý đến. Ta liền yếu cũng không sợ, còn sợ tự cung. 2. Tại Lâm Bình Chi sơ lộ phong mang về sau, trên giang hồ xuất hiện rất nhiều nghịch tập đại sự, tỉ như nhất kỵ tuyệt Trần Trần Vân Phi, một tay tịch tà kiếm phổ, tung hoành giang hồ, trở thành nhân tài mới nổi, để rất nhiều đại môn phái tâm kinh đảm hàn. Còn có thật nhiều đệ tử nghịch tập thành công, thẳng lên mây xanh. Còn có một số kẻ bị dồn bỏ, trở thành nguyên bản môn phái theo không kịp tồn tại. Giang hồ loạn. Lâm Bình Chi cũng thay đổi mạnh. Đinh đã có 643 người học tập tịch tà kiếm phổ 1. Ngươi thu hoạch được tu vi trích phần 123. Ngươi thu hoạch được tu vi trích phần 148. Ngươi lấy được tu vi trích phần 135. Tu vi của ngươi cảnh giới tăng lên đến võ tứ sơ kỳ cảnh giới. Lâm Bình Chi phát hiện, gần nhất càng ngày càng nhiều người học xong tịch tà kiếm phổ. Mấy trăm người thả trên giang hồ cũng không tính nhiều, thế nhưng là Lâm Bình Chi từ trên người bọn họ, liên tục không ngừng thu hoạch được tu vi trích phần trăm, cái kia thêm thành tựu rất mạnh. Hắn phát hiện một vấn đề, hệ thống cái đồ chơi này giống như trích phần trăm rất ít, có lúc còn không bằng chính mình cắt luyện tới cũng nhanh. Một, tiên kỳ xác thực như thế, nhưng đã đến hậu kỳ thì rất khác nhau. Hậu kỳ về sau, người càng ngày càng nhiều, hắn lấy được trích phần trăm cũng liền càng ngày càng nhiều, mấu chốt là cái đồ chơi này có một chỗ tốt, trích phần trăm là không cần tự cung, cũng có thể bớt đi thời gian tu luyện. Đương nhiên, còn có một cái đặc biệt trọng yếu đồ vật, cái kia chính là cái đồ chơi này không có tăng lên hạn chế, đây chính là hệ thống như bức chỗ. Một,
Người khác tu luyện tịch tà kiếm phổ, tổng sẽ đạt tới cực hạn, xuất hiện luyện không thể luyện cấp độ, mà Lâm Bình Chi hiển nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Về phần hắn đột phá luyện không thể luyện về sau sẽ phát sinh cái gì, vậy cũng chỉ có đi đến một bước kia mới có thể đưa ra đáp án. Tại Lâm Bình Chi ngây người lúc, đinh, đã có 1546 người học tập tịch tà kiếm phổ, đột nhiên tăng lên tiếp cận 1000 người. Ngươi thu hoạch được tu vi trích phần trăm 432, ngươi lấy được tu vi trích phần trăm 498, ngươi lấy được tu vi trích phần trăm 888. Vốn đang chờ đợi tu vi tiến hành theo chất lượng, trích phần trăm chậm chậm tăng lên Lâm Bình Chi, trong vòng một ngày, đột nhiên phát hiện luyện tập người bỗng nhiên tăng mạnh, mà lại gia tăng tu vi trích phần trăm đếm, cư nhiên như thế độ cao. Nhân số còn tại không ngừng lên cao. Gần nhất, trên giang hồ có xuất hiện qua đại lượng tu luyện tịch tà kiếm phổ người sao? Lâm Bình Chi không hiểu, có thể chợt hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Trên giang hồ không có khả năng lập tức xuất hiện nhiều như vậy luyện tập tịch tà kiếm phổ người, mà lại theo những người này trên thân trích phần trăm đến tu vi số lượng đến xem, cũng không giống võ công tư chất bình thường thế hệ. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Nam, đinh chúc mừng, tu vi của ngươi đạt tới võ tứ cảnh giới trung kỳ. Đinh chúc mừng, tu vi của ngươi đạt đến võ tứ cảnh giới hậu kỳ. Đinh chúc mừng, tu vi của ngươi đạt đến võ tứ cảnh giới đại viên mãn. Đinh, chúc mừng ngươi, tịch tà kiếm phổ đạt tới cảnh giới tiểu thành. Lâm Bình Chi rốt cục đạt đến cảnh giới tiểu thành. Đám kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa, quả nhiên ra sức. Vài phút đem tu vi của hắn đẩy đến võ tứ cảnh giới đại viên mãn, mà hắn tịch tà kiếm phổ cũng bị đẩy đến cảnh giới tiểu thành. Lâm Bình Chi cảnh giới tiểu thành, cùng võ tứ cảnh giới, so cùng thời kỳ tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Tựa hồ cùng phổ thông đại thành người, có thể liều một trận. Tu vi đột phá về sau, hắn cảm giác mình có dùng không hết khí lực, đùa nghịch không xong nội công, thân phận tốc độ, xuất kiếm tốc độ, nhanh nhẹn trình độ chờ một chút, đều tăng lên trên diện rộng. Thì liền năng lực nhận biết cũng tăng lên. Ngũ giác đều tăng lên mấy cái cấp độ. Nếu là không có đột phá trước đó, hắn cảm giác mình có thể tại Thanh Thành phái dưới tay toàn thân trở ra, như vậy hiện tại hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng Thanh Thành phái. Như thế, hắn rốt cục an tâm rất nhiều. Nói thật, trong khoảng thời gian này tới, Lâm Bình Chi ngủ cũng không quá an ổn. Sợ không cẩn thận, Thanh Thành phái liền đến, không đợi hắn quật khởi, Phúc Y Tiêu cục thì bị diệt môn. Hiện tại tốt, rốt cục có năng lực tự vệ. Phúc Y Tiêu cục cũng không tiếp tục là mặc người chém giết tiểu nhu mã. Ba ba ba. Lâm Bình Chi mừng rỡ sau khi nắm thiết kiếm trong sân diễn luyện. Tịch ta kiếm phổ, càng dùng càng thuận tay. Dương như kiếm, thành hắn một bộ phận, thành cánh tay hắn kéo dài. Khó trách những cái kia kiếm khách đối của mình kiếm sẽ như vậy quan tâm. Hưu. Kiếm khí tung hành. Hắn có thể bổ ra kiếm khí. Hôm nay hắn, cùng hôm qua hắn, không thể so sánh nổi. Nghiệm chứng câu nói kia, ngày ngày không giống nhau, lúc nào cũng không giống nhau. Luyện rất lâu, Lâm Bình Chi mới đưa trường kiếm thu hồi lại. Trong lúc nhất thời, hắn đã mồ hôi đầm địa. Bất quá, thoải mái. Công tử, ngươi thật quá lợi hại. Hương Nhi nói. Nàng gần nhất vẫn không có chính thức học võ, vẫn là tại luyện kiến thức cơ bản. Hương Nhi thiên phu không kém, thế nhưng là võ học cơ sở, lại kém rất nhiều. Còn không đi luyện công, nhìn ta làm gì? Lâm Bình Chi nói. Hắn tâm tình thật tốt, mấy ngày nay cũng so trước kia càng thêm nhàn nhã. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ luyện tập một số trước đó cũng biết võ công. Thì như phiên thiên trưởng, cái này trưởng pháp thật đúng là tùy từng người mà khác nhau, không người cùng cảnh giới sử dụng đi ra hiệu quả cũng khác biệt. Lâm Chấn Nam đánh ra đến hiệu quả thường thường, có thể chính mình đánh ra đến lại giống một bộ tuyệt thế trưởng pháp, uy lực đại tăng. Mà Ngân Vũ Tiễn, Lâm Bình Chi ngũ giác mạnh lên về sau, hắn tiến thuật cũng lên nhanh lấy, cơ hồ lệ vô hư phát. Quả nhiên tu vi cảnh giới là cơ sở vững chắc, làm gì đều thích hợp. Hiện tại hắn tại trở về hệ thống trong kho hàng những cái kia võ học lúc, đại đa số hắn đều xem hiểu, có một số nhỏ một số võ học cao thâm vẫn như cũ nhìn không thấu, bất quá cho hắn thời gian nghiên cứu, hắn cũng có thể xem hiểu. Một thông trăm thông. Theo lý mà nói, hiện tại hắn có thể học trong kho hàng võ công. Lâm Bình Chi cũng động đậy chính mình luyện tập suy nghĩ, có điều rất nhanh hắn liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Chính mình tu luyện, cuối cùng sẽ có thiếu hụt, cũng sẽ có cực hạn. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, không phải vậy hắn vẫn là không quá muốn lấy tự mình phương thức tu luyện học biết những cái kia võ công. Nói một cách đơn giản, tự mình tu luyện sẽ có luyện không thể luyện tình huống, còn nếu là trích phần trăm, cái kia liền không có tầng này ràng buộc. Nếu như có thể, Lâm Bình Chi còn là muốn cho người trong thiên hạ giúp hắn tu luyện. Thiếu Tiêu Đầu, trước đó vài ngày ngươi để cho ta chằm chằm Thanh Thành phái tung tích, gần nhất ta phát hiện, chủ lực của bọn họ theo Giang Tây đã tiến vào Phúc Kiến cảnh nội, lúc trước cái kia một phần nhỏ đã đến Phúc Châu ngoài thành. Chính Tiêu Đầu đưa tới tin tức. Tới. Lâm Bình Chi trong lòng căng thẳng. Ngày này vẫn là tới. Tuy nhiên hắn cảm giác sự tình đã có khác biệt lớn. Thế nhưng là cái này không hiểu khẩn trương cảm giác là chuyện gì đây? Ân có thể là bởi vì nguyên tắc, Lâm gia bị Thanh Thành phái diệt môn cái này thiết lập, để hắn từ đáy lòng có chút coi trọng môn phái này đi. Đây chính là bẩm sinh cảm giác các bách. Ngươi dùng bổ câu đưa tin cho các tỉnh Phúc Y Tiêu cục phân bộ, để bọn hắn cẩn thận một chút, nếu là gặp phải Thanh Thành phái người, tuyệt đối đừng ngại bính, có thể tránh thì tránh. Mà ngươi, theo ta đi ngoài thành nhìn xem. Một, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tuyệt không ác ý Lâm Bình Chi. Giá cùng phong sợi thô liễu, hương hoa hợp lòng người, chính là Nam Quốc xuân hoa rực rỡ mùa vụ.
Phúc Y Tiêu Cục. Hậu viện đột nhiên móng ngựa mãnh liệt, ngay sau đó có hai con ngựa từ cửa hông đoạt môn mà ra. Đi ra ngoài trước, chính là một thất dài đến tráng kiện bạch mã, xem ra bình thường bị người chiếu đoán không lầm. Tiểu Tuyết Long. Lập tức có một thiếu niên, ước chừng 18-19 tuổi, sinh được môi hồng răng trắng, xinh đẹp xuất trần. Bạch Mã Bạc Yên, thanh xuân thiếu niên. Chính là hăng hái, tinh thần phấn chấn thời điểm. Lâm Bình Chi. Tại phía sau hắn, là cưỡi đỏ thấm ngựa thanh ý Trịnh Tiêu Đầu. Trên đường nhìn đến hai người này người, đều là một mặt ý cười. Thiếu Tiêu Đầu lại đi săn. Lâm Bình Chi ưa thích đi săn, chuyện này mọi người đều biết. Đều cho là hắn ra ngoài đi săn. Hai con ngựa một đường tuyệt trần, trực tiếp ra cửa tây đường phố, hướng ngoài thành chạy tới. Phúc Kiến núi cao sâu dài, không qua đường đến cũng không kém. Lâm Bình Chi lần thứ nhất ra khỏi thành, phóng ngựa du cương phía dưới, trong lòng thoải mái. Trịnh Tiêu Đầu, Thanh Thành phái người ở nơi nào? Lâm Bình Chi hỏi. Thiếu gia, ngay tại cách đó không xa Sơn Lâm Giã Điếm bên trong. Trịnh Tiêu Đầu đáp. Hai người phóng ngựa mà đi, nhanh đến địa điểm thời điểm. Bọn họ không tiếp tục cưỡi ngựa, mà chính là đem ngựa cái chốt đến một bên bụi cây bên cạnh, để mã tại cái kia ăn cỏ, mà hai người lặng lẽ tới gần Giã Điếm. Bọn họ ghé vào trong rừng cây. Quả nhiên thấy đơn sơ Giã Điếm bên trong, có mấy cái giày cỏ thanh y người, cầm lấy một miệng xuyên thục tiếng địa phương, tại cái kia thảo luận. Là Thanh Thành phái người. Chúng ta là muốn chờ sư phụ, vẫn là trực tiếp tiến vào Phúc Châu. Thì Lâm Chấn Nam cái kia đồ con rùa. Kỳ thật không cần phụ thân, ta đều có thể giải quyết, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, chờ ta cha đến cùng một chỗ. Dư Nhân ngạn nói. Bọn họ người không biết, giờ này khắc này, bốn người đã bị Lâm Bình Chi theo dõi. Lâm Bình Chi nhìn sắc trời một chút, đang nhìn Trịnh Tiêu Đầu. Đem Trịnh Tiêu Đầu lôi kéo lui ra địa điểm ẩn nút. Cách khá xa chút, Lâm Bình Chi mới đối Trịnh Tiêu Đầu nói, ngươi đi xử lý tiểu bạch mã, miễn cho khiến người ta trộm. Thiếu Tiêu chủ, vậy còn ngươi? Trịnh Tiêu Đầu hỏi. Ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Cái này không thể được a Thiếu Tiêu chủ, nếu là đả thảo kinh xà, bị bọn họ phát hiện, chọc giận bọn họ ngài biết gặp nguy hiểm, ta muốn bảo vệ ngươi. Trịnh Tiêu Đầu nói. Bảo hộ ta? Lâm Bình Chi xem thường. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn đem ngươi đẩy ra, thì ngươi cái kia công phu mèo ba chân, ngươi có thể bảo hộ ta? Ta là sợ ngươi cho ta thêm phiền. Không có việc gì, ta sẽ không bị bọn họ phát hiện, lại nói. Ta là Phúc Y Tiêu Cục Thiếu Tiêu chủ, bọn họ coi như phát hiện, lại có thể bắt ta làm sao bây giờ? Lâm Bình Chi nói. Ta Tiểu Tuyết Long nếu là bị kẻ trộm, vậy ngươi muốn có thể chịu không nổi? Nghe vậy, Trịnh Tiêu Đầu toàn thân run lên. Tốt tốt tốt, vậy ta đi quản mã. Hắn không biết vì cái gì Thiếu Tiêu Đầu một mực đối Thanh Thành Sơn có mang cảnh giác, có thể dựa theo trước mắt Thanh Thành Sơn Tùng Phong Quan cùng Phúc Y Tiêu Cục quan hệ đến xem, tựa hồ một chút có hòa hoãn, bởi vì trước kia Thanh Thành Sơn đều là không thu bọn họ lễ vật, năm nay không chỉ có thu, còn muốn phái người tới phỏng vấn loại hình. Lương trước, coi như đám kia xuyên thục người phát hiện Thiếu Tiêu chủ, mặc dù thẹn quá hóa giận, cũng sẽ không hạ sát thủ, không phải vậy cái này hòa hoãn quan hệ không phải trắng phát triển. Làm thuộc hạ, chuyện thứ nhất chính là muốn nghe lời. Trịnh Tiêu Đầu biết Lâm Bình Chi tính tình, hắn biết mình khẳng định không khuyên nổi, thôi. Công tử này, dứt khoát để hắn đi ăn chút khổ sở cũng tốt, sau cùng chính mình sau cùng còn có thể kịp thời đổi tới, cho hắn giải khốn, kể từ đó. Hắn liền càng thêm coi trọng chính mình cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Trịnh Tiêu Đầu dặn dò một câu Thiếu Tiêu chủ cẩn thận, liền đi. Rất nhiều chuyện, Trịnh Tiêu Đầu loại này người căn bản không biết, Lâm Bình Chi cũng lười cùng hắn giải thích. Mà Lâm Bình Chi, không có nỗi lo về sau. Trực tiếp dẫn theo bảo kiếm, giang giặc đi tới đường lớn, hướng nhà kia cửa hàng nhỏ đi đến. Khẽ rửa gần từ lều cỏ dựng mà lên ra điếm, liền nghe đến trong tiệm chuyển đến ồn ào âm thanh. Đều là xuyên thuộc giọng nói. Tại đại thành thị trung quanh, mỗi cái đường mòn yếu đạo, loại này ra điếm rất nhiều, mà bởi vì tới gần Phúc Y Tiêu Cục, phụ cận phỉ hoa ít, tương đối an toàn, cũng là kiếm ăn người, ưa thích ở chỗ này mở tiệm nguyên nhân. Lâm Bình Chi đi vào cửa hàng nhỏ, bất động thanh sắc, liếc qua bốn người, liền không nhìn nữa. Mà trong tiệm bốn người, nhìn lấy cái này da mịn thịt mềm, công tử ca bộ dáng người xuất hiện, nhất thời một mặt xem thường lên. Đơn độc đi giang hồ công tử ca. Lần thứ nhất gặp, loại này người. Xem xét cũng là tân thủ. Sớm muộn bị người làm thịt nuôi chó. Bọn họ coi là Lâm Bình Chi nghe không hiểu xuyên thục lời nói, còn dùng đặc lưu giọng nói, chào phúng lên tên mặt trắng nhỏ này tới. Cái gì mặt trắng nhỏ? Tay trói gà không chặt. Ẻo là loại hình. Lâm Bình Chi vẫn như cũ không hề bị lay động, phảng phất nghe không hiểu một dạng. Tiểu nhị, đến chút rượu cùng đồ ăn. Rượu gì đồ ăn, chính ngươi nhìn lấy làm. Sơn giã cửa hàng nhỏ, không có gì cố định món ăn, hôm nay có thợ săn đưa tới giá trư, cái kia chính là thịt heo rừng, Minh Nhi có thợ săn đưa tới thỏ rừng gà rừng, cái kia chính là thỏ rừng gà rừng thịt. Ngẫu nhiên cũng có cái gì xà, bọ cạp loại hình, cũng không kỳ quái. Được rồi ra, ngài chờ một lát, lập tức an bài cho ngài. Ra điếm cửa hàng, rượu thịt đều là hào phóng thô kệch, vị đạo nha. Khẳng định so ra kém Phúc Uy Tiêu Cục trong kia vị danh dự vài đầu bếp. Bất quá Lâm Bình Chi lại không phải là vì ăn uống, cũng không có để ý. Hắn một mực chờ Dư Nhân Ngạn ăn uống no đủ rời đi hồi lâu, cũng theo tính tiền theo đôi mà đi. Cái kia giá điếm lao bản gặp này, tập mãi thành thói quen. Giang hồ báo thù nhiều chuyện đi, không cần phải đi để ý, tiểu tử này. Đoán chừng là tận lực theo dõi mấy cái kia xuyên thuộc người, muốn tìm phiền toái. Bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn, có cái kia nhiều thời gian đi để ý tới những thứ này báo thù, còn không bằng nhiều kiếm tiền. Thiếu niên mặc áo trắng kia, vì sao khá quen? Chủ cửa hàng lao hắn nhất thời nhớ không nổi, giống như ở nơi nào gặp qua.
Lâm Bình Chi theo đuôi mà đi. Hắn không có tận lực ẩn tàng hành tung, tựa hồ chính là muốn để mấy cái kia xuyên thục người biết mình tại theo dõi bọn hắn một dạng. Quả nhiên, theo đuôi một đoạn, đi tới một chỗ ưu ám lộ đoạn, Dư Nhân Ngạn một hàng bốn người, đông nhiên xoay đầu lại, đem Lâm Bình Chi bao bọc vây quanh. Dư Nhân Ngạn một mặt không có hảo ý. Ngươi cái đồ con rùa mặt trắng nhỏ, làm theo chúng ta sao? Muốn chết? Nói, ngươi là ai, vì cái gì theo chúng ta? Lâm Bình Chi bị vây lại, không chút hoang mang quan sát một chút chung quanh bốn người, hắn tại muốn đem người nào lưu lại. Cũng không thể giống lần trước mấy cái kia thích khách, bởi vì thiếu khuyết kinh nghiệm, để bọn hắn đều đã chết. Đến lưu một người sống vặn hỏi tin tức. Sau đó cười cười, ta chính là Phúc Uy Tiêu cục thiếu tiêu chủ Lâm Bình Chi, vừa rồi ở ngoài chính phủ trong tiệm nghe nói mấy vị giọng nói, tựa hồ là xuyên thuộc nhân sĩ. Phụ thân ta thường thường muốn kết giao Tùng Phong quan dư quan chủ, không biết sao mỗi năm tặng lễ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cái gì cảm giác đáng tiếc. Còn tốt năm nay dư quan chủ tựa hồ đối với Lâm gia có chỗ đổi mới, không chỉ có thu lễ, còn muốn phái người qua tới bái phỏng, tính toán thời gian, đám kia khách nhân hẳn là cũng đến. Vừa rồi ta nghe được Tu Vi giọng nói là xuyên thuộc người, muốn hỏi một câu bốn vị, có phải là hay không ta Lâm gia bốn vị khách nhân mà thôi, ta tuyệt không ác ý. Lâm Bình Chi buông tay. Chương 31, Trần Vân Phi đến đây lĩnh giáo. Ngươi là Lâm gia thiếu tiêu chủ, Lâm Bình Chi. Dư Nhân Ngạn một mặt kinh ngạc. Ba người khác cũng là một mặt ngộ. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, ào ào ngoài ý muốn. Đương nhiên, ngoài ý muốn sau khi. Giữa bọn họ với nhau dùng ánh mắt trao đổi một chút, tựa hồ cũng minh bạch đối phương trong ánh mắt ý tứ. Chính là tại hạ, xin hỏi bốn vị huynh đệ. Thế nhưng là Lâm gia chúng ta khách nhân. Lâm Bình Chi một bộ ta căn bản không biết các ngươi là đến diệt ta Lâm gia biểu lộ. Bốn người không có trả lời, ngược lại cười lạnh, trong thần sắc tràn ngập một số tàn nhẫn. Lâm Bình Chi, Lâm Chấn Nam con trai độc nhất. Hắc hắc, lão tử thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nếu là bắt giữ ngươi cái đồ con rùa, lại dùng tính mạng của ngươi đến uy hiếp Lâm Chấn Nam. Lão nhi kia khẳng định sẽ ngoan ngoãn đem thật tịch tà kiếm phổ giao ra. Dư Nhân ngắt nói, bắt lấy hắn. Ra lệnh một tiếng, bốn người cùng chuyển động. Hiu hiu hiu. Bốn đạo vạch lên Tùng Phong kiếm pháp quy tích thiết kiếm, bổ về phía Lâm Bình Chi. Bốn người, bốn cái phương diện. Lâm Bình Chi hai mặt thủ địch. Dư Nhân Ngạn cảm thấy, chính mình bốn người nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống vị công tử ca này, ngươi nhìn hắn ra miệng thịt mềm, trên tay đều không có bao nhiêu vết chai, xem xét cũng không phải là thường thường luyện võ nhân vật. Bọn họ bốn đánh một, còn đối phó một cái không sao cả luyện võ công tử ca, cái này muốn không thắng cũng khó khăn. Bá. Có thể, Lâm Bình Chi đột nhiên động thủ, hắn tốc độ rút kiếm quá nhanh, nhanh đến bốn người thậm chí cũng không biết kiếm là lúc nào rời đi vỏ kiếm. Quần tà lui tránh, một chiêu quần tà lui tránh, đang 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 đang, bốn tiếng thanh thúy kim loại đứt gãy âm thanh, để bốn thanh thiết kiếm cùng một thời gian đứt đoạn. Bốn người chỉ cảm giác mình cánh tay tê dần, dường như chém vào một khối huyền thiết phía trên, miệng hổ đều bị chấn động đến nứt ra, chảy máu. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy kiếm, quả thực tựa như thần thoại một dạng. Dư Nhân Ngạn đồng tử co rụt lại, chính mình huyệt đạo bị va vào một phát, vậy mà không thể động đậy. Những người khác cũng là như thế, mà lúc này vị kia bạch y thiếu niên lại giống như đích tiên ban. Phiêu nhiên xuất trần đứng tại trong bốn người ở giữa, tựa hồ xử lý sạch bốn người, không có bất kỳ cái gì khó khăn, liền như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Cái này, Dư Nhân Ngạn mồ hôi lạnh chảy ròng, hoảng sợ nhìn lấy dài bên trong bạch y thiếu niên, thì liên phụ thân cũng không có như thế cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Cái này Lâm Bình Chi cũng quá kinh khủng. Các ngươi cái này là vì sao? Ta Lâm gia thời thời khắc khắc muốn cùng các ngươi hòa hảo, vì thế không tiếc hàng năm đưa ra dò xét quà tặng thượng thanh thành núi. Năm nay biết được các ngươi thái độ có chỗ đổi mới, còn phái người thăm đáp lễ. Ta Lâm gia cao hứng vạn phần, còn đặc biệt xếp đặt buổi tiệc, chính là vì nên đón các ngươi. Ta biết các ngươi là Tùng Phong quan đệ tử, còn muốn mời các ngươi tiến ta Lâm gia, thật tốt chiêu đãi các ngươi. Các ngươi thế mà còn muốn giết ta? Lâm Bình Chi nói. Hiện nay, hắn biết trước tiên đem người điểm trụ, miễn đến bọn hắn loạn tự sát. Tuy nhiên nhìn Thanh Thành phái đệ tử cũng không có can đảm này, nhưng còn là cẩn thận thì tốt hơn. Nghe nói như thế, Dư Nhân Ngạn trong lòng cười lạnh, đừng thổi ngư bức. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì? Ngươi đã sớm biết chúng ta Thanh Thành phái lần này đến đây là vì cái gì? Không phải là vì ngươi Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi Lâm gia tại chúng ta Thanh Thành phái, sắp xếp gian tế, đã đều mở bệnh loét mũi, làm gì giả mù sa mưa, che che lấp lấp. Nói, ngươi muốn làm gì? Gian tế? Lâm Chấn Nam thế mà còn tại Dư Thương Hải bên kia sắp xếp gian tế. Điều này cũng làm cho Lâm Bình Chi kinh ngạc, bất quá chợt hắn liền nghĩ minh bạch, vì sao Dư Nhân Ngạn muốn nói như vậy? Hai. A. Minh bạch, khẳng định là Dư Thương Hải vốn là muốn đối phó ta Lâm gia, có thể ta hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, đem tịch tà kiếm phổ bộc quang. Đủ loại trùng hợp, chính mình không cần đoán cũng biết, đều đem ý nghĩ của bọn hắn đoán trúng, đồng thời ngăn chặn lại, để hắn coi là Lâm gia an bài gian tế tại Thanh Thành phái, mới có thể như thế tinh chuẩn phán đoán ra bọn họ thao tác. Lâm Bình Chi cười cười, đã như vậy, vậy liền không trang, nói thẳng đi, ta muốn biết Dư Thương Hải hiện tại tới chỗ nào, kế hoạch của các ngươi cụ thể là cái gì? Cái gì thời điểm động thủ? Chuẩn bị từ nơi nào động thủ? A, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Ngươi mấy câu tựa như để cho chúng ta bán sư phụ. Si tâm vọng tưởng. Bên cạnh một người nói, là có chút quá loa, vậy chúng ta vẫn là đi theo quy trình, liền tùy tiện bức cung một chút, không bức cung một chút, các ngươi cảm thấy không ổn, ta cũng cảm thấy là lạ.
Lâm Bình Chi nói. Một. Bá. Đang khi nói chuyện, chém dụng vừa rồi nói tiếp người kia. Trang diện trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có ba người. Dư Nhân Ngạn vẫn còn có hai người đơn giản tình cảnh này, ánh mắt trừng lớn. Bọn họ còn tưởng rằng, vị này yếu đuối thiếu niên nhanh nhẹn, khẳng định không phải cái gì thủ đoạn độc ác thế hệ, cũng không làm được bức cung sự tình, có thể. Hắn thế mà ánh mắt đều không nháy mắt một chút, liền giết một người. Cũng quá độc ác đi. Mấu chốt là, hắn còn xem như không có phát sinh bất cứ chuyện gì giống như, dường như hết thảy. Thì cùng chém dụng một cây cỏ giới không có gì khác biệt. Chuyện trò vui vẻ ở giữa, giết cá nhân, còn như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Hiện tại, các ngươi có thể nói a? Lâm Bình Chi vẫn như cũ bình thản hỏi. Ta. Dư Nhân Ngạn muốn chửi ầm lên nhưng là Lâm Bình Chi không cho hắn cơ hội này, trực tiếp một kiếm đi xuống, cắt đứt hắn một nửa lỗ tai. A. Còn chưa kịp nói hung ác Dư Nhân Ngạn kêu thảm, biểu lộ vô cùng thống khổ. Ngươi. Ngươi thân là chính đạo nhân sĩ, thế mà dùng bực này ác độc thủ đoạn bức cung, cùng ma giáo có gì khác? Thì không sợ cùng thiên hạ chính đạo là được sao? Hai người khác, hơi sợ, ai có thể nghĩ tới vị công tử ca này, cư nhiên như thế ngoan độc. Sợ hãi, cái này thật là tốt tin tức. Chỉ cần có sợ đồ vật, liền sẽ có nhược điểm. Thì có cơ hội moi ra tin tức. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, chính ma dùng đều có thể. Lâm Bình Chi nói. Huống hồ, là các ngươi cảm thấy ta cần phải đi một chút chính tự, không phải vậy các ngươi bàn giao lên, tâm lý không thoải mái. Phúc. Đem Dư Nhân Ngạn khắc một lỗ thai cắt lấy. Đúng rồi, tùy tiện nói một chút, vừa mới các ngươi nói, không phải ta muốn đáp án. Lại cho ngươi một cơ hội, nói hay không? Không nói cũng là lỗ mũi. Lâm Bình Chi hỏi Dư Nhân Ngạn. Có loại cho ta thông khoái. Dư Nhân Ngạn hung tợn nói. Cho ngươi thông khoái. Không không không. Đó chính là ngươi muốn, ta sẽ không làm như vậy. Lâm Bình Chi nói. Phúc. Một kiếm vung xuống. Dư Nhân Ngạn lần nữa kêu thảm. Tình cảnh này, để hai người khác sợ choáng váng. Cái này mẹ nó. Một cái hào hoa phong nhã, yếu đuối công tử ca, thế mà có thể ác như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu. Nhìn đến hai người biểu lộ, Lâm Bình Chi càng ngày càng cao hứng. Chọn. Cốc cốc cốc. Gân mạch đứt gãy thanh âm, Lâm Bình Chi trực tiếp đem Dư Nhân Ngạn khí chất gân mạch đánh gãy, để hắn trước không có phản kháng năng lực. Quay đầu hướng cái kia đã bị sợ vỡ mật đệ tử hỏi. Đến phiên các ngươi, nói sao? Lâm Bình Chi hỏi. Chiêu, chiêu. Ta tất cả đều chiêu. Bọn họ hoảng sợ gật đầu, sợ chậm một bước. Sẽ đi vào Dư Nhân Ngạn xuống tràng. Trên thế giới kinh khủng nhất không phải là bị tra tấn mà tử vong, mà chính là ngươi tận mắt thấy kết quả, chờ đợi cái này. Quá trình kia sẽ lần nữa phát sinh ở trên thân thể ngươi, chờ đợi quá trình, nội tâm dày vò quá trình, mới là kinh khủng nhất. Xem ra trình tự, vẫn là có cần phải đi một chút. Lâm Bình Chi nói. Nhưng là cần gì chứ? Hắn không có lập tức để hai người trình bày. Vì đạt được chân tình báo, để phòng bọn họ thông cung, Lâm Bình Chi đem bọn hắn tách ra, đơn độc thẩm vấn, nếu là nói không giống nhau, vậy khẳng định tránh không được lại phải bị một phen tra tấn. Nhìn đến Lâm Bình Chi thế mà tinh minh như vậy, bọn họ cũng đã chết hồ lập tâm, đem bọn hắn biết đến chỗ có tình báo, toàn diện nói ra. Dư Nhân Ngạn cũng là như thế. Hắn tuy nhiên rất không muốn bàn giao, thế nhưng là Lâm Bình Chi, quá mẹ hắn tàn bạo, căn bản không giống một cái chưa thế sự thiếu niên. Đây rõ ràng cũng là một cái lão hồ ly. Hắn sợ. Vẫn là câu nói kia, lang nhân sát bồi dưỡng ra được. Ân. Còn có lần trước ám sát kinh nghiệm, để hắn nhiều một chút tâm đắc. Chính là muốn hung ác, ác hơn. Đạt được tình báo về sau, Lâm Bình Chi đáp ứng cho một thông khoái, cũng nói được thì làm được. Thi thể đâu, cũng thuận đường đào cái hố cạn, chôn. Làm xong những thứ này, Lâm Bình Chi dạo chơi đi trở về. Đi đến một mảnh một chút đất trống trải, Lâm Bình Chi bỗng nhiên chịu đựng cước bộ. Vị đạo hữu kia theo ta lâu như vậy, còn không ra gặp nhau. Dự định cùng tới khi nào? Sang năm sau. Một. Lời này xuyên thấu ưu lâm bên trong. Thế mà không có bất kỳ cái gì hồi âm, trong rừng hoàn toàn yên tĩnh. Không dám ra đến, vậy ta có thể muốn về nhà, ta về nhà về sau, ngươi lại nghĩ giết ta. Nhưng là không dễ dàng như vậy. Lâm Bình Chi nói. Vừa dứt lời, một cái thanh y thiếu niên, ôm lấy thiết kiếm, theo trong rừng đi ra. Phát giác được người tới hiện hình, Lâm Bình Chi nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Thiếu niên nhan trị, thế mà không so Lâm Bình Chi thấp bao nhiêu. Đồng đều tại sàn sàn với nhau. Hai người khác biệt lớn nhất, cũng là Lâm Bình Chi so với đối phương nhiều một chút dương cương chi khí. Người kia dáng người thẳng tắp, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Lâm Bình Chi ánh mắt, nói. Tương bác Trần Vân Phi, chuyên tới để thỉnh giáo một chút Lâm gia chính tông tịch tà kiếm thuật. Xin chỉ giáo. Chương 32, một kiếm độc tôn, tịch tà kiếm bên trong vương. Trần Vân Phi. Lâm Bình Chi cho mày. Cái này so nữ nhân xinh đẹp hơn mấy phần nam nhân, Trần Vân Phi. Ngươi chính là Trần Vân Phi. Trần Vân Phi, bây giờ trên giang hồ tên tuổi, thế nhưng là nổi tiếng A, ngoại trừ trưởng môn bối, nghe nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thì liền vị diện chi tử lệnh hồ sung, đều tại dưới tay hắn thua thiệt qua. Cái này cũng bình thường, dựa theo nội dung cốt truyện thôi toán, bây giờ lệnh hồ sung, còn không có học được độc cô cửu kiếm. Không tệ, chính là Trần Mỗ. Trần Vân Phi bay lông mày nhập tấn, da thịt trắng đạt được kỳ, tựa hồ không có một chút tạp chất lại như đứa bé sơ sinh, một đôi hàm nhãn, để hắn nhiều hơn mấy phần cô lạnh. Xin chỉ giáo. Keng. Kiếm xuất vỏ thanh âm, phảng phất thiên thạch xẹt qua u gốc. Kiếm của hắn rất nhanh, tại trong thế giới của hắn, tựa hồ hết thảy đều bị chậm thả, trong vòm trời phi điệu chậm rãi dương cánh. Rơi xuống lá cây, tựa như cũng dừng lại, bị ra khỏi vỏ kiếm nhận, một phân thành hai.
cũng là nhanh như vậy. Đây là Lâm Bình Chi cho đến nay gặp qua mạnh nhất một người. Trần Vân Phi rất quả quyết, cũng không có nói mò nhạt, giới thiệu sơ lược sau đó trực tiếp rút kiếm mà lên. Thân hình của hắn rất tiêu sái, động tác giãn ra quả thực cũng là nghệ thuật. Tại đồng dạng là kiếm thuật cao thủ trước mặt, đây chính là nghệ thuật. Dường như một kiếm có thể ngang qua cổ kim. Một kiếm này tại trước mặt người khác có thể xưng hoàn mỹ, cho dù là tinh thông Quý Hoa Bảo Điện Đồng Phương Bất Bại nhìn đến, đoán chừng cũng sẽ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá tại Lâm Bình Chi trước mặt, nhưng như cũ có tỉ vết. Thiên hạ võ học đã là như thế, thiên đạo tổn hại có thừa bổ không đủ. Chỉ cần luyện thì đều sẽ có khuyết điểm, căn bản không có khả năng thập toàn thập mỹ. Mà lúc này đây, Lâm Bình Chi học ưu điểm thì thể hiện ra. Hắn dựa vào học trích phần trăm mà đến kiếm thuật tu vi các loại, liền không có khuyết điểm. Tại Trần Vân Phi trong mắt, vạn sự vạn vật phảng phất đều thả chậm lại bước chân, mà tại Lâm Bình Chi trong mắt, thì liền Trần Vân Phi động tác cũng chậm lại. Dù là không có chậm dần, hắn thậm chí chỉ nhìn một chút, liền biết Trần Vân Phi muốn đâm về chỗ nào, bước kế tiếp mấy cái động tác là cái gì, phảng phất có thể báo trước tương lai mở dạng, hắn có thể tùy tiện phá giải. Đây chính là ngũ giác tăng lên mang tới chỗ tốt. Đây chính là trích phần trăm mang tới chỗ tốt, có lẽ Lâm Bình Chi chính mình cắt luyện, võ công của hắn tu vi có thể so sánh hiện tại cao, nhưng là chiến đấu lực, khả năng 100 cái tự cung luyện kiếm Lâm Bình Chi, còn không bằng hắn một cái. Bởi vì trích phần trăm tu vi tăng lên, dính tới một cái thế giới này khả năng đều không nhất định có thể hiểu được vấn đề. Thần thức. Phương diện này, Lâm Bình Chi cũng có chỗ tăng lên. Hưu. Lâm Bình Chi thế mà chậm chạp không chịu xuất kiếm. Lại không xuất kiếm, ngươi có thể liền phải chết. Đợi đã lâu, vẫn như cũ không nhúc nhích. Đợi đến Trần Vân Phi kiếm đến trước người, Lâm Bình Chi cầm kiếm ngón cái nhẹ nhàng vẩy một cái, trường kiếm chúa kiếm, rời vỏ ba phần, vỏ miệng có ba tấc trắng bạc thân kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra một vệt hàn quang. Lâm Bình Chi vốn định rút kiếm, bất quá tâm niệm nhất động đỉnh ra bảo vệ tay ngón cái, lại thấp rũ xuống, thân kiếm cũng như tiềm long nhập hải, tùy theo lần nữa tiến vào trong vỏ kiếm. Cái này một nhỏ bé động tác, tại Trần Vân Phi trong mắt, cũng không phải động tác chậm. Trung quanh sự vật phảng phất đều bị thả chậm, có thể duy trì có Lâm Bình Chi cái này muốn xuất kiếm chi tiết, không có bị thả chậm. Hắn rõ ràng muốn xuất kiếm, vì sao lại đem kiếm thu hồi trong vỏ? Lại nhìn Lâm Bình Chi thần sắc bình tĩnh như thủy, không có một tia gợn sóng. Cái này là vì sao? Chính mình không xứng hắn xuất kiếm, vẫn là nói chưa kịp phản ứng? Không đúng, không phải chưa kịp phản ứng, mà là mình không xứng hắn xuất kiếm. Trần Vân Phi trong lòng ít nhiều có chút sinh khí. Theo xuất thế đến bây giờ, chính mình to to nhỏ nhỏ chiến đấu, không biết đánh bao nhiêu, trừ một chút lâu năm trưởng môn bối, tuyệt đối không có một cái dám khinh thị chính mình trưởng kiếm địch nhân. Lâm Bình Chi quá tự phụ. Trần Vân Phi cảm giác mình bị xem thường. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao phá kiếm thuật của ta. Hắn muốn nhìn. Cái kia Lâm Bình Chi. Liền để hắn nhìn. Trong chớp mắt, Trần Vân Phi mũi kiếm, đã tới gần Lâm Bình Chi và áo, đều nhanh muốn đâm vào Lâm Bình Chi lồng ngực, lúc này. Lâm Bình Chi mới bắt đầu chuyển động. Lâm Bình Chi bỗng nhiên nâng cao chân, đồng thời vỏ kiếm nâng lên, nâng cao chân đứng vững Trần Vân Phi bụng dưới, vỏ kiếm hướng Trần Vân Phi trước trung tâm một đỉnh, thân thể của hắn đồng thời cũng khẽ nghiêng một chút. Thật đơn giản động thôi. Bất quá lại trong nháy mắt hoàn thành. Cái này độ khó khăn, thì không đơn giản. Mà càng làm cho người ta kinh khủng là, bởi vì thân thể cái này hơi hơi một nghiêng, lại tránh thoát Trần Vân Phi nhất kích chí mệnh, để mũi kiếm của hắn chết đi quỹ đạo, theo dưới nách khe hở chỗ xuyên qua, không chỉ có không có thương tới Lâm Bình Chi một cọng tóc gáy, thì liền Lâm Bình Chi góc áo cũng không từng đụng phải nửa phần. Mà giờ khắc này, khiến Trần Vân Phi càng thêm sợ hãi chính là, Lâm Bình Chi vỏ kiếm đầu đâm vào trong trái tim của hắn, mà cái chân kia cũng là tinh chuẩn đè vào trên bụng của hắn, hai nơi công kích đều không dùng lực. Trần Vân Phi kinh hãi vô cùng. Thua, một chiêu mà thôi. Chính mình cái này tung hoành giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch thủ kiếm hảo, thì thua. Hắn rốt cục cũng biết, vì sao vừa rồi Lâm Bình Chi đem kiếm ra khỏi vỏ ba phần, lại cắm trở về, bởi vì nếu như là dùng thật kiếm, chính mình khẳng định chủ động đâm vào trên kiếm của hắn, bị đâm lạnh thấu tim, lại chỗ khó tránh khỏi. Kỳ thật, coi như không cần thật kiếm, quang chỉ dùng kiếm vỏ đỉnh, lớn như vậy trùng kích lực, trái tim của mình cũng chịu không được, không tàn cũng phải trọng thương, cho nên đối phương ra chân, không phải là vì công kích mình, mà chính là chậm lại chính mình quán tính trùng kích diện tích. Ngăn trở chính mình vọt tới trước thân thể, để thân thể của mình không đến mức bị vỏ kiếm tổn thương. Cái này, Trần Vân Phi dị thường kinh ngạc. Cái này thao tác, nói thì dài dòng, kỳ thật đều là tại trong chớp mắt phát sinh. Lâm Bình Chi tất cả động tác, thế nhưng là tại một hơi ở giữa A Thành, dường như hắn thì biết mình kiếm chiêu, biết mình điểm rơi, sau đó thì bày một tư thế để cho mình đi lên đụng một dạng. Ống cây lợi thỏ, chờ mình tự chui đầu vào lưới. Quả thực tài năng như thần. Nếu như Lâm Bình Chi muốn đoạt tính mạng của mình đã chết rồi. Ngươi vì sao không giết ta? Trần Vân Phi cao mày, ngưng trọng nói. Lâm Bình Chi nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi lĩnh giáo. Nhẹ nhàng một câu, ngươi lĩnh giáo. Tựa hồ đã chứng minh hết thảy. Thu giáo. Trần Vân Phi tâm phục khẩu phục. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, trước mắt người này, thâm bất khả trắc. Ta vẫn là muốn biết, ngươi vì sao không giết ta? Trần Vân Phi nói. Nhìn ngươi nhằm vào Thanh Thành phái dư nhân ngạn chờ người thủ đoạn, cũng không giống như nhân từ nương tay người. Ta cùng ngươi không oán không kiều, mà lại ta cảm giác được ngươi cũng không muốn giết ta, ngươi nói lĩnh giáo, là thật lĩnh giáo thôi, bởi vậy ta vì sao muốn giết ngươi? Lâm Bình Chi nói.
Trên cái thế giới này mỗi cái ta giết người đều có một cái đáng giá ta giết lý do, ngươi không có. Trên cái thế giới này mỗi cái ta muốn giết người đều có một cái đáng giá ta giết lý do, ngươi không có. Trần Vân Phi thì thảo tái diễn câu nói này. Hai người mỗi người thu hồi của mình kiếm, đứng thẳng trời xanh dưới, giống hai cái gương mẫu một dạng thẳng tắp. Cho nên ngươi ra ba phần kiếm lại thu trở về là bởi vì cái này. Lâm Bình Chi lần nữa cười khẽ, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Chương 33, một ân cùng một thù. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Trần Vân Phi ngậm. Đây là cái gì vấn đề? Có khác biệt gì? Lâm Bình Chi nhẹ nhàng nói, lời nói dối chính là, như ngươi suy nghĩ, thì là đơn thuần không muốn giết ngươi, sau đó thu kiếm. Vậy nói thật đâu? Lâm Bình Chi nhìn thoáng qua Trần Vân Phi khát vọng biết được chân tướng ánh mắt, nói thật, khả năng ngươi sẽ có chút sinh khí. Ta còn cũng không tin, ta có thể như thế nào tức giận? Cứ nói đừng ngại. Lâm Bình Chi nghe vậy, đem trường kiếm hướng chính mình trên vai một khiêng, không biết cái gì thời điểm, tay trái nhiều một cái cỏ đuôi chó, hắn đem cọng cỏ bỏ vào trong mồm, khoe miệng bằng thêm mấy phần không bị trói buộc chi sắc. Nói, ban đầu khi thấy ngươi, ta cảm thấy ngươi là một cao thủ, liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta cảm thấy khả năng cần một trận huyết chiến, mới có cơ hội có thể dưới tay ngươi đào tẩu. Ngươi là ta gặp qua mạnh nhất đối thủ. Nghe ngươi nói chuyện lúc, ta cảm thấy ngươi tuy nhiên mạnh, nhưng cũng không phải không thể địch, nếu là ta toàn lực xuất thủ, cũng có thể đánh cái ngang tay. Gặp ngươi muốn khiêu chiến lúc, ta liền cảm giác ngươi lại yếu đi một phần, khả năng cũng không cần trả giá đắt, cũng có thể cùng ngươi chiến nhất chiến. Gặp ngươi xuất kiếm lúc, ta lại cảm thấy ngươi yếu hơn, khả năng ta chỉ cần xuất kiếm, liền có thể chiến thắng ngươi. Mà gặp ngươi cầm kiếm công khi đi tới, ta nhưng lại phát hiện, chỉ cần một kiếm, liền có thể giết ngươi. Gặp lại ngươi giết tới ta trước người trong vòng 3 thước lúc, ta cảm thấy không xuất kiếm, cũng có thể giết ngươi. Là ngươi trường kiếm đối với ta có lớn nhất đại uy hiếp lúc, ta cảm thấy nếu là ta xuất thủ nặng, ngươi hẳn phải chết. Không chỉ có không thể xuất lực, ta còn cần cẩn thận ra chiêu, mới có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Lâm Bình Chi phân tích, ban đầu nghe lúc cảm thấy hắn nói quá cuồng vọng, quả thực cũng là miệt thị Trần Vân Phi. Có thể sự thật cũng là như thế. Đừng nói để kiếm về hộ, nếu là sau cùng Lâm Bình Chi không có ra một cước kia, đứng vững Trần Vân Phi nghiêng về phía trước thân thể, hắn cũng bị thương nặng. Có thể cái này cũng quá kinh khủng đi. Hai người tuy nhiên cùng là cảnh giới tiểu thành, có thể Trần Vân Phi dù sao kém đại thành cũng vẹn vẹn cách chỉ một bước mà thôi. Vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Trần Vân Phi là một thiên tài, hoặc là nói là trời sinh thì thích hợp tu luyện Tịch Tà kiếm phổ thiên tài, hắn dựa vào Tịch Tà kiếm phổ, không chỉ có trên giang hồ xông ra hiển hách danh tiếng, còn cảm nhận được kiếm chi tịch mịch. Hắn đối lên địch nhân, nếu là ngang nhau tu vi, không một người kiếm thuật có thể sánh vai tại hắn. Trần Vân Phi không chỉ có cùng không có luyện qua Tịch Tà kiếm phổ người chiến đấu qua, luyện qua, thậm chí cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành người, hắn cũng đấu thắng, đều không ngoại lệ. Đều thắng. Một tay kiếm thuật, lệnh hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự tin trên đời này, bằng vào kiếm pháp không ra nội lực, không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng là hôm nay, hắn quả thật bị đả kích. Đây chính là ngươi ngoại trừ không muốn giết ta bên ngoài, không xuất kiếm nguyên nhân. Trần Vân Phi nói. Lâm Bình Chi lộ ra một mặt, ngươi phẩm. Ngươi tỉ mị phẩm biểu lộ. Trần Vân Phi trong lòng ngũ vị tạp trần, đồng thời cũng rơi vào trầm tư. Lo lắng lấy vừa mới Lâm Bình Chi nói lời. Mới thấy ta lúc, cảm thấy ta có thể là không thể địch chi đối thủ. Sau đó, theo ta từng cái động tác một, để hắn cảm thấy, ta là một cái có thể một kiếm miểu sát rau cải trắng. Như có điều suy nghĩ, có chút hiểu được. Đồng nhiên, lĩnh ngộ vài tia vô kiếm thắng hữu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu tinh túy. Nếu là ta một mực không ra chiêu, mà chờ đối thủ ra chiêu, đây chẳng phải là sai lầm càng ít đi. Khó trách trong lịch sử có nhiều như vậy quyết đấu cao thủ, tình nguyện lẫn nhau rằng có mấy ngày vài đêm, cũng không tình nguyện xuất thủ trước. Động nhiều, sai nhiều. Bất động, không tệ. Thiên đạo tổn hại có thừa, mà bổ không đủ. Bất luận cái gì chiêu thức, đều là có thiếu hụt, chỉ cần ngươi xuất thủ, người khác thì có thể bắt lấy khuyết điểm của ngươi, một kích mất mạng. Trần Vân Phi ánh mắt sáng lên. Đột nhiên lòng dạ khoáng đạt, tầm mắt rộng lớn lên. Ta hiểu được, ta hiểu được. Càng đơn giản, càng phổ thông kiếm thuật, thiếu hụt càng nhỏ, càng ít. Cho nên, xuất kiếm lúc nhất định muốn gắng đạt tới ngắn gọn, tốt nhất chỉ dùng một chiêu, mà không phải loẹt loẹt. Chắc không được những hiền giả kia lại năng, mỗi một loại công phu đều gắng đạt tới do giản hóa phồn, mà từ đến hóa giản. Cuối cùng, chỉ cầu một chiêu giết địch. Trần Vân Phi rộng mở trong sáng, đồng nhiên cười lên ha hả. Mà mỗi cười một tiếng, hắn khí thế trên người thì kéo lên một đoạn. Bước ra một bước, đã tiểu thành viên mãn. Lại bước ra một bước, đã đại thành. Bước ra cái kia quan trọng từng cái bước. Hắn thế mà trong chiến đấu lĩnh ngộ được thời cơ đột phá, đã đại thành. Lâm Bình Chi cũng cảm thấy điểm ấy, hai đầu lông mày có chút ngoài ý muốn. Lại nghe được Trần Vân Phi nói, ta lần này đến Phúc Kiến có một ân cùng một thù muốn làm. Ân chính là ngươi Lâm gia Tịch Tà kiếm phổ giúp ta phục thù diệt môn, lệnh ta trở thành giang hồ cao thủ tri ân. Thủ chính là ngươi Lâm gia kiếm phổ cần tự cung đoạn ta con cháu mối thủ. Trần Vân Phi nói, vậy ngươi muốn như thế nào làm? Có ân báo ân, có cửu báo cửu. Trần Vân Phi mà nói len ken có lực. Lâm gia tại ta có ân, ta ngẫu nhiên biết được Thanh Thành phái Dư Thương Hải muốn đối với Lâm gia xuất thủ, vì vậy ta đến đây Phúc Kiến muốn hộ Phúc Y Tiêu cục 10 năm bình an. Lâm Bình Chi nghe vậy sững sờ,
Trần Vân Phi là cái trượng nghĩa người, không nghĩ tới không có ý ở giữa, trả lại Lâm gia nuôi dưỡng cái bảo tiêu, tuy nhiên chỉ có 10 năm. Cái kia thù đâu? Ngươi dự định như thế nào báo? Lâm Bình Chi hỏi. Vốn định dùng nhà ngươi tịch tà kiếm phổ, thắng ngươi Lâm Bình Chi, đoạn ngươi tuệ căn, để ngươi Lâm gia cũng tuyệt hậu, cũng coi như một thủ trả một thủ. Trần Vân Phi đáp. Hai. Lâm Bình Chi. Bất quá. Gặp ngươi mi thanh mục tú, dung mạo lại cùng ta tương xứng, tuy nhiên khả năng hơi thua ta một bậc, nhưng cũng vẫn còn, mà lại gặp ngươi tịch tà kiếm phổ tu luyện được cao như thế sâu, chắc hẳn cũng tự cung, thù này. Cũng coi như báo. Ba. Cái gì gọi là ta hơi thua ngươi một bậc, nhưng cũng vẫn còn. Ngươi cái phổ tín nam. Ta rõ ràng so ngươi đẹp trai tốt ta. Ngạch, không đúng. Phổ tín nữ, ân. Cũng không đúng. Tóm lại, ngươi chính là phổ tín. Còn có, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Dáng dấp đẹp trai cũng là cắt. Đây là cái đạo lý gì? Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta cắt? Ngươi không có cơ hội. Cho dù là ta không có tự cung, mối thủ của ngươi cũng báo không được. Lâm Bình Chi nói. Báo không báo được, đó là nói sau, tạm thời lại không để cập tới. Có điều vừa mới. Ngươi lại tại ta có một ân. Trần Vân Phi dừng một chút. Nghe Lâm huynh một phen, Trần Mô ngẫu nhiên có điều nộ ra, bây giờ trừ tà kiếm thuật đã đạt đến đại thành, hiện tại ngươi đối với ta có hai ân, cho dù là còn không có báo thủ, cũng phục không được nữa. Mà ân lớn hơn một thủ. Trần Mô hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng, cái kia chính là lại đến đấu qua. Trần Vân Phi nói. Đại thành về sau hắn, lại hướng Lâm Bình Chi, khởi xướng tới khiêu chiến. Dám vẫn là không dám. Có gì không dám? Lâm Bình Chi đáp. Hắn cũng muốn kiến thức một chút, đại thành tịch tà kiếm pháp, đến cùng khủng bố cỡ nào. Lường trước Trần Vân Phi cho dù là thắng, cũng sẽ không đối với hắn có uy hiếp, vậy còn không bằng sớm thử một chút chiêu. Còn nữa, hắn cảm thấy đại thành, giống như, cũng không có gì, cũng không phải không thể chiến. Đa tạ Lâm huynh thành toàn. Trần Vân Phi vui sướng trong lòng. Lâm huynh, lần này, ngươi khả năng chưa hẳn tóm được ta thiếu hụt. Ta lĩnh ngộ ngươi, vô chiêu thắng hữu chiêu. Hai người triển khai tư thế, chuẩn bị làm một vô lớn. Mà chính như Trần Vân Phi nói, hắn trường kiếm một chỉ về sau, liền bất động. Khắp nơi đều là lỗ thủng, cũng có thể nói, chỉ cần hắn bất động, cái kia cũng không có một điểm lỗ thủng. Xem ra hắn thật sự có chỗ tâm đắc. Lâm Bình Chi trong lúc nhất thời, thế mà không biết như thế nào ra tay. Bất quá suy tư một hồi, hắn liền nhổ ngụm bên trong cỏ dại, khẽ nở nụ cười. Bá. Lần này, trường kiếm của hắn hoàn toàn ra khỏi vỏ. Tốt xấu đối phương là đại thành, dù là vừa mới kiếp này, cũng là đại thành, không thể mập mờ. Nói, Trần huynh, không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua, Vô Khuyết kiếm pháp. Vô Khuyết kiếm pháp? Ý gì? Động cùng bất động đều là Vô Khuyết. Nguyện ý lĩnh giáo. Chương 34, tiểu thành VS đại thành. Giang thượng lộng địch. Lần này là Lâm Bình Chi xuất thủ trước. Bởi vì Trần Vân Phi đã đốn ngộ đạt đến đại thành cảnh giới, hắn cũng không dám vô lễ. Trường kiếm trong tay hắn ngang múa, hóa thành từng đạo tàn ảnh kiếm cương, chúng phong nghiền ép lên đi. Địch không động ta không động, địch đụng đến ta tìm hắn thiếu hụt, đánh hắn mệnh môn. Đây cũng là tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa quyết đấu. Một hít một thở, một kiếm một bước, cũng có thể trở thành thời cơ. Chỉ cần ngươi xuất thủ, liền sẽ lộ ra thiếu hụt. Vô luận là kiếm đạo lại thế nào cao minh kiếm thánh, đều sẽ có khuyết điểm. Hắn có thể đem khuyết điểm không dây yếu bất nhưng là tuyệt đối không thể tiêu tan trừ. Một, đây là Trần Vân Phi đốn ngộ kết quả. Kỳ thật cũng là như thế, nếu là hắn không có gặp phải Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi kiếm áp mà lên. Trần Vân Phi bản muốn nắm lấy cơ hội cho phản kích. Nhưng mà ai biết, bất luận nhìn thế nào, làm sao phá giải, đều không thể tìm tới phá chiêu chi đạo. Vì sao không có nhược điểm? Mắt thấy Giang Thượng Lộng địch giết tới trước mắt, thế mà còn là nhìn không ra. Bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất kiếm, lấy Giang Thượng Lộng địch đối lập. Chiêu thức giống nhau, đồng dạng thủ pháp, vậy cũng chỉ có thể xem ai kiếm thuật càng thêm tinh diệu, xem ai càng trước phạm sai lầm. Bang, mới vừa va nhau, một đạo kiếm băng, Trần Vân Phi lộ ra sơ hở, mắt thấy muốn bị đánh trúng. Quá nhanh, hắn tìm không thấy đối thủ thiếu hụt, không có nghĩa là Lâm Bình Chi tìm không thấy hắn thiếu hụt. Trần Vân Phi không thể không sử dụng còn lại chiêu thức, quần tà lui tránh. Gặp Trần Vân Phi sử dụng quần tà lui tránh, Lâm Bình Chi theo sát lấy cũng thay đổi chiêu. Một, sau đó, lại lặp lại tình cảnh vừa nãy, giữa song phương vừa mới bắt đầu còn có thể duy trì đối hoành. Có thể một lát nữa, luôn luôn Trần Vân Phi trước lộ ra sơ hở. Về sau chính là Hòa Khai kiếm thuật, càn quét quần ma, vạn chúng phục chu. Mỗi một chiêu một thức đều là giống nhau kết quả. Trần Vân Phi càng ngày càng kinh hãi, càng ngày càng hoảng sợ. Hai người đấu mấy trăm hội hợp sau, Trần Vân Phi bị thua. Hắn thế mà một lần thiếu hụt cũng không tìm tới. Cái này, để hắn có chút đánh mất lòng tin. Kỳ thật, không phải chiêu kiếm của hắn không hoàn mỹ, mà chính là hắn gặp Lâm Bình Chi, đổi lại những người khác, đối thủ có lẽ đã sớm thua. Ta thua. Trần Vân Phi khó khăn phun ra ba chữ này. Trong vòng một ngày, thua ở cùng là một người tay hai lần trước, cũng đều là thảm bại. Cái này nói ra, có chút khó có thể mở miệng. Kỳ thật, ngươi đã rất tốt. Lâm Bình Chi thực tình tán thưởng. Bất quá Trần Vân Phi chỉ cho là đối phương đang an ủi hắn, cũng xem thường. Không cần an ủi ta, ngươi kiếm chiêu quá mức tinh xảo, ta lại một điểm sơ hở cũng không tìm tới. Ta không tin trên thế giới thật có Vô Khuyết kiếm pháp, nhưng là điểm này, chỉ ít chứng minh ngươi kiếm đạo cảnh giới hơn ta vô cùng xa, ngươi đem sơ hở ẩn tàng đến vô cùng tốt,
để cho ta một điểm cũng nhìn không ra đến. Trần Vân Phi lần này đối Lâm Bình Chi kiếm đạo càng là tâm phục khẩu phục. Có điều hắn cũng có một chút không hiểu. Lần thứ nhất cùng Lâm Bình Chi đối oanh lúc, rõ ràng cảm giác được đối phương xuất kiếm vẫn còn tương đối lạnh nhạt, mặc dù không có nhìn đến sơ hở, nhưng là thì là cho người ta một loại lạnh nhạt cảm giác. Đây là có chuyện gì? Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này cũng đều không thấy. Hôm nay kiếm thuật của ngươi đối với ta trợ giúp rất lớn, vô cùng cảm tạ. Kiếm thuật của ngươi đối với ta trợ giúp cũng rất lớn. Lâm Bình Chi trong lòng cũng có lời giống vậy. Hắn không có cùng người tránh thức cho ăn so chiều, bởi vì Lâm Chấn Nam hàng ngũ căn bản không phải là đối thủ của hắn, huống chi những người khác. Liền xem như địch nhân, cũng chỉ có thể bị một kiếm miểu sát. Hôm nay Trần Vân Phi tránh thức cho hắn thực hành cơ hội, để kiếm thuật của hắn càng thêm thành thục, càng có kinh nghiệm thực chiến, mà không phải vẹn vẹn dừng lại tại mô phỏng bên trong. Cũng vậy, Lâm Bình Chi nói, kiếm thuật của ngươi rất không tệ, rất đáng tiếc gặp ta. Kiếm thuật của ta thật sự là vô khuyết kiếm pháp. Một ai? Trần Vân Phi đối dạng này lấy lòng lại là rất xấu hổ. Thua thì thua, ta thua đến tâm phục khẩu phục, các hạ không cần an ủi ta. Tuy nói các hạ có lẽ cũng không cần ta bảo vệ, thế nhưng là thỉnh cho phép ta bảo hộ Phúc Uy Tiêu Cục 10 năm đi, như thế ta cái này hai ân một thủ cũng coi như chấm dứt. Trần Vân Phi nói, cái này rất không cần phải. Lâm Bình Chi cự tuyệt, ngươi cái này trước đó luôn nói một thù một ân, kỳ thật ta cũng không tán đồng. Ngươi nói một ân là bởi vì ta Lâm gia bộ quang tịch tà kiếm phổ mới khiến cho ngươi huyết nhận cựu địch, đây không tính là ân, đây chỉ là một loại duyên phận. Ta Lâm gia bộ quang tịch tà kiếm phổ bất quá là muốn cho thiên hạ võ lâm trung niên này thần công, đừng bởi vì tịch tà kiếm phổ mà đối với Lâm gia sinh ra lòng mơ ước, ngươi có thể được đến, đó là cơ duyên của ngươi, ta Lâm gia cũng không phải cố tình giúp ngươi. Lâm Bình Chi nói, đến mức cái kia một thủ đơn thuần lời nói vô căn cứ. Hai, hắn trực tiếp đả kích, ta lại không để ngươi luyện, là ngươi tự mình lựa chọn luyện, liên quan ta điều sự. Một, Trần Vân Phi, còn có ngươi đằng sau nói cái kia một ân cũng đừng, ngươi có thể tại ta lời nói bên trong kiếm lấy được đốn ngộ, đó là ngươi chính mình thông minh thẳng thắn giảng, ta cũng theo ngươi chỗ đó học được rất nhiều thứ, hòa nhau. Lâm Bình Chi nói cho rõ ràng, hắn làm việc luôn luôn cầu không thẹn với lương tâm, không muốn lừa gạt Trần Vân Phi làm Lâm gia thủ hộ giả 10 năm. Cho nên, ngươi đi nhanh lên đi, không cần lòng có khúc mắc. Trần Vân Phi thực sự không nghĩ tới, Lâm Bình Chi sẽ trực tiếp đổi người. Mình bây giờ kiếm pháp đại thành, đừng nói một cái nho nhỏ tiêu cục, tùy tiện thả trên giang hồ bất kỳ môn phái nào, nói muốn làm bọn họ môn phái 10 năm thủ hộ vệ, bọn họ tuyệt đối sẽ vui vẻ ra mặt. Mặc kệ là chính đạo ma đạo, đều là như thế. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Lâm Bình Chi như kiếm pháp này, xác thực không cần chính mình bảo hộ. Thỉnh cho phép ta lưu tại Lâm gia đi. Trần Vân Phi nói. Lâm Bình Chi không đem đối với mình nhân để ở trong lòng, nhưng là mình lại không thể không nhìn. Nếu để cho hắn che giấu lương tâm không nhìn, hắn sẽ ái ngại. Kẻ này cũng không phải cái gì gian tá chi đồ. Hắn nội tâm cũng có không thẹn với lương tâm hình thức chuẩn tắc. Có cửu báo cửu, có ân báo ân. Ngựa không thẹn với trời, túi không thẹn với địa. Ta nói đến đã rất rõ ràng, thiên hạ rất lớn, giang hồ cũng rất đặc sắc, cần gì phải tại Phúc Uy Tiêu Cục lãng phí 10 năm thanh xuân. Lâm Bình Chi không muốn nhận lấy người này. Như là trước kia, khả năng hắn sẽ cần, hiện tại nha, chính mình không cần hộ vệ. Hắn cùng Trần Vân Phi cũng chưa quen thuộc, tùy tiện đặt tại thân một bên, không tốt. Rất nhiều bí mật đều sợ bị hắn phát hiện. Tốt, sắp trời không còn sớm. Xin từ biệt đi, chúc ngươi có thể trở thành kiếm đạo đại sư. Lâm Bình Chi khoát tay áo, quay người, để lại cho Trần Vân Phi một cái to lớn đầu. Như là trước kia, hắn khẳng định không dám đem phía sau lưng lưu cho Trần Vân Phi, bây giờ lại không sợ. Không phải tín nhiệm, mà chính là Trần Vân Phi đối với hắn không tạo được uy hiếp. Trần Vân Phi giật mình dường như, cứ như vậy kết thúc, muốn rời khỏi Phúc Kiến, tiếp tục đi sông sáo giang hồ. Có thể, nội tâm bất an là chuyện gì xảy ra? Hắn không cách nào làm đến không thẹn với lương tâm. Chờ Lâm Bình Chi bóng người đã biến mất tại rừng cây, hắn mới lôi kéo cuống họng nói: "Lâm huynh, có một số việc, ngươi có thể không muốn ta làm, nhưng là ta không thể không làm." Trần Mỗ bất tài, nhưng không thẹn với lương tâm bốn chữ, vẫn có thể làm được, 10 năm ước hẹn. Trần Mỗ tự mình thực hiện. Đã đi ra ngoài rất xa, đều đã không nhìn thấy Trần Vân Phi bóng người, mới nghe được hắn lời này truyền đến. Lâm Bình Chi lắc đầu, "Ngươi cứ tự nhiên." Chương 35: Tùng Phong kiếm pháp. Không nghĩ tới, ta tịch tà kiếm phổ, lại lợi hại như thế, cảnh giới tiểu thành, đã có đại thành chiến đấu lực. Lâm Bình Chi rời đi Trần Vân Phi về sau, tìm được Trịnh Tiêu Đầu, cưới lên Tiểu Tuyết Long, một đường trở về Phúc Uy Tiêu Cục. Trịnh Tiêu Đầu nhìn đến Lâm Bình Chi trở về, hoàn toàn yên tâm. Hỏi tham dư nhân ngạn bọn người hạ lạc, Lâm Bình Chi tùy tiện qua loa tắc trách vài câu, nói theo ném loại hình, Trịnh Tiêu Đầu cũng không có nghĩ lại, chỉ cho là thật theo ném. Nghĩ thầm thanh thành phái chi người võ công cao cường như vậy, theo ném không phải bình thường sao? Thiếu Tiêu Đầu người võ công thường thường, sao có thể theo kịp những cao thủ kia bước chân? Một, hai người bọn họ an toàn trở về nhà. Trong viện, Hương Nhi vẫn tại luyện tập kiến thức cơ bản. Lâm Bình Chi không có quấy rầy, hắn ở một bên suy nghĩ. Hôm nay bắt được, hắn vốn cho là chính mình tiểu thành tịch tà kiếm phổ, khả năng cũng là bình thường mức độ, mà võ tứ đại viên mãn cũng chỉ có thể tính là phổ thông trình độ. Nhưng hôm nay cùng Trần Vân Phi nhất chiến, hắn có cảm giác nộ. Cảnh giới, khả năng cũng không thể đại biểu chiến đấu lực. Chính mình chỉ có võ tứ cảnh giới,
lại có thể đánh thắng Trần Vân Phi. Hoặc là Trần Vân Phi quá yếu, hoặc là chính mình quá cường đại. Có lẽ còn có một cái khả năng, hệ thống đánh dấu cảnh giới, nhưng thật ra là nhắm vào mình cảnh giới cân nhắc tiêu chuẩn, cũng không phải là với cái thế giới này tiêu chuẩn. Nói cách khác, cái thế giới này võ tứ cảnh giới, cùng mình võ tứ cảnh giới, cũng không phải là cùng một cái khái niệm. Suy nghĩ một chút cũng là như thế. Chính mình đạt tới võ tam cảnh lúc, thì đang nghi ngờ. Vì sao có một loại, có thể nhẹ nhõm nắm Lâm Chấn Nam cảm giác, cái kia không phải là ảo giác, mà là chân thật. Chính mình cảnh giới tăng lên, là toàn phương diện tăng lên. Bao quát nhưng không giới hạn trong thể chất, tốc độ, nhanh nhẹn, tư duy, thần thức trở. Có lẽ người trên thế giới này, luyện một bộ kiếm pháp, lực sát thương có thể đạt tới võ tứ trình độ, đây chẳng qua là lực công kích của hắn đạt đến, mà phương diện khác, căn bản theo không kịp. Cái này chính là mình cùng bọn hắn khác nhau. Như thế, hắn càng thêm xác định, chờ đợi trích phần trăm không chính mình tu luyện là đúng lựa chọn. Có lẽ đến nhất định cảnh giới về sau, tự mình tu luyện so dựa vào ngoại vật càng tốt hơn, nhưng hôm nay, chính mình đánh giám không hiểu, vẫn là cần đứng ở trên vai người khổng lồ hành tẩu. Dù sao, tu luyện người mới học là rất trọng yếu, cơ sở quyết định hạn mức cao nhất, ngay từ đầu thì bước sai bước chân, về sau đã định trước đi không xa. Một, muốn đến nơi này, Lâm Bình Chi trong lòng có tính toán. Nếu là cần bộ quang bí tịch đến mạnh lên, cái kia liền tiếp tục. Trước đó hắn có dám bộ quang bí tịch, là bởi vì chính mình võ công quá đồ bỏ đi, sợ người khác biết chính mình có rất nhiều bí tịch về sau sẽ đến châm đối với Lâm gia. Hiện tại biết mình có chút mạnh, cái kia hết thảy đều không cần thiết sợ đầu sợ đuôi, có thể càng thêm lớn gan một số làm việc. Đương nhiên, yên tâm lớn mật, không phải không cố kỵ gì.